Chương 1. Ngọa hổ lệnh bài chương 1, ngọa hổ lệnh bài thượng cổ thị tộc đồ đằng, lấy rước thần thuật khu quỷ, 12 người bị trận, nhảy múa kết trận. Bạch Trạch người, trên thông thiên văn địa lý, dưới biết lông gà vỏ tỏi, xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai. Cũng có thể nói tiếng người từng ứng hoàng đế sở cầu làm Bạch Trạch tinh quái đồ bên trong có 11.520 loại tinh quái. Tiên thần có tên sách cật dạy bảo vạn dân khu trục quái lực loạn thần. Thánh nhân có lời, kính quỷ thần mà xa. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng từ ngày đến thư Hùng Long hộ kiếm, phạt sơn phá miếu, chẳng quái lực loạn thần. Đến Minh, thái tử Chu Tiêu kế thừa đại thống, em trai Chu Lệ thuần chất trung thành báo quốc, vì nước thủ một bên, xương đại tướng quân. Huynh đệ đồng tâm, lấy tứ hải thái bình. Có Minh một đời, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc, kéo dài quốc phúc hơn 500 năm. Sau cấp tốc hoàn thành hiện đại hóa diễn biến, đổi Minh xưng Hoa, nơi thần châu, đứng lặng phương đông. Dương lịch 1900 năm, có sao băng rơi, bao trùm Lam Tinh 80 lục địa diện tích. Linh khí khôi phục, si mị vong lượng bắt đầu thức tỉnh. Ngài tốt, nơi này là trung chính đường phố đồn công an, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài? Ngài hiện tại là ở vào không tiện nói chuyện tình huống sao? Không, không phải, ta có chuyện, muốn báo cảnh, ngươi mau cứu ta, ngươi nhất định muốn mau cứu ta, ô ô ô, ta rất sợ hãi. Ngươi nhất định muốn mau cứu ta. Nữ sĩ ngài cụ thể địa chỉ là ở đâu? Nhà ta tại trung chính đường phố Phú Xuân cư xá nơi này, ba đơn nguyên 72 số, các ngươi mau lại đây, lại không đến liền trễ. Được rồi, chúng ta đã để khoảng cách người gần nhất đồng sự chạy tới, nữ sĩ ngài trước tỉnh táo một chút, chú ý bảo vệ tốt chính mình, xin cùng chúng ta bảo trì gọi điện thoại trạng thái, chúng ta có thể hỏi một chút, ngài gặp cái gì sao? Là giặc cướp, còn là cái khác uy hiếp được ngài thân người an toàn người? Không, không phải người, ta. Ô ô ô, cảnh sát, ta gặp được đồ không sạch sẽ, ta thật không phải là cố ý đi treo chọc nó liền gắt gao đi theo ta không thả. Đồ không sạch sẽ. Nữ sĩ mời chấn định thoáng cái. Yên tâm, chúng ta đồng sự đã chạy tới, phải tin tưởng khoa học, là không có quỷ, có thể là ngài gần nhất tâm tình không tốt lắm, có chút nghi nhiều. Không phải, cái kia thật là đồ không sạch sẽ, là một đôi giày thêu đỏ. Giày thêu đỏ. Ừ, đúng, đỏ, giày thêu đỏ, thời cổ cái chủng loại kia, ba tấc kim liên giày, ta là một cái dân tộc nhà thiết kế, cho một chút cửa hàng chủ tính một ít chúng quần áo trang sức, một đoạn thời gian trước không có gì linh cảm, cái gì đều vẽ không ra, liền đi Giang Nam du lịch giải sầu. Tại một nhà trong tiểu điếm nhìn thấy đôi giày kia, nó thật rất đẹp, đúng, chính là, tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, phía trên mạ vàng thêu hoa để người không rời nổi mắt. Thật quá đẹp. Nữ sĩ. A, thật xin lỗi, ta lại là dạng này, hô hô, ta cơ hồ giống như là nhập ma. Không sao, ngài mới vừa nói, giày thêu đỏ. Đúng, giày thêu đỏ, chính là nó, ta đem nó mua về, ta cảm thấy chính mình linh cảm phun ra đến, cùng ngày liền chủ tính hai khoản mới giày, bây giờ tại đảo bảo bán rất hot, bởi vì dựa theo ký kết, bán đi lượng vượt qua nhất định mức, ta là có trích phần trăm. Cho nên ta lúc ấy rất vui vẻ, ta uống một chút rượu, sau đó là ngộng, ô ô ô. Nữ sĩ ngài có thể không cần hồi ức, tỉnh táo lại, đồng nghiệp của ta đã nhanh đi qua. Không, không cần, ta muốn tiếp tục nói. Ta lúc ấy mơ tới một nữ nhân, không, nữ quỷ, liền như vậy thẳng vào nhìn ta, tóc đen choàng tại đằng sau, còn chạy xuống nước, một thân quần áo đỏ, trên chân liền mặc cặp kia giày thêu đỏ, nàng liền nhìn ta chằm chằm, không nói câu nào, ta ngày thứ hai tỉnh lại không có làm một chuyện, chỉ coi là ác ngộng, thế nhưng là ngày thứ hai ta lại mơ tới nàng, mà lại nàng sát lại thêm gần. Có bao nhiêu gần? Ngay từ đầu có 5 mét, sau đó 3 m, một đoạn thời gian trước, cơ hồ dán mặt của ta, ngươi có thể tưởng tượng sao? Ta có thể thấy được nàng ánh mắt, thấy được nàng trên tóc hướng xuống rãnh nhỏ nước, còn có thể thấy được nàng trên mặt có điểm lấm tấm, kia là thi ban, nàng đã chết. Chết. Ta bị làm tỉnh lại, ta xuống giường muốn uống nước, có thể ta nhìn thấy cặp kia giày thêu đỏ, ngay tại giường của ta đầu, mũi chân đối với giường. Giày đối với giường, quỷ lên giường, nàng lại yếu hại ta, nàng muốn hại ta. Ta rõ ràng đem nó đặt ở phòng làm việc, nó là chính mình đi tới. Nữ sĩ. Mời tỉnh táo một chút, có thể là ngài không cẩn thận đặt ở chỗ đó, sau đó chính mình quên. Quên, không có khả năng, đúng, ngày ấy, giống như không có dép lê, là ta xuyên qua. Vậy ngài làm sao xử lý đôi giày này? Xử lý? Ta đem nó đốt, các lao nhân nói dùng hỏa năng loại trừ đồ không sạch sẽ, nó cũng không dám đến, sau đó vài ngày đều bình an vô sự, thế nhưng là mới vừa có người gõ cửa, ta tưởng rằng thức ăn ngoài đến, có thể mắt mèo bên trong căn bản không nhìn thấy người, ta liền thấy đôi giày kia đứng tại cửa, trên mặt đất ẩm ướt một mảnh. Là nàng trở về, nàng muốn tới tìm ta. Cảnh sát các ngươi mau lại đây, làm sao còn chưa tới? Ô ô ô. Ta nghe được tiếng mở cửa, nàng tiến đến. Nữ sĩ ngài tỉnh táo một điểm, đồng nghiệp của ta đã lên lầu, mời ngài bảo vệ tốt an toàn của mình, ngài bây giờ ở nơi nào? Đồng nghiệp của ta tiến đến biết mang ngươi rời đi nơi này. Ta giấu ở buồng trong màn cửa phía sau trong tủ treo quần áo, mau lại đây. Cảnh sát ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên làm ta sợ. Nguyên Lai, ngươi ở đây a? Trong điện thoại truyền đến thanh âm nữ khí biến hóa, để báo động nữ nhân sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Cửa tủ quần áo từ từ mở ra. Bên ngoài một đôi tiểu xảo màu đỏ mạ vàng giày thêu, chung quanh tí tách chảy xuống nước. A a a a a. Điếu, tốt. Ngài tốt, nơi này là trung chính đường phố đồn công an, xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Ngài tốt. Xin hỏi có chuyện gì có thể giúp ngài? Ngài hiện tại là ở vào không tiện nói chuyện tình huống sao? Nghe điện thoại nam tính cảnh sát khẽ nhíu mày, bọn hắn cái này trong sở công an, toàn viên đều là nam tính, một cái nữ đồng sự đều không có. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh đồng sự ra hiệu, không có người nói chuyện, tín hiệu giống như bị quấy rầy. Phái người đi xem một chút đi, gần nhất sự tình ra tương đối nhiều, nhìn một chút cũng không uổng phí công phu gì. Ừm, tra một chút số điện thoại số chủ nơi ở.
Được.
Tra được.
Chỗ nào?
Phú Xuân cư xá 3 đơn nguyên 72 số. Cảnh sát tìm đến chủ thuê nhà, lấy chìa khóa mở ra gắt gao khóa lại cửa, một đoàn người chạy vào trong phòng. Tiếng la không có người trả lời, gọi qua điện thoại, một lát sau một trận giọng nữ tiếng chuông vang lên, tháng giêng 18, ngày hoàng đạo, cao lương nhất. Đặt lên hồng trang, một thước một hận, vội vàng cắt. Âm nhạc không hiểu có chút ấm lãnh. Một đám cảnh sát chạy vào bên trong, sau đó cùng nhau thất thanh, gỗ lim ghế ngồi tròn bên trên, ngồi cái cô gái mặc áo đỏ, chính là chủ nhà, mái tóc màu đen rủ xuống ở phía sau, hai tay gấp lại phần bụng, trên chân mạnh mẽ mặc ba tấc kim liên giày thêu đỏ, không ngừng hướng ra chảy máu. Tí tách, tí tách. Tóc đen hướng xuống rãnh nhỏ nước. Bang. Vệ viên nghe ngóng phía ngoài tiếng còi cảnh sát, thuận tay đem đồ vật hướng bên cạnh chất đống, thở ra một hơi. Xong rồi. Nơi này là nhà hắn lao ra tự ở qua địa phương, sát vách chính là Phú Xuân cư xá. Lại hướng bên cạnh trực tiếp vào nội thành, năm đó liền nóng trông phá rỡ có thể hủy đi nơi này, tiền sạch như thế nào đều nghĩ kỹ, đáng tiếc người ta ngay tại bên cạnh hắn trên đường phố vẽ đường nét, liền một đầu cái hẻm nhỏ chi cách, lúc trước bưng bắt ngồi xổm cửa ăn cơm lão đệ huynh nhóm thời gian liền một trời một vực, đem lão đầu nhi tức giận không nhẹ. Lớn tuổi về sau đi vệ viên nhà đại bá ở, 2 năm trước qua đời, cũng coi như an hưởng tuổi già. Hiện tại vệ viên tên tiểu bối này về tuyển thị tìm việc làm, đại bá liền đưa chìa khóa cho hắn. Tìm được việc làm phía trước ở tạm cũng được, một mực ở lại đi cũng không có việc gì. Dù sao cũng chính là cái nhỏ nhà trệt, địa phương không lớn, chỉ là lao ra từ năm đó nghèo qua khổ qua, đồ vật gì đều không nỡ ném, vệ viên thật vất vả mới thu thập sạch sẽ, lao lưng, cũng tìm ra ít đồ, tỉ như mấy cái cổ đại tiền, một cái cũ kỹ thanh đồng lệnh bài, mấy quyển không xuất bản nữa sách cũ. Giá trị không được mấy đồng tiền, bất quá làm đến cất giữ còn tốt. Vệ viên tiện tay kích thích những vật kia, chuẩn bị đi tắm. Xoay người, bên ngoài xe cảnh sát lại rời khỏi, phía sau đột nhiên bang lang một thanh âm vang lên, vệ viên ẩn ẩn tựa hồ nghe đến một tiếng trầm thấp hồ khiếu, như là bị khiêu khích mà chọc giận như vậy, hoặc là phát hiện xâm lấn cảnh giác âm thanh, vệ viên xoay đầu lại, cái gì đều không có. Cái kia một mặt lệnh bài đổ dường như đổi cái vị trí, sẽ có đầu hổ nuốt bài một mặt lộ ra. Vệ viên có chút hiếu kỳ đánh giá lệnh bài này, chẳng lẽ nói chính mình mới vừa không có chú ý tiện tay thả được rồi. Đem lệnh bài cầm lên cẩn thận chú đáo. Phía trên cũng không biết là thể chữ lệ còn là chữ triện, viết mấy chữ, đại hán, ti đại gia quý, mặt sau thì là một chữ lớn, vệ, tựa hồ là nhiều năm rồi đổ vận, lệnh bài có chút biến thành màu đen, cẩn thận đi xem, nhưng lại có điểm giống là thâm trầm màu đỏ, giống như là khô cạn máu tươi. Vệ, là tổ tiên đồ chơi. Vệ viên đấy lòng hồng nghi, chuẩn bị buông xuống thời điểm, ngón tay đau xót, ngón tay đầu ngón tay tựa hồ bị cái gì đâm rách, chảy ra một giọt đỏ thắm máu tươi, rơi vào cái kia lệnh bài phía trên, bởi vì nhói nhói vô ý thức buông tay nguyên nhân, lệnh bài một tiếng đăng rơi vào trên bản bản nháp trên giấy. Rõ ràng là phổ thông bản nháp giấy, lại có từng hàng túc sắt văn tự tự nhiên nổi lên. Tư hữu loạn sự tình, vũ cổ chi hoa, kỹ xảo ác khí nhiễm thần châu, đại hán ti đại giáo úy sở thuộc. Phạm ta thần châu người, dù quái lực loạn thần, đều truy bắt chém giết. Vệ uyên hai mắt thất thần, vô ý thức đưa tay đón cái này lệnh truy nã, lại như là bị ngọn lửa thiêu đốt, vô biên nhói nhói, đống nhiên thu tay lại, văn tự bên cạnh hiện ra một đôi giày thêu đỏ, yêu dị chân thực, giống như là lệnh truy nã đồng dạng. Chương 2. Mộng chương không 2, mộng dị tượng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vệ uyên lấy lại tinh thần, che lấy ngón tay, chần chờ không chừng mà nhìn xem đồ vật trên bàn. Cái kia mặt lệnh bài yên lặng nằm ở nơi đó, cùng mới vừa giống nhau như lúc. Nhưng là nguyên bản trên tờ giấy trắng lại thật sự rõ ràng xuất hiện văn tự, còn có cái kia một đôi giày thêu đỏ, nền đỏ mạ vàng, nhìn qua giống như là có chút lóe ánh sáng, tương đương yêu dị quỷ dị, mà vệ uyên trên ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực còn không có tiêu tán xuống dưới, truyền đến từng trận đâm nói cho hắn mới vừa phát sinh không phải mình phán đoán. Cho nên, cái này lệnh bài là đại hán ti đại giáo úy chứng minh thân phận, hiện tại chính mình cầm lệnh bài này, liền phải bắt cái này giày thêu đỏ. Ân, bắt quỷ. Chuyện này đâu chỗ nào đều lộ ra một cỗ cổ quái. Hắn từ nhỏ gan lớn, đưa tay nắm lên cái kia lệnh bài lật qua che đi qua dò xét, cũng không có cái gì dị dạng, lại đi đụng vào giấy trắng, cũng sẽ không có nhói nhói cảm giác. Vệ uyên nhíu mày, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên máy vi tính. Sau một lát, vệ uyên ngón tay đánh tại trên bàn phím, lục soát máy đem có quan hệ tại ti đài giáo úy ghi chép hiện ra, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trên văn tự, bên cạnh liền đặt vào cổ quái quỷ dị kia ngọa hổ lệnh bài, còn có cái kia một chương thêm ra rất nhiều văn tự giấy trắng. Ti đài giáo úy, cũ xương ngọa hổ. Là hoa quốc cổ đại lúc văn võ, trước tại điển kinh sư, ngoại bộ chư quận, không chỗ không sửa chữa. Phong hầu, ngoại thích, tam công trở xuống, không có tôn ti. Vào cung, mở nửa đường xưng sứ giả, mỗi hội, sau đến đi trước. Vệ uyên xem hết những tài liệu này, nhắm lại hai mắt. Không nói những cái khác, vào cung triều hội, sau đến đi trước, quyền cao chức trọng là thật, nhưng cũng chỉ là cổ đại quan giám sát ta, cùng cái này trên tờ giấy chấm viết, duy trì trật tự vô cổ sự tình, chém giết quái lực loạn thần hoàn toàn không hợp. Trừ phi bọn hắn giám thị không chỉ là người, còn có tất cả châu quận yêu tinh quỷ quái. Đánh xuống bàn phím, để tư liệu lật giấy, tiếp tục xem tiếp. Là danh sách, có hắn một triệu, sau cùng mấy vị ti đại giáo úy. Đầu tiên là Trương Phi sau khi chết thì là Gia Cát. Tào Tháo năm đó đã từng lĩnh ti đại giáo úy chức vụ. Nhắc tới mấy vị có thể trảm yêu trừ ma, vệ uyên ngược lại là cảm thấy không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Hắn nhìn một chút cái kia an tĩnh lệnh bài, lại tiện tay tại trình duyệt bên trên đánh xuống giày thêu đỏ ba chữ bắt đầu lục soát, thế nhưng là không có cái gì tin tức hữu dụng, trừ sẽ bạ bên trong những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài chuyện ma, chính là nào đó bảo trang đầu mấy cái bán chạy mạ vàng đỏ thêu giày mềm, nhìn qua cổ kính, rất có như vậy mấy phần cổ đại hương vị. Đang lúc hắn chuẩn bị tắt máy thời điểm, đột nhiên liếc về sẽ bạ bên trong một cái thiệp, tiện tay ấn mở. Tuyển thị phú xuân cư xá phát sinh án mạng, chết là cái trẻ tuổi cô đường, ai cũng không biết là ai làm, trong thành phố tất cả mọi người đều cẩn thận một chút, làm không tốt lại là cái đồ biến thái sát nhân cùng loại hình. Tiểu cô nương ban đêm đừng ra cửa, một mình ở nhà cũng đều giữ cửa khóa kỹ. Phú Xuân Tư Xá, đó không phải là sát vách. Vệ Uyên động tác dừng một chút, trượt xuống ép cây tiếp tục xem, ấn mở cái kia thiết mời, nhìn thấy một trường có chút mơ hồ, hẳn là chụp lén xuống tới ảnh chụp, một nữ nhân bị vải trắng được mặt, chỉ có thể nhìn ra đen nhánh nồng đậm tóc dài, tựa hồ mới tắm qua, còn hướng xuống rãnh nhỏ nước, trên chân một đôi máu me đầm địa ba tấc kim liên dày theo đỏ. Để người hiện đại mặc thời cổ cặn bã ba tấc kim liên, khó trách nói là biến thái. Đáng tiếc, còn trẻ như vậy. Vệ Uyên trong lòng thở dài một tiếng, lực chú ý rơi vào cái kia giày thêu đỏ bên trên, nền đỏ mạ vàng, chỉ cảm thấy yêu dị quỷ dị, lại lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời phong lưu mỹ cảm, một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc hiện lên. Vệ Uyên quay đầu nhìn lại, cùng cái kia trên tờ giấy trắng giày thêu đỏ giống nhau như lúc, chi tiết chốt đều không có khác biệt, hắn theo bản năng ấn mở phóng đại, lại nhìn cái tịch mịch, ảnh chụp đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ. Nhưng là hắn có thể xác nhận, mới vừa người chết chân mang giày thêu cùng trên tờ giấy trắng vẽ giống nhau như lúc. Hồi ức mới vừa thiết mời, còn có nghe được xe cảnh sát thổi còi về sau, lệnh bài mới lên phản ứng, rất rõ ràng cái kia giày thêu đỏ đã bị mang đi. Vệ Uyên trong lòng bao nhiêu an ổn xuống, không có mới vừa kinh nghi cùng mơ hồ sợ hãi. Đây là sinh hoạt tại hiện đại người nước Hoa đối với cảnh sát thiên nhiên tín nhiệm. Đôi giày kia đã bị cảnh sát mang đi, hắn không có cách nào đi làm tới tay sau đó truy bắt quy án, mà lại liền xem như không có bị mang đi, hắn cũng không có ý định đi thật dựa theo trên tờ giấy trắng văn tự đi truy bắt cái này giày thêu đỏ. Chính là trên tay có mấy cánh tay khí lực, đối diện có ăn hay không vật lý siêu độ còn hai chuyện, càng không cần nói hắn còn không có bao nhiêu khí lực, cứ như vậy đần độn đi tìm cái kia giày thêu đỏ quỷ. Không phải đốt đèn lồng đi nhà xí, thuần túy tìm chết sao? Lớn bao nhiêu khẩu vị ăn bao nhiêu cơm, tự tìm cái chết cũng không phải như thế cái tìm pháp. Không thể chơi bảo, lẫn mất lên. Vệ Uyên nói thầm hai tiếng, tiện tay quan web tây, mở ra web tuyển dụng tiếp tục phát sơ yếu lý lịch, thi nghiên cứu thất bại, lại lầm qua thông báo tuyển dụng kỳ. Hiện tại nhận người công ty vốn là không nhiều, chúng chi tuyển thị địa phương không lớn, cũng không thế nào phát đạt, liền càng là không có nhiều địa phương muốn người, tìm một vòng, phát mấy phong tin nhắn. Sau đó tiếp tục thu thập cái phòng nhỏ này. Bận rộn xong sau đã ban đêm, Vệ Uyên tùy tiện ngâm bát mì nguyên lành ăn, vừa người nằm ở trên giường. Hôm nay mệt mỏi một ngày, chuyển hành lý, quét dọn phòng, tinh bị lực tấn Vệ Uyên rất nhanh liền ngủ thật say. Cái kia họa hổ lệnh bài cái gọi là truy bắt lệnh, hắn là hoàn toàn không có tính toán đi cùng làm việc xấu, bất quá sát vách cư xá ra án mạng, còn có thể có quỷ, nhớ tới vẫn có chút sợ hãi trong lòng, nhìn thấy thứ này có thể phân biệt quỷ vật, trong nội tâm có đem cái này họa hổ lệnh bài xem như hộ thân phù ý định, tiện tay đặt ở tủ đầu giường. Vệ Uyên rất nhanh ngủ, mơ mơ màng màng làm một giấc mộng. Hắn tại một nơi xa lạ, là một ngôi lầu, ba tầng cao lầu gỗ, trên lầu treo đầy màu đỏ sa canh. Có sương mù, tơ trắng tơ sương mù gắn vào lầu chung quanh, loan thoáng còn truyền đến thanh âm thanh thúy, là đang hát phim, giọng nữ, đạo, hát đến vừa vặn rất tốt nghe, chung quanh giống như. Còn có sông, sông nhỏ, dòng nước thanh âm thấm vào tại trong sương mù, một hồi gần, một hồi xa. Vệ Uyên không bị khống chế tại cái này trong sương mù đi lên phía trước, đi đến một tòa tứ hợp biệt tử. Lúc đến đường biến mất, chung quanh bốn tòa nhà ba tầng cao lầu gỗ, vây quanh cái vuông bức sân nhỏ, nguyên bản treo đầy màu đỏ tơ lụa không biết lúc nào biến thành màu trắng, tại trong sương mù tung bay á tung bay, run run ra xoạt thanh âm. Ở giữa là một gốc cái cổ siêu mẹo lao hoại thụ, đã chết héo, nhánh cây trên chạc cây treo đầy lụa trắng. Dưới cây kia là miệng giếng, tứ phương giếng đá. Dòng nước thanh âm liền từ bên trong xuyên ra tới. Một nữ nhân ngồi tại bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xem Vệ Uyên, dưới chân giẫm lên một đôi nền đỏ mạ vàng ba tấc giày mềm. Vệ Uyên không bị khống chế đi về phía trước. Hắn cùng nữ nhân kia tầm đó, cách tứ phương giếng nước, tiếng nước càng ngày càng rõ ràng. Đồng nhiên, Vệ Uyên bên hai, một trận trầm thấp phẫn nộ hổ khiếu mãnh liệt nổ tung, giống đến trước mắt hắn một trận mở, kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ thiên địa đều từng khúc băng liệt, Vệ Uyên chỉ cảm thấy thân thể chậm xuống, đột nhiên rất xuống đi, cuối cùng cái kia mặc giày đỏ nữ tử rít lên lên tiếng, trắng bệch mặt, đen nhánh ánh mắt không có nửa điểm tròng trắng mắt. "Ừm, mấy giờ rồi?" Tuyển thị trong phòng, Vệ Uyên mơ mơ màng màng mở to mắt, ngáp một cái. Nhục nhãn phàm thai, không thể gặp quỷ vật, cũng khó có thể ghi nhớ quỷ mộng, hắn hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa chuyện trong mộng, chỉ là không biết mình vì cái gì đột nhiên bừng tỉnh, hướng phía dưới gối đầu sờ mó lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, thời gian bây giờ là 3 giờ sáng. Cổ chi giờ dần, âm khí thịnh cực, sắp ngược lại suy vi, dương khí sắp bốc lên, ngày đêm thay thế, cũng là âm khí cực thịnh thời điểm. Bên ngoài có chó sủa loạn không ngừng, đêm mèo kêu gào như là hài nhi khóc lóc. Vệ Uyên ngáp một cái, đứng dậy rót chén nước ấm, cảm thấy mặt đất tựa hồ có chút ẩm ướt, giống như là đổ nhào chén nước. Trên tủ đầu giường ngọa hổ lệnh bài yên tĩnh nằm, hắn cắt ưu nằm ở trên giường, dựa vào gối đầu, thói quen quét quét điện thoại di động, cũng chỉ có loại này ánh sáng chiếu rọi ở trên mặt. Len keng, ngài có một phong biểu kiện mới. Vệ Uyên hơi có kinh ngạc, lúc này về tin nhắn, ấn mở tin nhắn, là nhận lời mời thư thông báo, 1 tháng 5.000. Bao ăn bao ở, mục đích là hắn mở ra tin nhắn bổ sung ảnh chụp, quét xanh lá sơn tiểu cũ bệ cửa sổ, bởi vì phơi gió phơi nắng, lớp sơn có chút chốc ra, cửa sổ sau có thể nhìn thấy rất nhiều kệ hàng, gần nhất một cái phía trên có mấy cái màu trắng người giấy, bờ môi đỏ như máu, giống như khóc giống như cười. Dân tộc nhà bảo tàng. Chương 3. Làm việc chương 3, làm việc hiện tại là 3 giờ sáng một khắc, cổ đại giờ dần. Chơi trong xanh. Ta mới vừa chạy ra con trai của ta lưu lại dân tộc viện bảo tàng. Ta cảm thấy ta đủ ủy. Trong nửa năm này, đã có 3 cái thuê người tới chạy, bọn hắn nói bọn hắn chịu không được, nói nửa đêm luôn luôn có tiếng đập cửa, nói trên vách tường biết chảy ra máu, nói biết nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng là tới gần lại biết tạm biến, bọn hắn nói, bọn hắn không làm, muốn đi. Có quỷ. Ta không tin. Đây là con trai của ta lưu lại thứ trọng yếu nhất, là hắn cả một đời tâm huyết, ta không thể liền để nơi này như thế sao lắm đi, không có người trông coi, vậy ta liền tự mình đến trông coi, ta đóng kín cửa, ở chỗ này chờ, trên đời căn bản không có khả năng có quỷ. Thế nhưng là, tiếng đập cửa thật vang lên. Ta đánh bạo đi gọi ai ở nơi đó, không có ai đáp lời. Có thể ta thật nhìn thấy có người ở nơi đó. Là đua ác. Ta nghĩ, khẳng định là những người kia muốn để cao tiền lương mới làm ra một màn này. Ta có chút sinh khí, nắm tay đèn tin đi qua, nổi giận đùng đùng mở cửa, có thể bên ngoài cái gì đều không có. Ta nghĩ đến, chẳng lẽ thật sự có quỷ đi, ta quay đầu đi, thế nhưng là đằng sau cũng cái gì đều không có. Nhưng là ta vẫn là cảm thấy có chút không đúng, ta đóng cửa lại, khóa kỹ. Ta ý định trở về ngủ tiếp một hồi. Thế nhưng là mới nằm xuống không đến bao lâu, phòng vệ sinh đèn sáng. Ta hơi ngẩng đầu, nơi này không tính quá lớn, phòng vệ sinh khoảng cách giường chỉ có vài chục bước, nhưng là ta có chút chần chờ, bất quá, đây nhất định là mạch điện biến chất, buổi sáng ngày mai lại nhìn. Tí tách, phòng vệ sinh giống như gì nước. Cạch, 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 giống như là mang dép giẫm lên nước, tại trên sàn nhà bằng gỗ đi thanh âm. Nó gần, càng ngày càng gần. Rãnh nhỏ nước thanh âm giống như càng ngày càng xa. Ta mở mắt ra nhìn sang, cái gì đều không có. Ta nhắm mắt lại. Tiếng bước chân lại bắt đầu chậm rãi tới gần. 5 bước, 3 bước. Nó dừng lại. Đi qua mấy phút, nó không có động tĩnh, ta chậm rãi mở to mắt, cái gì đều không có, chỉ là cái túi nhựa, cho gió thổi, ta thật nhẹ nhàng thở ra, ra một thân mồ hôi. Có chút lạnh, có phải hay không cửa sổ không có đóng tốt. Ta đem chăn mền che phủ nắm thật chặt. Có thể một cỗ máy điều hòa nhiệt độ còn là thổi qua đến, ta muốn thấy nhìn cửa sổ có phải là thật hay không hở. Ta quay đầu. Nó tại chăn mền của ta bên trong. Phương Hành Bác giấu ở trong xe của mình, hồi tưởng lại mới vừa kinh lịch, thân thể khống chế không nổi phát run. Bị nước ngâm tăng mặt, ngay tại trong chăn dán thân thể của mình, hướng cổ mình bên trong thổi hơi. Nói mình có chút lạnh, mượn ngươi dương khi ủ ấm thân, dương khi vật kia là có thể mượn sao? Phương Hành Bắc bàn tay gắt gao nắm chặt tay lái, bởi vì kinh sợ sợ hãi, sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Không muốn. Cái này ta tính phỏng, A Dương tuổi còn trẻ không có, khẳng định chính là mân mê những vật này hại. Mặc kệ. Thích thế nào đi. Nhưng là hắn lại nghĩ tới con trai mình trước khi chết cùng chính mình nói, hy vọng chính mình có thể bảo hộ tâm huyết của hắn, lại có chút hung ác không xuống tâm đến, nhưng nói là nói như vậy, muốn hắn lại đi vào hắn tuyệt đối không chịu. Trong lúc nhất thời thần sắc trên mặt dãy rủa, run rẩy đốt điếu thuốc, mở ra điện thoại di động nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng nhiều. Hồng thư áp cái trước rõ ràng điểm đỏ. Có người phát tin nhắn. Hắn chần chờ, nhi tử kỳ vọng ánh mắt tại trước mắt hắn, cuối cùng phía dưới cái quyết định, mở ra hồng thư, trong lòng suy nghĩ, nếu có người ném sơ yếu lý lịch nhận lời mời, vậy liền nhìn xem, chính mình lớn tuổi thân thể suy yếu, nếu như là cái trẻ tuổi nam nhân, có lẽ liền không sợ những vị quái kia, phía trước nửa năm những nam nhân kia cũng không có xảy ra chuyện, nếu như là cái lớn tuổi, hoặc là dương khí không đủ nữ nhân, đó chính là ông trời muốn chính mình đóng cái này nhà bảo tàng. Ấn mở hồng thư, mở ra sơ yếu lý lịch, nhìn về phía giấy chứng nhận tấm hình. Một chương góc cạnh rõ ràng tuổi trẻ khuôn mặt. Vệ Uyên. Phương Hành Bắc lồng ngực trùng điệp chập trùng, cuối cùng không biết là may mắn còn là tiếc nuối, cực đoan phức tạp a ra một hơi, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh đánh, đem tiền lương từ 3000 biến thành 5000, bao ăn bao ở, cho người đối diện phát tới. Sau đó bóp thuốc lá, gục trên tay lái, khẽ động không muốn động. Doa đi rồi sao? Doa đi. Rất tốt, cái này liền không sao, hừ hừ. Chỗ này còn là huynh đệ chúng ta mấy cái địa phương. Thiện hai, thiện hai. Dân tộc viện bảo tàng bên trong, mấy cái mắt thường không thể gặp thân ảnh lẫn nhau vỗ tay, thần sắc trên mặt vui mừng khôn xiết, một cái là toàn thân dính bùn mang nước, cũng không biết ở đâu cái đập chứa nước cho ngâm chết quỷ nước, bên kia thì mặc một thân bụi bẩn cổ trang, trên ngực đâm một cái vết thương ghê rợn, còn có một nữ nhân sắc mặt tái xanh, không biết là ăn cái gì độc vật chết. Cuối cùng còn có hai cái người giấy lẫn nhau tay cầm tay tại không trung xoay tròn. Người giấy khuôn mặt nâng lên, tốn sức tử lực khí, mở ra cửa tủ lạnh nhỏ. Sau đó lung la lung lay ôm ra một cái lon nước. Mở ra về sau, bên trong cắm 3 cây nhóm lửa nhang. Mấy cái quỷ ghé vào bên kia mà vây một vòng, mặt mũi tràn đầy mê say hô hấp lấy, cái kia một bình có cả có lạ như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là nếu có người uống một ngụm, liền sẽ phát hiện đã bốc mùi, phát hiệu, hoàn toàn không có cách nào khác uống. Cái kia mặc cổ trang, trên ngực vết thương ghê rợn lão quỷ vỗ tay thở dài, bên trên thiện, vật này mỗi lần uống chi như uống rượu ngon trời hạn gặp mưa, ngày xưa chưa từng uống qua. Ngâm chướng quỷ nước đắc ý nói, "Hừ hừ, kia là tự nhiên, cái này thế nhưng là có cả có lạ." Ngươi cái kia cái thời đại cũng không có cái này, lần này đem lão gia hỏa kia hù dọa đi, chỗ này liền về chúng ta, nhà kho còn có không ít. Cổ trang nam tử liếm môi một cái, lại chần chờ mở miệng, nhưng nếu là hắn lại tìm người đến làm sao bây giờ? Cái kia còn phải hỏi. Quỷ nước vươn tay tại trên cổ kéo một phát, nhếch miệng cười một tiếng, cười gần nói, chỗ này, ra địa bàn. Ai đến đoạn, đánh chết hắn nha. Phương Hành Bác tại bỏ mạng né ra dân tục viện bảo tàng về sau, ngay tại trong xe ở một đêm. Trong xe chật hẹp không gian cùng tràn ngập mùi thuốc lá mùi thơm, để hắn bao nhiêu có thể có một chút an tâm cảm giác. Thằng đến từ cái kia gọi là Vệ Uyên người trẻ tuổi bên kia lấy được xác thực hồi phục, mới thở phào một hơi, ước định cẩn thận thời gian gặp mặt, ngay tại dân tộc viện bảo tàng phụ cận, mà tới chân trời sáng lên thời điểm, mới buông xuống một mực dẫn theo trái tim. Đợi đến buổi trưa, hắn nhìn thấy ném sơ yếu lý lịch người trẻ tuổi, mặc một thân khoác đầu áo hủ ti, quần áo thể thao, nhìn qua ngược lại là rắn chắc. Hơi nghe được có bạn gái hay không, lấy được trả lời phủ định, trong lòng lại hơi nhẹ nhàng thở ra, 20 tuổi đàn ông độc thân, dương khí càng đầy điểm, làm không tốt còn đồng tử thân, giữa ban ngày, cùng dạng này một người trẻ tuổi, tổng không đến mức lại đụng vào quỷ, dạng này người trẻ tuổi cùng chính mình cũng không giống, chưa chắc sẽ cho hù sợ. Hắn mang theo Vệ Uyên chậm rãi lái xe tiến về dân tộc viện bảo tàng. Một bên dừng xe, một bên giả vờ như hứng hở mà hỏi thăm, "Chàng trai, ngươi có sợ hay không quỷ?" Vệ Uyên nhìn thấy cái kia xanh lá lớp sơn đều rơi không ít, vết tích nhiều màu cửa sổ, nói, "Quỷ sao? Chúng ta là người chủ nghĩa duy vật, trên đời nào có cái gì quỷ?" Hắn mỉm cười trả lời, hai tay thăm dò tại trong túi, tay phải nắm lấy một mặt họa hổ lệnh bài. Dân tộc viện bảo tàng, còn có cái kia trong tấm ảnh người giấy có chút tà khí. Là phòng ngừa đen đuổi đất là 5000 khối tiền một cước bước vào phiền phức, hắn chuyên môn đem họa hổ lệnh bài mang tại trên thân, xảy ra vấn đề liền rời đi, không làm công việc này, nhìn bộ dạng này, thật là có điểm khả năng. Phương Hoành Bắc đem xe dừng ở bên cạnh. "Chúng ta đến." Chương 4. Nếm thử chương 04, nếm thử nhà bảo tàng cửa không có khóa. Tới gần nhìn, trên cửa sổ xanh lá sơn bong ra từng màng rất nhiều, an tiết dán giấy cắt hoa đã có chút phai màu, màu đỏ bên trong lộ ra tái nhợt. Năm hơn 50 Phương Hoành Bắc nhìn một chút phía sau Vệ Uyên, vươn tay đẩy trên cửa. Một tiếng quả kẹt. Hơi có chút vết dỉ cửa chống trộm đi đến mở ra. Hiện tại đã vào xuân, bên ngoài đã rất ấm áp, bên trong vẫn có chút ấm lãnh, chất gỗ giá đỡ bày đầy dân tộc vật, đều là xã hội hiện đại đã không thường gặp đồ chơi, phòng diện tích không nhỏ, trong ngoài tách ra, bên ngoài là dân tộc viện bảo tàng, bên trong ở người. Ở người địa phương một phòng ngủ một phòng khách một vệ. Hiển nhiên muốn là chủ gia chính mình ở Vệ Uyên còn chứng kiến trên mặt bàn một bình mở ra có cả cọ lạ. Ở đây trong trong ngoài ngoài đều dạo qua một vòng, Vệ Uyên tay phải từ đầu đến cuối chụp lấy cái kia họa hổ lệnh bài, chỉ cần vừa có dị động, lập tức rời đi, nhưng là tựa hồ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là bị cái kia giày thêu đỏ làm cho có chút nhất kinh nhất sạng, họa hổ lệnh bài từ đầu đến cuối lười biếng không có mảy may biến hóa, tựa như một cái cục sắt. Cũng thế, chỗ nào khả năng đi một chỗ thấy một chỗ quỷ, cũng không phải cố nạn. Phương Hành Bắc nhìn về phía trong phòng đi một lượt Vệ Uyên, lau mồ hôi, nói, "Thế nào? Nếu như cảm thấy đãi ngộ không được, còn có thể nhắc lại nhắc lên. Cũng không cần ngươi làm chuyện gì, chỉ cần mở ra nhà này nhà bảo tàng là được, phí điện nước ta sẽ thay ngươi giao, mỗi tháng đồ ăn tiền 800 cũng sẽ gọi cho ngươi, tuyển thị rất khó tìm đến so cái này càng nhẹ nhõm việc." Vệ Uyên ngón tay vướt ven họa hổ lệnh bài bên trên đường vân, lệnh bài băng lãnh yên lặng, nhẹ gật đầu, "Vậy liền ký đi." Hợp đồng yêu cầu rất rộng rãi, thậm chí có chút rộng rãi quá phận. Phương Hành Bắc cuối cùng nói, "Nếu như không muốn làm liền cùng hắn nói, nhà này nhà bảo tàng cũng nên đóng." Sau đó lái xe cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Vệ Uyên mắt tiến hắn rời đi, từ Phương Hoành Bắc trong sự phản ứng cảm thấy một điểm không thích hợp, nhưng là ngọa hổ lệnh bài là giấy thêu đỏ đi ngang qua đều sẽ có phản ứng cổ vật, hiện tại hắn đã đứng ở chỗ này, ngọa hổ lệnh bài yên tĩnh như thường, hiển nhiên nơi này không có cái gì oan hồn lệ quỷ. Có thể là Phương Hoành Bắc tâm tư mất cảm, tăng thêm lớn tuổi, suy nghĩ lung tung đi. Nói đến, dân tộc viện bảo tàng, người giấy, những vật này đúng là có chút tà khí. Vệ Uyên bận rộn một hồi, đem chăn nệm loại hình mang tới, đem cái kia bình mở miệng lại không uống có cả có lạn ném tới thùng rác, một lần nữa mở một bình, có làm việc, trong lòng liền an ổn nhiều. Mắt thường không thể gặp mấy cái quỷ tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Không nghĩ tới cái này ngày thứ hai liền đến người, còn là cái dương khí đủ. Còn không phải ngươi cái kia trương phá miệng, miệng quạ đen đầu thai sao? Cái này có thể trách ta? Không trách ngươi trách ai? Là chính hắn đến, ngươi đi trách hắn a? Ngươi đều chớ quấy rầy. Quỷ nước nghe được đau đầu, đem hai cái ẩm ý lên quỷ vật tách ra, nhìn về phía uống có cả có lạ Vệ Uyên, ánh mắt bất thiện, nói, trước tiên đem việc này người dọa cho ra ngoài lại nói, cái này dương khí quá nặng, đợi ở chỗ này chúng ta ở không thoải mái. Được, vậy phải làm sao? Nửa đêm âm khí nặng thời điểm chúng ta mới có thể miễn cưỡng hiện hình, trước hù dọa hắn một chút, để trong lòng của hắn sợ hãi, ban đêm mới có thể đem cái này cũng dọa đến sợ chết khiếp leo ra đi. Tốt, cứ làm như vậy. Sóng vai bên trên. Vệ Uyên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nhục nhãn phàm thai, giữa ban ngày càng là thấy không đến quỷ, cũng nghe không đến mấy cái kia quỷ nói thầm, sau đó hắn liền nghe được kẹt 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 thanh âm, mở to mắt, nhìn thấy mở ra cửa chống trộm nhoáng một cái, chậm rãi khép kín. Thanh âm âm trầm quỷ dị, để người nghe tê cả da đầu. Trong phòng này tương đối tối, chính là ban ngày cũng mở đèn. Đèn chân không bắt đầu đủ sáng. Một sáng một tối. Tí tách, phòng vệ sinh chuyển đến tiếng nước. Lạch cạch. Là dép lê dẫm lên nước thanh âm. Vệ Uyên đã phát giác không đúng, hơi híp mắt lại, tay phải gắt gao bắt lấy ngọa hổ lệnh bài, nhưng là ngọa hổ lệnh bài nhưng thủy chung không có phản ứng, đối với này quái dị hiện tượng làm như không thấy, Vệ Uyên náo hải so sánh giày thêu đỏ cùng hiện tại tình huống này, loan thoáng nắm chắc một điểm điểm mấu chốt. Giày thêu đỏ là giết người lệ quỷ, sẽ để cho ngọa hổ lệnh bài sinh ra phản ứng. Nơi này có quỷ, nhưng là sẽ không để cho truy bắt quỷ quái ngọa hổ lệnh bài phản ứng, cũng chính là nơi này quỷ cơ bản vô hại. Mặc dù như thế, nhưng là Vệ Uyên còn là quyết định đi ra ngoài trước, cũng không nghĩ tới, tâm huyết dâng trào mang lên ngọa hổ lệnh bài, nơi này vậy mà thật sự có quỷ. Mấy cái quỷ nhìn thấy Vệ Uyên động tác, reo hò một tiếng, thủy quỷ kia dương dương đắc ý, rối ra hai tay chụp vào vệ uyên bả vai, tiến đến cổ của hắn nơi đó, ý định thổi khẩu khí, hù dọa một chút cái này dương khí đủ ra hỏa, một bên đưa tay, một bên hướng phía cái khác mấy cái quỷ nháy mắt ra hiệu. Xem ta, biến thành màu đen móng tay đụng phải vệ uyên bả vai, lại giống như là bắt lấy nung đỏ bàn ủi. Quỷ nước khẽ run rẩy, hai tay đỏ lên, vệ uyên liền cảm giác được trong tay ngọa hổ lệnh bài rung động thoáng cái, truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác, có trầm thấp hổ khiếu vang lên, huệ bại, có chút để không nổi tinh thần ý tứ. Vệ uyên loáng thoáng cảm thấy phía sau đồ vật, bản năng chuyển thân, nắm lấy thanh đồng lệnh bài, giống như là vung lấy rời gạch, đống nhiên vung lên. Thủy quỷ kia chính bưng lấy tay mình thổi hơi, nhìn thấy vệ uyên động tác, tránh cũng không tránh. Quỷ là tinh khí lưu lại, nhục thân căn bản đụng không đến. Đừng nói là cái cục sắt, chính là đao kiếm cùng đạn đều chỉ có thể từ trên thân thể xuyên qua. Nó chỉ là nhe răng trợn mắt, hướng về phía bên cạnh mấy cái quỷ nói, không được, kẻ địch khó chơi, gia hỏa này dương khí quá. Lời con chưa dứt, một cái thanh đồng tính chất lệnh bài giống như là cục gạch đồng dạng, chặt chẽ vững vàng đặt tại hắn trên trán. Đang, nện quỷ xúc cảm thế nào? Nếu như muốn vệ uyên hình dung, có điểm giống cầm gậy gỗ đánh một đại đoàn kéo đường, hoặc là bóp thét lên gà cảm giác như vậy. Xúc cảm bất được, thật thoải mái, rất dài ép. Nếu như tại hiện đại đô thị mở hoạt động cần phải rất có thể kiếm. Đang đập cái kia quỷ một lúc sau, ngoa hổ lệnh bài có chút vụ vụ, vệ uyên có cảm giác, tìm tờ giấy trắng, sẽ có chữ vệ một mặt đặt tại trên tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng hiện lên từng cái thể chữ lệ văn tự, nhưng là cùng phía trước nhằm vào dày thêu đỏ tập sắt văn tự hoàn toàn không giống. Du hồn, chưa từng nếm qua huyết thực, không có oán khí, chưa từng sát sinh, vô hại. Không cần chu trừ. Một lát sau, vệ uyên kéo qua một cái ghế, dựa vào tường ngồi. Tay trái khoác lên trên bàn, tay phải cất trong túi, cầm như cũng tỏa ra nóng dục khí tức ngọa hộ lệnh bài. Phía trước góc tường ôm đầu ngồi xổm một loạt quỷ. Cầm lệnh bài nhiệt lực, hắn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vòng quỷ hình dáng, nhưng là quỷ khẽ động liền thấy không rõ. Hết thảy 5 cái, 3 cái quỷ, 2 cái người giấy âm vật. Bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 3 cái kia quỷ hình dáng, lời nói đều nghe không được, vệ uyên dùng ngọa hộ lệnh bài cho mấy cái này trên đầu đều gõ một cái, sau đó đem ngọa hộ lệnh bài đặt tại trên tờ giấy trắng. Đi ra văn tự cùng dày theo đỏ loại kia lệ quỷ hoàn toàn không giống, đều là không có đoán khí phổ thông du hồn. Vệ uyên đối với ngọa hổ lệnh bài cũng nhiều một chút suy đoán, xem ra cái này lệnh bài chỉ là đối với loại kia oan hồn lệ quỷ phản ứng rất lớn, đối với vô hại du hồn dã quỷ không có hứng thú. Không có cách nào khác nghe được bọn chúng nói chuyện, vệ uyên mặc dù đối với mấy cái này vô hại quỷ có chút hiếu kỳ, cũng vẫn là mang theo ngọa hổ lệnh bài đem bọn hắn uy bức lợi dụ đuổi tới một cái khác trong phòng, giữ cửa khóa lại, tạm thời cho là biểu đạt thoáng cái thái độ của mình. Mấy cái này quỷ lần thứ nhất thấy có thể đánh quỷ người, xem chừng nghĩ đến trừ quỷ đạo sĩ loại hình. Dọa cho phát sợ, cũng không dám đi ra. Vệ Uyên lật xem trong tay cái kia ngọa hổ lệnh bài. Lệnh bài hai lần phản ứng, một lần là hư hư thực thực lệ quỷ giấy thêu đỏ đi ngang qua bên ngoài, một lần là cái kia quỷ xui xẻo tiếp xúc đến chính mình, có điểm giống là tiêu chuẩn đưa vào chuyển vận hình thức, thông qua ngoại giới một ít tin tức đến làm ra phản hồi. Xem như quỷ quái sẽ để cho nó sinh ra phản hồi. Không biết mình có thể hay không. Nó có thể hút máu của mình. Vệ Uyên đối với trước đây chỗ không thấy thế giới sinh ra lớn lao hứng thú, tay phải chụp lấy lệnh bài, nghĩ nghĩ bình thường đến nói, đưa vào chuyển vận cần phải có liên hệ. Thế là bắt trước cái kia trên tờ giấy trắng văn tự ngữ khí, nói: "Ti đại giáo úy sở thuộc, con mắt không thể nhìn thẳng âm vật quỷ quái, có gì pháp?" Ngoa hổ lệnh bài không phản ứng chút nào. Không nên a vệ uyên nghĩ, nhớ lại ngày đầu tiên cái kia trên tờ giấy trắng văn tự, như có điều suy nghĩ, lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói: "Hiện có quái lực loạn thần, phạm ta thần châu, ta muốn truy bắt chu sát. Làm sao nhục nhãn phàm thai, không thể gặp quỷ vật, có gì pháp?" Lần này, ngoa hổ lệnh bài có chút rung động sáng lên. Vệ uyên tim đập hơi nhanh lên, cảm giác chính mình thật bước vào một cái thế giới mới. Thật có thể. Chương 5 mở mắt chương không năm, mở mắt ngọa hổ lệnh bài bên trên xuất hiện nóng dực chi khí, vệ uyên trải qua hai lần, đã có kinh nghiệm, tìm tới một chương giấy trắng, sẽ có chữ vệ một mặt dán tại trên tờ giấy trắng, từng cái văn tự lại lần nữa bắt đầu xuất hiện, vệ uyên dương mắt nhìn sang, phàm ti đại giáo úy sở thuộc, có thể chạm yêu chú quỷ, lấy công vân vào đại hán bảo khố lấy chu tà bảo binh, ti đại giáo úy chưa từng chém giết yêu quỷ, đuổi bắt loạn tự, không có công vân, bảo khố vô pháp mở ra, vệ uyên nao nao, chú ý tới văn tự vi diệu địa phương, là không thể mở ra đại hán bảo khố, nói cách khác. Có khả năng thời đại này vẫn tồn tại đại hán bà khố. Chưa kịp suy nghĩ, văn tự tiếp tục nổi lên. Ghi chép có 5 loại bản môn, cũng không cần đạo hạnh, mở ra nhãn lực, thăm dò âm dương. Sau đó tiếp xuống lít nha lít nhít hiện ra văn tự, chính là như thế nào để một giới nhục nhãn phàm thai có thể sử dụng ánh mắt của mình nhìn thấy quỷ quái linh thể phương pháp, đúng là không cần đạo hạnh bản môn biện pháp, trong đó loại phương pháp thứ nhất là lưu nhãn nước mắt, nhưng là không phải là dùng phổ thông gia súc nước mắt nhỏ vào ánh mắt. Cái kia chỉ có thể đem chính mình đưa đến nhãn khoa bệnh viện. Muốn tìm tới con bò, đi bãi tha ma cắt một cái rải ra một cỏ. Trở về cho Châu An An, tại ngày thứ 2 âm khí nặng nhất giờ dần, nếu như Châu bắt đầu bất an kêu to, liền đem nó giết, lấy Ngưu Hoàng cùng Bạc Hà, lại cỏ dẻ sơ, sương sớm, hỗn hợp âm vật mảnh bỡ, nếu như là thông linh âm vật, có thể giảm xuống tài liệu khác yêu cầu, bình thường nhất thường gặp âm vật thì là cho cốt. Đem hỗn hợp ra chất lỏng sát tại hốc mắt, 7 ngày sau đó, có thể có tương đối dài thời gian âm dương nhãn. Loại phương pháp này không có quá lớn thai hoàng ẩm, hiệu quả cũng dài, nhưng là vệ uyên lại chỉ có thể tiếp nối từ bỏ. Chỉ là một đầu con bò giá tiền, liền để hắn chủ bước. Không có cách nào, nghèo. Loại phương pháp thứ hai, thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả dài, chỉ là hơi có thai hoàng ẩm. Nghe đồn quạ đêm có thể thấy được sinh tử, cho nên tại nửa đêm giờ tí cùng giờ dần tầm đó, bắt mộ phần cây khô bên trên mắt xanh quạ đen một cái, đem cái kia đồng tử sống sờ sờ quét xuống tới, tại nước nóng bên trong ngâm qua sau nước, nhớ lấy không thể tan nát. Sau khi ăn vào có thể thấy được sinh tử âm dương, nhưng là có cao xác suất xảy ra vấn đề, trêu chọc đến bảy quạ đêm trả thù, thậm chí quạ đêm yêu vật truy sát. Là Hán Vũ thời kỳ ti đại giáo úy đoạt được tà đạo chi pháp. Người thi pháp đều bị quạ đêm yêu mổ mù hai mắt về sau, chết bởi bảy quạ mổ ăn, khắp cả người thì thối. Vệ Uyên cảm thấy phía sau toát ra một cỗ máy điều hòa nhiệt độ. Nhìn về phía còn lại ba loại. Loại thứ ba, tìm kiếm gặp qua quỷ hắc cầu, nhất định phải là đen nhánh, một cái tạp sắc đều không thể, tại giờ tí một khắc trước giết chết, dùng gỗ đào dao găm đâm vào trái tim, lấy tim đầu giọt máu vào mắt bên trong, pháp này cựu tử nhất sinh, nấu qua được liền có thể mở ra âm dương nhãn thuật, mà lại cả một đời cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng là đại bộ phận vượt đi qua người đều hy vọng chưa từng mở ra pháp này. Loại thứ tư, tại âm khí nặng nhất giờ dần, dưới chân núi mở bắt quái trận, 12 ngọn đèn sáng chiếu quanh thân trái phải, chính giữa thả xương sớm một bát, lấy ngón áp út đầu ngón tay máu, lẫn vào hạt xương, trong lòng niệm tụng pháp chú thiên địa càn khôn, mắt thấy âm dương có thể thấy được quỷ vật. Nhưng là cần bảo vệ, nếu không thì một chiếc đèn dập tắt, chính mình cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đại Hán binh kiến 5 năm, đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng truyền lại, có thể để cho phàm nhân nhìn thấy du hồn quỷ sai. Vệ Uyên trong lòng lại lần nữa đem hai loại bài trừ. Hai họa ngầm quá lớn. Chính mình thật không có ý định vào nhãn khoa bệnh viện, cũng tìm không đến thiên sư bảo vệ. Hắn nhìn về phía cuối cùng một loại phương pháp, lá liễu sát mắt, cành liễu đuổi tà ma thấp ba tấc, lá liễu bôi mắt cũng có thể ngắn ngủi mở ra âm dương nhãn thuật, nhưng là điều kiện tiên quyết là thân có đạo môn đạo hạnh, nếu như là nhục nhãn phản thai, thì cần sớm chuẩn bị, lấy xương sớm ngâm hỗn hợp tâm vận, đem lá liễu ngâm trong đó, ngâm đến giờ tí, âm khí dày đặc liền có thể thành công, lấy lá liễu dính này nước sát hốc mắt, có thể thấy được âm dương. Tiếp tục thời gian, một chén trà. Mỗi lần mở mắt cần lặp lại sát mắt, trừ bỏ chuẩn bị rườm rà bên ngoài, vô luận là thai họa ngầm còn là chi phí, đều là Vệ Uyên có thể tiếp nhận mức độ. Liền cái này, Vệ Uyên ánh mắt hơi sáng, không hiểu thấu vào ở có quỷ địa phương, mà lại mặc dù quyết định quyết tâm không đi quản cái kia giày thêu đỏ, nhưng là hôm sau liền lại đụng quỷ, lại gan lớn trong lòng cũng có chút sợ hãi, lại không tốt, mở rộng tầm mắt chạy trốn cũng thuận tiện điểm, còn mặt kia cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lá liễu dễ nói, mới mở xuân, mới vừa đâm chồi cây liễu lá cây còn nhiều. Hiện tại đã buổi chiều, hạt xương không có, có thể dùng nước cất. Mặc dù khẳng định so ra kém xương sớm, nhưng là có thông linh âm vật, tài liệu khác có thể thích hợp mở rộng yêu cầu, dù sao cũng là thử một chút, thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Mà tại cái này năm loại phương pháp bên trong, nhất thường vận dụng âm vật chính là cho cốt. Dùng cho cốt, Vệ Uyên qua không được trong lòng cái kia khảm, lại nói âm vật, trong phòng này liền có là. Cái kia hai cái người giấy bản thân liền là âm vật. Còn lại ba cái quỷ vật, cùng bọn hắn tương quan vật bên trong cũng có là âm vật. Người sợ quỷ, là sợ không biết, khi thật sự tiếp xúc về sau, cũng sẽ không nhiều sợ. Những lời này là Vệ Uyên nói. Chỉ ít hắn hiện tại là một điểm đều không có sợ hai trong phòng này mấy cái vô hại du hồn ý tứ, ngồi trên bàn, tay phải nhẹ nhàng gõ đánh lệnh bài, tại trước mặt hắn, hai cái người giấy âm vật ôm thành một đoàn run lẩy bẩy, còn lại mấy cái lao quỷ cũng đều thành thật thật, tại Vệ Uyên yêu cầu phía dưới, không lớn tình nguyện đem chính mình âm vật lấy ra. Loại này vật, đại khái dẫn đầu là giết chết bọn hắn, hoặc là, đối bọn chúng đến nói chấp niệm xấu nhất, hay là chính là bọn chúng bản thân. Cái kia hai cái người giấy run rẩy chuẩn bị hướng trong nước ngậy. Bị giở khóc giở cười Vệ Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra, nói, "Đừng, ta còn không đến mức để các ngươi ngâm vào đi loại chuyện này." Hai cái nhỏ người giấy sợ chết khiếp rời xa cái kia bát nước, ôm thành một đoàn tử run lẩy bẩy. Vệ Uyên nhìn về phía cái khác mấy cái quỷ cải cải tìm kiếm lấy ra âm vật, trong đó một cái là một đoàn bốc mùi biến thành màu đen nát lưới đánh cá, không biết từ nơi nào móc ra, một cái là một cái lớn xanh lá cái bình, chừng cánh tay lớn như vậy. Vệ Uyên chuyển qua nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên thuốc trừ sâu rở rở vở tờ ba chữ, khóe mắt nhảy lên. Ăn cái đồ chơi này chết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái thứ hai quỷ phương hướng, miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng thấp túi đầu, đưa tay gảy phía dưới tóc. Từ cái kia quỷ trong động tác, hắn thế mà có thể nhìn ra một cố không có ý tứ thẹn thùng. Khoe miệng giật một cái, đem cái này nhiễm âm khí thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ khoé động mở. Thứ này ngâm nước bên trong, quá xấu xí. Cuối cùng nhìn toàn bộ, là một thanh đứt gãy bát diện kiếm, liền thừa cái chuôi kiếm cùng một tiểu tiết thân kiếm, chiều dài cùng dao găm cùng loại, còn miễn cưỡng để Vệ Uyên hài lòng. Hắn thanh kiếm ngâm mình ở trong nước, lại hái được mấy cái lá liễu bỏ vào, tại người giấy dẫn đạo chuyển xuống đến âm khí nặng nhất địa phương, xem như xong việc, tiếp xuống cũng chính là chờ thời gian, mai cho đến nửa đêm, liền đại biểu cho đã hoàn thành. Nghĩ đến thời gian còn rất dài, liền lại trở về phòng cũ một chuyến. Cầm một chút đồ vật, trở về thời điểm đi ngang qua Phú Xuân cư xá, nhìn thấy mấy chiếc xe, cửa tiểu khu vây một vòng người, loan thoáng truyền đến nữ nhân tiếng đều khóc gầm. "Viện viện a, ngươi đi để mẹ sống thế nào a viện viện?" Loan thoáng nhìn thấy một người có mái tóc có sợi tóc trắng tơ nữ nhân, giống như là mất hồn đồng dạng khóc lớn. Thê lương tuyệt vọng, làm cho lòng người bên trong phát chìm. Vệ Uyên nghĩ đến bức ảnh kia, còn có yêu dị giấy thêu đỏ, dừng dừng. Là chết quê nữ gia đình kia. Đám người chung quanh bên trong có thể nghe được tiếng nghị luận. Cái này lại tỷ tuổi trẻ tìm cái lưu manh, cho tai họa lớn bụng, không nguyện ý đánh dụng hải tử, liền cùng trong nhà náo tách ra, cái kia lưu manh vào cục cảnh sát, nàng cũng là bướng bỉnh, thật vất vả một người đem khuê nữ nuôi lớn, mắt nhìn thấy hưởng phúc, khuê nữ bị hại. Ai, đúng vậy a, không biết là ai làm. Tóm lại cẩn thận một chút, nghe được không, liền nói ngươi đâu, ban đêm đừng một người đi ra ngoài. Nghị luận ầm ĩ Vệ Uyên mấp máy môi, ôm đồ vật rời khỏi. Một trận bận rộn về đến nhà. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi đợi đến nửa đêm giờ tí, một tay mang theo ngọa hổ lệnh bài, để đối diện mấy cái quỷ vật thành thành thật thật ở lại, tay trái cầm lấy lá liễu, rất có nghi thức cảm giác tại hốc mắt quét một cái. Một cỗ hơi lạnh cảm giác rót vào đáy mắt. Vệ Uyên nhịn không được nhắm lại hai mắt, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thấy nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy đồ vật. Mặc dù Vệ Uyên trong lòng có chuẩn bị, thiếu chút nữa cũng bị đối diện ba cái kia quỷ tôn dung dọa cho nhảy một cái. Bên trái mà cái kia bị ngâm đến phình to, xem xét chính là cái quỷ nước. Bên phải mà cái kia đại tỷ một gương mặt phát xanh, không chừng chính là ăn nhầm thuốc trừ sâu qua đời. Còn có một người mặc cổ đại quần áo, trên ngực đâm ra cái vết thương ghê rợn, lại là cái đao binh quỷ. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, trong lòng vẫn là có chút hoang đường cùng khẩn trương dư vị cảm giác, sau đó liền có một tia hưng phấn. Thật như thấy quỷ. Tại hắn có thể nhìn thấy những thứ này quỷ thời điểm, lá liêu trong nước âm khí tác dụng, lỗ tai cũng nghe đến phía trước nghe không được thanh âm, giọt nước thanh âm, phía trước mấy cái quỷ trò chuyện thanh âm, những âm thanh này ngay từ đầu mơ hồ, dần dần rõ ràng. Thủy quỷ kia nhìn Vệ Uyên, nói, "Ta nói, vị gia này giống như nghe không được chúng ta nói chuyện a." "Đúng vậy a, ta cảm thấy hắn cũng nghe không đến, lớn lên còn rất tuấn. Có thể hắn có thể đánh đến ta, hạ thủ còn rất ác độc. Còn là nói vị gia này không muốn phản ứng chúng ta." Quỷ nước ưu buồn nói, "Ngươi nhìn hắn ra ngoài chuyến kia mang về bội tử cũng không nói chuyện không phải là." Vệ Uyên lúc đầu nghiêm mặt bên trên biểu tình nghe lén, nghe được câu nói sau cùng thời điểm đột nhiên cảm thấy không đúng, phía sau run rẩy. Tí tách, quỷ nước ở phía trước ngồi. Tiếng nước lại từ đằng sau truyền đến. Vào đêm, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui. Vệ Uyên tê cả da đầu, hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó quay đầu lại nhìn. Sau lưng của hắn có quỷ, một thân tóc đen, người mặc váy dài, trên chân đạp lên một đôi nền đỏ mạ vàng ba tấc kim liên. Cúi đầu, không nói lời nào. Tóc đen hướng xuống giọt nước. Tí tách, vào đêm giờ tí, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui. Có chút nhìn bằng mắt thường không đến khách nhân biết ở thời điểm này tới cửa. Xuyệt. Nhỏ giọng chút, không nên quay đầu lại. Sau lưng ngươi có quỷ. Chương 6. Tới cửa chương 06, tới cửa Vệ Uyên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cặp kia giày thêu đỏ. Còn lại bảy quỷ thì còn không có làm rõ ràng tình huống. Mặc ba tấc kim liên giày thêu đỏ nữ quỷ túi thấp đầu, tóc đen rũ xuống phía sau, một gương mặt tái nhợt không có mảy may màu máu, ánh mắt toàn bộ màu đen, không nói một lời, cũng không có gào thét nào lên, nhưng lại để người cảm thấy trong đầu run lên, tê cả da đầu. Ngoài cửa thanh âm giống như là cách mấy tầng cách âm pha lê, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Vệ Uyên thậm chí cảm thấy phải tự mình tay chân tứ chi từng chút mất đi nhiệt độ, trở nên chết lặng. Tựa như ngâm tại trong nước đá đầu dạng. Hắn cắn đầu lưỡi của mình, một cỗ huyết tinh vị đạo tràn lan mở, mang theo điểm ấm áp, tay phải dùng sức nắm chặt ngọa hổ lệnh bài, để loại kia không thích hợp cảm giác từ trên người chính mình tan biến, lòng bàn tay lệnh bài truyền đến, nóng rực nhói nhói cảm giác, thì rốt cục đem hắn cảm giác kéo về nhân gian. Vệ Uyên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia yên tĩnh cúi đầu nữ quỷ. Giày thêu đỏ. Quỷ, tới cửa. Hoàn toàn chính xác, giáo úy có thể tiêu phỉ rất yêu, cũng không có quy định tội phạm yêu ma giết không được chém yêu giáo úy. Cái này trong viện bảo tàng quỷ nước tựa hồ căn bản không hiểu được nhìn bầu không khí. Nó đem Vệ Uyên xem như tiểu cũ Hồng Kông bên trong bắt yêu cầm quỷ đạo sĩ, nghĩ lầm cái này một cái nữ quỷ là cho hắn bắt trở lại, cùng là quỷ nước, áp sát tới muốn chào hỏi, đưa tay hướng phía nữ quỷ cánh tay vỗ xuống, vui tươi hớn hở mà nói, "Đại muội tử, ngươi chết chỗ nào?" "Trở về." Vệ Uyên mới gọi một tiếng, nữ quỷ còn tại giọt nước tóc dài thông suốt mảnh liệt sinh trưởng. "Ông." Mái tóc dày hội tụ vào một chỗ, giống như là sắc bén thiết truy tử, dễ dàng liền đâm xuyên cái kia quỷ nước eo, sợi tóc hướng trần nhà đầy mắt đi qua, giống như là một khóa sinh trưởng nhiều năm, nhưng lại khô héo lao hoại tụ, đem quỷ nước trực tiếp dán tại không trung. Vệ Uyên sắc mặt thoáng cải biến, cái kia quỷ nước tại không trung không ngừng dãy rủa, một gương mặt càng ngày càng sưng. Rất nhanh cái này quỷ nước dãy rủa động tác bắt đầu trở nên chậm, trong ánh mắt tròng trắng mắt từng chút biến đen, trên thân thêm ra đến một loại cùng cái kia nữ quỷ đồng dạng âm lãnh băng hàn khí tức. Tí tách, trên người của nó cũng bắt đầu hướng xuống giọt nước. Ngón tay đầu ngón tay chậm rãi biến đen. Không cần ai nói, Vệ Uyên cũng có thể đoán ra nguyên lai vô hại quỷ nước hiện tại cũng tại lệ quỷ hóa. Mặc kệ, đến lúc đó trong phòng này liền sẽ có hai cái lệ quỷ. Vệ Uyên nhìn xem cái kia quỷ nước, đánh ra xuống khoảng cách, cắn răng một cái, đệ thấp thân thể bỗng nhiên hướng phía trước chạy ra ngoài, đi ngang qua cái này bản trà thời điểm, đưa tới tay trực tiếp từ trong chậu nước vớt ra ngâm lấy kiếm gậy âm vật. Kiếm gậy tới tay, Vệ Uyên run lên bị lạnh, giống như là trong tay bắt một khối lớn băng, còn là cắn răng gắt gao nắm chặt, hướng phía trước tiến lên. Nhà bảo tàng nơi ở địa phương không lớn, cũng liền mấy bước khoảng cách. Vệ Uyên đến gần thời điểm, nữ quỷ một mực yên lặng túi lầu đứng, một chòm tóc lại bỗng nhiên dài ra, giống như là mãng xà đồng dạng hướng phía Vệ Uyên giảo tới. Vệ Uyên trực tiếp móc ra ngọa hổ lệnh bài, trở tay đem cái này không ngừng truyền đến nóng rực nhói nhói lệnh bài trực tiếp nện ở cái kia một chòm tóc bên trên. Đen như mực tóc dài bỗng nhiên co bảo. Vệ Uyên thừa cơ cấp tốc tới gần, trên tay kiếm gậy bỗng nhiên lôi kéo treo quỷ nước cái kia một sợi tóc dài. Tựa như là dùng dao cùn cắt mềm cao su cảm giác, nhưng là chí ít có thể cảm giác được là tại mở ra, tay trái ngọa hổ lệnh bài thì là không ngừng vung dậy, gắt gao bảo vệ tự thân, đem muốn đem Vệ Uyên lôi kéo mở, hoặc là xuyên qua tóc đen ép ra, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp trở tay đem lệnh bài đặt tại bị hắn cắt ra một điểm lỗ hổng trên tóc đen. Xoẹt một tiếng, một sợi tóc dài trực tiếp rơi trên mặt đất, bị treo quỷ nước phốc thoáng cái đập xuống đất, giống như là cá chết đồng dạng bay nhảy hai lần. Loại kia âm trầm cảm giác quỷ dị tại quỷ nước trên mặt biến mất. Còn lại hai cái quỷ thủ bận bịu chân loạn đem cái này quỷ nước lôi đi, người giấy ngược lại là ý định chạy tới chợ quyền, bị đao binh bị nắm lấy nhét chính mình vết thương lỗ trống bên trong, tránh khỏi bọn chúng thêm phiền. Vệ uyên mặc khí thô, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm dao găm, giao nhau che chở tim, đè thấp thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặc giày thêu đỏ nữ quỷ. Đối diện tìm tới cửa chuyện này, hắn ít nhiều có chút dự cảm, thế nhưng là đối diện thật tìm tới cửa thời điểm, vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, còn có một cỗ chính mình cũng nói không rõ ràng tức giận. Ngoa hổ lệnh bài rung động, bao quanh từng trận hổ khiếu. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh lôi trong ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, để người phía sau run rẩy. Vệ Uyên tại nộ khí phía dưới gắt gao cùng nó nhìn thẳng. Quỷ cũng sợ ác nhân, lúc này Vệ Uyên một cái nhục thể phản thai, cam tức nhìn nữ quỷ, khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đột nhiên, bầu trời nổ tung một tia sáng. Cách mấy giây, mới có ầm ầm tiếng sấm nổ âm truyền đến. Tháng 2 tiết, vạn vật vượt qua chấn, chấn là sấm, đồn rằng kinh trở. Ánh chớp cùng tiếng sấm cách mấy giây đều tan đi, Vệ Uyên nhìn thấy phía trước đã không có nữ quỷ thân ảnh. Phía trước trên sàn nhà ướt sũng một mảnh, mấy cái dấu chân mãi cho đến cửa mới biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên cắn răng, thân thể có chút trở nên cứng, đem hết thảy đèn đều mở một chút, trên tay như cũ nắm lấy lệnh bài cùng cái kia kiếm gãy, dựa lưng vào vách tường chậm rãi ngồi xuống. Một ngụm thở dài chậm rãi phun ra. Mới vừa né ra mấy cái quỷ cũng lại xuất hiện tại Vệ Uyên trước người. Bọn chúng mới vừa không nhìn thấy sau cùng bộ phận, chỉ coi làm là Vệ Uyên đem cái kia lệ quỷ đuổi ra ngoài, đem hắn xem như trong phim ảnh thật là có bản lĩnh cái chủng loại kia Mao Sơn đạo sĩ, thế là càng là một mực cung kính bái kiến. Nhất là mới vừa cái kia kem chút cho chuyển hóa thành lệ quỷ quỷ nước, càng là thiên ân vạn tạ. Vệ Uyên nhìn một chút thương thế của nó, rõ ràng đã bị cái kia nữ quỷ tóc xuyên thủng, bây giờ lại đã khép lại, lớn nhất cái kia bộ phận vết thương dùng cái kia một đoàn lưới đánh cá âm vật ngăn chặn, từng kia từng sợi âm khí dây dưa trên đó, miễn cưỡng cho lấp lên, hiện tại nhảy nhót tương mừng. Bây quỷ bái kiến về sau, Vệ Uyên muốn là còn hỏi một chút bọn chúng riêng phần mình lai lịch tâm tư, chỉ là vừa mới cùng hung mặt quỷ đối diện đấu một đấu, lúc trước vẫn không cảm giác được đến, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tinh bị lực tấn, khẽ động đều không muốn động. Cái gì đều không muốn nghĩ. Đuổi mấy cái quỷ còn có cái kia hai cái người giấy đi trong viện bảo tàng ở lại. Vệ Uyên nhắm lại mắt, đột nhiên cảm giác được cái kia ngọa hổ lệnh bài như cũ còn tại rung động, tỏa ra nóng rực. Nao nao, miễn cưỡng lên tinh thần lấy giấy trắng, ngồi ở trên giường, đem ngọa hổ lệnh bài khắc ở trên giấy. Trên tờ giấy trắng hiện ra từng cái thể chữ lệ văn tự. Ti đại giáo úy đánh lui lệ quỷ, phòng ngừa du hồn lệ quỷ hóa, nhưng phải công văn một. Công văn chuyển thành ti đại giáo úy nhất định phải nắm giữ pháp môn một trong. Công văn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Văn tự lại tán loạn. Trong phòng khí tức âm lãnh cũng đã quét sạch sành sanh, giống như là bị ngọa hổ lệnh bài hấp thu, trong đó một cỗ lực lượng nghịch hướng truyền lại đến Vệ Uyên trên thân, để hắn cảm thấy một trận nhói nhói, trận loại kia mỏi mệt, trên tinh thần kinh sợ đều bị chậm rãi bớt lên. To lớn mỏi mệt hiện lên. Vệ Uyên mí mắt chậm rãi chầm xuống, lâm vào giấc ngủ, mà đang ngủ say bên trong, thân thể bị chậm rãi cường hóa. Chương 7. Cuốn thân chương 7, cuốn thân Vệ Uyên lại làm một giấc mộng. Là cổ kính lầu gỗ, 3 tầng cao, trên lầu quấn quanh lấy màu đỏ bằng lụa, trong gió run run. Bao quanh lấy từng tia từng sợi sương trắng, trong sương mù truyền đến tiếng nước. Tiếng nước bên trong còn nghe được thanh thúy hát khúc âm thanh, giống như là từ trong nước truyền tới, là cái kia hát khúc nữ hoa đàn cách nước hát. Vệ Uyên không có bản thân ý thức, từng bước một đi lên phía trước, đi đến một cái trong tứ hợp viện, sân nhỏ chật hẹp chật chội, bốn phía có cao cao lầu gỗ, nhấc lên mái cong bên trên treo một chuỗi màu trắng tơ lụa tử, phía dưới là một khoảng cái cổ siêu vẹo lao hoại thụ, dưới tảng cây mẹ bông bước một tòa giếng. Trong giếng giống như là nước chảy đồng dạng có tiếng nước. Bên cạnh giếng ngồi nữ nhân, cúi đầu, tóc đen rủ xuống đến, thấy không rõ mặt. Vệ Uyên mở mịt cất bước, từng bước một tới gần, nhưng là lần này hắn chỉ là đi vài bước, thần sắc trên mặt liền bắt đầu gợn sóng, xuất hiện dây rủa thần sắc, sau đó tại một tiếng đột nhiên nổ tung hổ khiếu giận bạo bên trong ngộng đống nhiên mở mắt, nhìn thấy cái kia túi thấp xuống tóc dài nữ nhân, cùng cái kia một đôi mắt quen đến quên không được mạ vàng dày theo đỏ. Sau một khắc, mộng cảnh vỡ vụn. Thế giới hiện thực, Vệ Uyên mở to mắt, đáy mắt có thanh kim sắc ánh sáng biến mất. Hắn nhìn lên trần nhà, thật lâu không nói gì. Ngay tại vừa rồi, đêm qua bị lãng quên mộng cảnh dần dần có thể bị nhớ lại. Mà lại, hiện tại hắn còn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được. Tại ngày hôm qua trong động, hắn đi vào cái kia trong tứ hợp viện thời điểm, ngục kia giếng cùng bên cạnh giếng nữ nhân, cách hắn nước chừng có 5 mét, mới vừa trong động vậy mà chỉ còn lại 4 mét, là tại dần dần đến gần. Đến nỗi khoảng cách này dần dần rút ngắn có ý nghĩa gì, Vệ Uyên không biết. Nhưng là rất rõ ràng không phải là chuyện gì tốt. Bị cuốn lên. Hắn thở dài một tiếng, vuốt ve xuống ngọa hổ lệnh bài. Ngọa hổ lệnh bài có thể trong động sinh ra phản ứng, nhưng là không có cách nào trực tiếp cầm xuống con kia lệ quỷ, là bởi vì bản thân cũng không phải là loại kia phòng ngự bảo vật nguyên nhân, còn là nói qua đi thời gian quá dài, bản thân năng lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Bên ngoài đen ngòm một mảnh, Vệ Uyên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nhìn đồng hồ. 3 giờ rưỡi, cùng hôm qua tỉnh lại trên lệch thời gian không nhiều, giờ dần, không biết là lúc nào ngủ, không, có nhớ lầm, là ngọa hổ lệnh bài có phản ứng, đánh lui lệ quỷ, ngăn cản trong viện bảo tàng du hồn lệ quỷ hóa, lấy được công văn, sau đó chuyển hóa thành ngọa hổ giáo úy nhất định phải nắm giữ pháp môn. Về sau liền mê man tiếp đi. Vệ Uyên nắm chặt lại quyền, không có phát hiện có cái gì khác biệt. Nghĩ dựa theo trên giấy văn tự, bàn tay phải chụp lấy lệnh bài, nhắm mắt suy nghĩ. Chậm rãi, hắn có thể mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay phải của mình nhiều một cái phụ lục, nhưng là mở to mắt, cầm điện thoại đèn nhoáng một cái lại cái gì cũng không thấy, dùng tay đi sờ cũng giống như vậy không có cảm giác nào, hiển nhiên là cùng loại với hồn phách bên trên thuật pháp. Trên tờ giấy trắng có văn tự ghi chép cái môn này thuật pháp thần thông. Khu quỷ thượng cổ là có rước thần thuật, tên khu quỷ, 12 người là trận, chu pháp mặt nạ, tay cầm dài vài thước roi sợi đay, nhảy múa hát tụng thần danh. Tiên tần có tên sách cật. Cật tội trạng, quỷ hại dân làm điều sằng bậy, là dân không rõ, cáo như cật trì, triệu, hướng làm dân vô ly hương. Ý là quỷ vật không rõ, đại tần biên soạn khu quỷ tài liệu rằng dạy, cáo chi tại chúng, để tránh dân chúng bị hại. Đại Hán cũng có lời vu bàn tay tuổi lúc khu quỷ phất trừ, đây là từ xưa đến nay tương truyền xuống tới thủ đoạn pháp môn. Nhưng là xem như ngọa hổ giáo úy nhất định phải chấp trưởng khu quỷ thần thông, cũng không chỉ là vô cùng đơn giản khu trục bồi hồi không chịu rời đi du hồn, khu trục cũng là khu sử, môn thần thông này đồng dạng còn có khu sử phương pháp vận dụng, có thể sử dụng hồn linh một ít năng lực. Yêu ma quỷ quái, quái lực loạn thần đều có riêng phần mình đặc điểm. Ngọa hổ giáo úy mạnh hơn cũng không có khả năng chủ đáo, dựa vào khu sử khác biệt quỷ vật, tại đuổi bắt yêu ma quỷ quái thời điểm có thể tạo được rất nhiều phụ trợ tác dụng, ở đời sau, những thứ này nhận khu sử mà lập xuống công lao quỷ vật, thường thường sẽ bị tế tự, trở thành hoàng âm binh quỷ tướng. Mà có hắn một chiều về sau 2000 năm ở giữa, tất cả nhà các phái khu quỷ chiêu thần đạo pháp, phần lớn thoát thai từ đây. Vệ Uyên ngón tay lục lọi ngọa hổ lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói tại cái khác địa phương, khu sử quỷ vật cần trước tìm tới âm vật, sau đó nhờ vào đó đến hàng phục quỷ vật, sau đó mới có thể vận dụng, như vậy hiện tại cái này trong viện bảo tàng liền có 5 tên âm vật, nếu như có thể thành công thuyết phục bọn hắn tiếp nhận khu sử, chí ít đối mặt tựa hồ cuốn lên hắn lệ quỷ có thể thêm ra điểm lực lượng. Hắn nghĩ tới bị trực tiếp thả lật quỷ nước, lại yên lặng bổ sung một câu. Đại khái, bất kể như thế nào, có thể mở ra âm dương nhãn, đồng thời nắm giữ trong chuyện xưa mới có thần thông, vẫn là để Vệ Uyên tâm tình nhẹ nhõm chút, tựa hồ là lạc ấn khu quỷ phụ lục thời điểm liên đối để thân thể cũng sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa, rõ ràng chỉ là ngủ 2 giờ, Vệ Uyên lại không cảm giác được mỏi mệt. Hoạt động xuống bà bay, liền chuẩn bị xuống giường đi tìm ra mấy cái kia quỷ. Sau đó Vệ Uyên động tác dừng một chút, ánh mắt ngưng kết. Một đôi mạ vàng giày thêu đỏ yên tĩnh để dưới đất. Mũi giày chính đối giường của hắn, khoảng cách ước chừng 4 mét. Ngoài cửa sổ đen ngòm, bốn phía không hề có một chút thanh âm. Thật giống như trên thế giới chỉ có một mình hắn. Trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên khẽ thở dài một cái, xuống giường, đi qua. Sau đó, một cước đem giày thêu đỏ đá văng ra. Một cỗ đen nhánh xe tại trên đường cao tốc phi nhanh. Ngồi trước bên trên là hai cái cơ bắp bí lên tuổi trẻ nam nhân. Chỗ ngồi phía sau là cái trẻ tuổi nữ nhân, lưu loát tóc ngắn, âu phục, màu đen giày cao gót, một cái tay kẹp lấy nữ sĩ thuốc lá, một cái tay tại trên bàn phím đánh, khẽ nhíu mày nhìn xem trên máy vi tính đồ vật, nhìn thấy cái kia lên cao không ngừng đường cong, nàng cảm thấy mình huyết áp cũng tại lên cao. Mấy năm gần đây, nồng độ linh khí không ngừng đề cao. Một ít chuyện phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Trên Lam Tinh, Hoa Quốc, Vũ Đô, Đảo Anh Đảo, Xèo Ti. Những quốc gia này cùng một cái khác lịch sử ngắn ngủi quốc gia khác biệt, vô luận là bản thổ phát hiện cũng giải quyết, còn là đã từng phụ thuộc vào mẫu quốc, trong lịch sử đều không thiếu có thể giải quyết yêu ma quỷ quái thủ đoạn, nhất là Hoa Quốc, tại linh khí khôi phục ngay từ đầu, đại bộ phận yêu ma quỷ quái sự tình liền đã bị cưỡng ép ngăn chặn, không có quấy nhiều dân chúng bình thường sinh hoạt. Mên Ngông Thần Châu đại địa phía trên, Phật môn đạo gia đệ tử bị trực tiếp điều động, không có thành tựu yêu ma vừa có xuất hiện, trực tiếp bị thiết quyền trấn áp. Nhưng là hiện tại có chút ép không được, nồng độ linh khí lên cao tốc độ quá nhanh, cơ hồ là tại một cái tiết điểm liền đống nhiên đề cao, mà số lượng cũng nhiều lắm. Đạo gia cùng Phật gia con cháu, có chút đạo hạnh đã toàn bộ bị điều, tạo thành hai loại đặc thù nhân viên. Một loại là nghiên cứu phổ cập linh khí tu hành thành viên, một loại thì là phụ trách ra ngoài hàng yêu trừ ma. Trong xe này đều là cái sau, lệ thuộc vào đạo môn thượng thanh vi minh tông mạch này. Tuyên thị xuất hiện một cọc bản án, có thể là yêu ma làm. Nữ nhân điều ra địa đồ, lời ít mà ý nhiều nói, đi vòng đi một chuyến tuyên thị, đem những này sự tình giải quyết hết. Lái xe nam nhân nhíu mày, đội trưởng, chúng ta còn có nhiệm vụ. Khoảng cách tập hợp còn có một chút thời gian, trước tiên đem tuyển thị bản án giải quyết. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Nữ nhân trong tay nữ sĩ thuốc lá im hơi lặng tiếng tan biến, nàng nuốt nuốt mi tâm, nói, tại linh khí tu hành không thể đạt tới Hoa Quốc an toàn tiêu chuẩn, tiến hành đại quy mô phổ cập giáo dục phía trước, dân chúng bình thường đối với loại này yêu ma đều không có quá lớn năng lực phản kháng, có thể đối đầu bọn chúng chỉ có chúng ta. Chúng ta không đi làm, ai đi làm đâu? Thanh âm của nàng dừng một chút, nói, dù sao, chúng ta cùng bọn hắn không giống. Hai nam nhân không nói lời nào. Một loại hỗn hợp có bảo hộ kẻ yếu tinh thần trách nhiệm cùng thân là cường giả nhìn xuống cảm giác nổi lên. Đúng vậy, bọn hắn là khác biệt. Cùng phàm nhân khác biệt, bọn hắn là người tu hành. Bọn hắn không đi làm, còn có ai có thể xử lý những yêu ma này đâu? Nam nhân nhẹ gật đầu, nhất chuyển tay lái, màu đen xe con đi vòng hướng phía dưới, tiến vào tuyển thị phạm vi. Chương 8. Thần thông chương 08, thần thông ngủ say mấy cái quỷ bị Vệ Uyên trực tiếp phá cửa đánh thức. Bọn chúng mặc dù trở thành quỷ vật, nhưng là lại không phải là lệ quỷ, khi còn sống ảnh hưởng còn giữ. Trên thực tế đại bộ phận quỷ vật không có lý trí, biết tuân theo khi còn sống quen thuộc tạo thành quy luật hoạt động, mà loại này có lý trí du hồn, thì còn giữ lại có đi ngủ nghỉ ngơi thói quen, nhất là hôm nay một hồi lâu kinh hãi, càng là như vậy. Giờ phút này đều còn buồn ngủ ngồi tại Vệ Uyên phía trước. Không biết vì cái gì, mới một hồi không gặp, bọn hắn đã cảm thấy trước mắt cái này cao thâm mặt chắc người nhiều một cố để cho mình cảm thấy e ngại khí tức ngột ngạt, có chút khó mà phản kháng lời hắn nói, chỉ có thể đàng hoàng ở lại. Vệ Uyên thuận tay dùng lá dính nước cho mình mở rộng tầm mắt. Sau đó kéo qua một cái ghế ngồi tại bảy quỷ phía trước. Hỏi thăm mấy cái này quỷ vật nguyên nhân cái chết cùng am hiểu sự tình. Cái thứ nhất là cái kia ngâm chướng quỷ nước, hắn trả lời xong về sau, Vệ Uyên nhìn một chút cái kia quỷ nước, hơi có kinh ngạc hỏi lại, cho nên nói, ngươi là một người đêm, câu thời điểm, không cẩn thận đánh cái ngủ gật, sau đó ngã vào trong nước đi.
Phải.
Đã như vậy buồn ngủ, vì cái gì lúc ấy không sớm một chút về nhà?
Không thành không thành, đi ra dù sao cũng phải muốn câu chút vật gì đi lên, chỗ nào có thể không quân đâu.
Ngươi nói một chút ngươi cái này.
Vậy ngươi cuối cùng câu cái gì?
Ta câu lên một cỗ thi thể, chính ta, khoái động tục chải tóc, sau đó bị giật nảy mình, mới biết được mình đã thành quỷ, là cho dưới nước mặt nát lưới đánh cá ôm lấy, không thể bơi lên tới.
Vị thứ hai đại tỷ là siêu tầm dân ca họa sĩ, ăn nhầm thuốc trừ sâu qua đời, không có thể cứu tới.
Hai cái người giấy là từ một cái đã qua đời lao sư phó hậu nhân nơi đó thu mua đến, nhiều năm rồi, không có cái gì am hiểu, nhiều nhất bởi vì bản thể là một trang giấy, có thể từ trong khe cửa đi vào nghe lén.
Cuối cùng cái kia âm bật là kiếm gãy cổ trang nam nhân đang đánh chớp mắt, thấy vệ uyên hỏi chính mình, còn là bản năng có chút thẳng người lưng, sau đó thận trọng nói:
tên của ta, có chút cái không rõ lắm, bất quá còn nhớ rõ tại thích đại soái thủ hạ làm qua kém, cũng chém qua mấy cái ra qua, không biết thế nào, ngủ một giấc cho tới bây giờ.
Thích gia quân.
Vệ uyên hơi kinh ngạc, cái kia thế nhưng là mấy trăm năm lão quỷ, thế mà không có giống là trong chuyện xưa đồng dạng biến thành quỷ vương.
Nghĩ nghĩ, nói: vậy ngươi biết kiếm thuật?
Nam nhân trung thực đáp: ừm, rộng kiếm, kiếm nhật, súng, súng hơi đều sẽ một chút.
Thanh em dừng một chút, lại vội vàng nói bổ sung, bất quá cũng chính là trong quân thô thiển võ công, đến kết duyên đương trận, không có cách nào cùng các tướng quân so.
Không có việc gì, biết là được.
Vệ uyên đem lệnh bài đặt ở trong túi, cuối cùng có một cái có thể vận dụng khu quỷ thần thông đối tượng.
Dưới mắt, câu cá cùng vẽ tranh nhưng không có cách làm hàng yêu trừ ma.
Hắn cũng học cổ nhân đối với cái kia thích ra quân đao binh quỷ ôm quyền thi lễ, nói, có kiện sự tình cần ngươi phối hợp một chút, làm phiền.
Không dám nhận không dám nhận.
Vệ uyên năm ngón tay khẽ nhếch, sau đó tại đó mấy cái quỷ vật trước mắt, tay phải lưu quang hiện lên, một cái cảm nhận thông thấu phụ lục xuất hiện tại hắn lòng bàn tay.
Vệ uyên cảm giác chính mình có một bộ phận không cách nào hình dung lực lượng trôi qua, mà lại phụ lục tồn tại trong lúc đó, lực lượng này còn đang không ngừng trôi qua, không dám kéo dài, cổ tay rung lên, đem đùa này điểm tại đó bị chấn nhiếp mà không dám động đao binh quỷ mi tâm, trong miệng thấp giọng nói:
leo núi đá nước, mang theo con dấu,
đầu đội hoa cái, đủ nhiếp khối cương,
trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, cái gì thần không nằm, cái gì quỷ dám đảm đương, sắc, khu quỷ thần thông đã phát huy tác dụng.
Vệ uyên cảm giác được cái kia thích ra quân binh hồn ký túc tại chính mình tay phải, nhận chính mình khống chế.
Cùng lúc đó, một cỗ nói không nên lời cảm giác hiện lên trong lòng,
là cảm giác quen thuộc.
Đối với vũ khí lạnh chiến đấu, cùng một bộ phận vũ khí nóng nắm giữ, không phải là cần nhớ lại kỹ xảo, mà là trực tiếp hòa tan vào thân thể bản năng, là kinh nghiệm, tại từng tại một thời đại tàn khốc nhất trên chiến trường ma luyện cùng may mắn còn sống sót lấy được kinh nghiệm.
Hắn đếm thử quen thuộc lấy cảm giác như vậy,
nghĩ nghĩ, đi đến bên cạnh ngăn tủ bên cạnh lục lọi lên.
Nơi này đã từng náo qua quỷ, không, là sát thực liền có quỷ vật, phía trước ba cái trông giữ nhà bảo tàng người tại trên mạng mua qua Long Tuyền bảo kiếm, dùng để trấn trạch ta, tuy nói sự thật chứng minh cũng không có ích lợi gì, nhưng là kiếm còn là ở, bởi vì nơi này tà khí, bọn hắn lúc đi cũng không dám mang đi kiếm kia.
Là tám mặt hàng kiếm.
Vệ uyên lấy ra kiếm, đứng tại phòng khách, cầm chuôi kiếm, nhắm mắt suy nghĩ.
Một loại cảm giác quen thuộc cảm giác hiện lên.
Vệ uyên chưa có tiếp xúc qua binh khí, nhưng là hiện tại trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra đối với kiếm đánh giá.
Là thép tốt tài liệu,
lại không phải hảo kiếm.
Đáng tiếc.
Vệ uyên thở ra một hơi, bài trừ tạp niệm, cầm kiếm, nếm thử tuân theo loại kia bản năng cùng kinh nghiệm dùng kiếm, phách chạm, trước đâm, từ đôi đến đầu vẽ cung, treo chọc phòng thủ, lui bước tránh né, là một mạc chiến trường kiếm thuật, không có bao nhiêu loẹt loẹt bộ phận, ngay từ đầu tốc độ rất chậm, trong động tác còn có mấy phần lạnh nhạt, nhưng là dần dần lão luyện, tốc độ cũng chậm chậm để cao.
Bên cạnh quỷ nước thấy vệ uyên hơi khô chát chát sứt sẹo kiếm thuật, mặt hiện lên cổ quái, cùng mặt khác du hồn châu đầu ghé thai, soi mói.
Vệ uyên cũng không thèm để ý, chỉ là tận khả năng đi quen thuộc loại kia kinh nghiệm.
Đồng nhiên, hắn giống như là nhìn thấy thây ngang khắp đồng chiến trường,
là từ cao mà xuống quan sát, là vị kia thích ra quân tàn hồn ấn tượng khắc sâu nhất kinh lịch.
Nhưng là loại kia độc thuộc về vũ khí lạnh chiến trường tàn khốc huyết sát chi khí, còn là trùng kích vệ uyên con ngươi co bảo, tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt,
huyễn tượng nháy mắt tan biến lui tán,
lại làm cho khu quỷ lấy được kiếm thuật kinh nghiệm một phát.
Vệ uyên tựa như thân ở chiến trường, phía trước chính là giữ tận địch nhân, đột nhiên lui lại một bước, bán cung bước, lưng kéo căng, giống như là chăm chú kéo căng cường cung,
bắp thịt cả người nháy mắt lực bộ phát lượng, trong tay tám mặt hán kiếm đột nhiên trước đâm,
mãnh liệt chói hai âm thanh phá không,
làm đâm cái này một cái đơn giản một mạc kiếm chiêu kết thúc thời điểm, dùng hoa văn thép chế tạo thân kiếm còn tại rung động,
trên thân kiếm dây dưa khu quỷ thứ nhất loại cách dùng, khu trục các quỷ lực lượng tràn lan,
toàn bộ phòng đều ấm áp rất nhiều,
một đám du hồn nhón chân lên, lưng tựa vào vách tường, động cũng không dám động,
trong phòng tĩnh mịch đáng sợ, chỉ có trầm thấp túc sát kiếm reo chậm rãi tràn lan.
Vệ uyên nhắm lại mắt, sau một hồi mới phun ra một ngụm trọc khí, cũng chỉ bạch một cái, trong hư không một đường phù lục hiện lên, sau đó vỡ nát, giải trừ khu quỷ chi pháp, đao binh quỷ xuất hiện ở bên cạnh hắn, toàn bộ quỷ nhìn qua đều có chút choáng váng. Vệ uyên thu hồi kiếm, không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm thấy coi như giải trừ khu quỷ đối với kiếm lại còn lưu lại một bộ phận thuần thục cảm giác.
Mặc dù so ra kém trên chiến trường còn sống chiến sĩ, nhưng là cũng không phải phổ thông kẻ yêu thích có thể so sánh.
Thích gia quân tàn hồn hoảng hốt phía dưới, có chút dự cảm, nói: đại nhân làm ớn.
Vệ uyên nhẹ gật đầu, chỉ cái kia màu đỏ dày đều, nói: thứ này tìm tới cửa, dù sao cũng phải xử lý một chút.
Hắn nhớ lại trong mộng nhìn thấy cái kia tứ hợp viện, còn có cổ kính, không gì sánh được chân thực lầu gỗ, có loại bản năng cảm giác,
cái này lầu gỗ chỉ sợ là chân thực tồn tại, dựa theo các loại trí quái trong chuyện xưa thuyết pháp, loại địa phương này khẳng định đối với thu nhiếp lại nữ quỷ có dùng. Mà tìm địa phương, có thể tại trên mạng lục soát, nhưng là tốc độ khẳng định chậm. Trừ cái đó ra, còn có một cái phương pháp. Ngươi cùng ta đi báo toán cái án. Quỷ nước trợn mắt hốt mồm, báo động bắt quỷ. Được sao? Vệ Uyên tìm cái hộp đem giày thêu đỏ, cùng phía trước chém xuống một sợi tóc đen thu lại, nói, mang theo những thứ này, cần phải có thể thử một chút thuyết phục bọn hắn hỗ trợ tìm xem địa phương. Nếu như không có đoán sai, lúc trước bị hại bị kia, trên chân giày thêu đỏ đã không có. Ở thời điểm này, một cô đen nhánh xe tại tuyển thị đồn cảnh sát trước dừng lại. Chương 9. Báo án chương 09, báo án Vệ Uyên từ tỉnh lại về sau liền lại không có ngủ. Một mực dựa vào vết tường, ôm kiếm đợi đến giờ mã qua, trời đã tảng sáng, mới đem ngọa hổ lệnh bài cất trong túi, nhấc lên chứa giày thêu đỏ cùng cắt tóc cái túi đi báo án. Bên ngoài là trời nắng, ánh nắng ấm áp, có thể hắn vẫn có chút cảm thấy tay chân ấm lạnh. Nhất là dẫn theo cái túi cái tay kia, cùng thấm vào tại khối băng bên trong không có khác nhau. Hắn không có đến phụ cận đồn công an, mà là trực tiếp quét chiếc cùng hưởng xe đạp đi thành phố cục cảnh sát. Không hề nghi ngờ, có người bị giết loại này vụ án lớn, thi thể cùng ghi chép không có khả năng còn dừng lại tại đường đi đồn công an, mà lại Vệ Uyên cũng là đang suy đoán, đã có quỷ vật hại người, thế giới còn như thế bình tĩnh, khẳng định tồn tại ngăn chặn quỷ quái lực lượng. Đến đồn cảnh sát thời điểm, Vệ Uyên nhìn thấy một đám trong xe cảnh sát ở giữa có sáng lên toàn thân đen như mực xe. Không có để ý, trực tiếp đi bảo, tìm tới cảnh sát, gọn gàng mà linh hoạt mở miệng. "Ngươi tốt, ta muốn báo án." Cảnh sát trẻ tuổi sửng sốt một chút, nói, "Ừm. Xin hỏi, có quỷ muốn hại ta?" "A." Vệ Uyên vốn cho là chính mình biết kinh lịch một chút khó khăn chắc trở mới có thể có sát xuất thủ tín tại cảnh sát. Thế nhưng là không biết tại sao, tại hắn nói xong mình bị quỷ tìm tới cửa về sau, cảnh sát kia cổ quái nhìn hắn, sau đó gọi điện thoại hỏi thăm một người, về sau liền đem hắn đưa đến trong một cái phòng, cho hắn rót một chén nước sôi, sau đó chỉ nói để hắn chờ một chút, liền ra ngoài. Đi ra thời điểm thuận tiện còn khép cửa lại. Căn phòng không lớn bên trong chỉ còn lại Vệ Uyên một người, một cái bàn, một cái máy đun nước. Vệ Uyên hai tay vòng quanh chén giấy, hơi nhẹ nhàng thở ra, từ cảnh sát phản ứng đến xem, không hề nghi ngờ bọn hắn là biết quỷ vật, chí ít cái này đồn cảnh sát người biết, mà cái này cũng liền đại biểu cho, tại mặt ngoài bình tĩnh tường hòa dưới thế giới, còn có một cái khác không vì đại đa số người biết rõ thế giới. Vệ Uyên uống một hớp. Bên hai nghe được rất sắc bén rơi tiếng bước chân, là giày cao gót giẫm trên sàn nhà thanh thủy thanh. Sau một phút, cửa bị đẩy ra, một người mặc nữ sĩ tây trang tóc ngắn nữ nhân đi đến, dáng người cân xứng, tiêm đường hợp, phần eo đường còn kinh người, áo sơ mi trắng bên trên còn mang theo nhàn nhạt nữ sĩ thuốc lá hương vị, ánh mắt đảo qua phòng, hướng phía Vệ Uyên buông tay, đặc biệt hành động tổ, Chu Di. Vệ Uyên. Ừm, ta mới vừa nhìn ngươi thuyết pháp. Chu Di kéo qua ghế ngồi tại Vệ Uyên phía trước, trên tay có một phần văn kiện, tiện tay hợp lấy để ở một bên, cười cười, mới vừa rút một điếu thuốc, hơi có chút mùi khói, không ngại à? Còn tốt. Ừm, ngươi nói ngươi gặp ủy. Vệ Uyên ánh mắt từ nữ nhân thai trái bờ Bluetooth thai nghe đảo qua đi, nhẹ gật đầu, phải, ngay từ đầu làm mộng, ta mơ tới một tòa lầu nhỏ, sau đó là một tòa có cây mẹ tứ hợp viện tử, nữ nhân kia an vị tại tảng đá bên giếng vừa nhìn ta. Tại Vệ Uyên đem tự mình làm mộng nói cho nữ nhân trước mắt này thời điểm. Cái kia hai cái cùng Chu Di cùng nhau nam tử đang điều tra tư liệu, nếu như Vệ Uyên tại, có thể nhìn ra được, đó chính là cá nhân hắn tư liệu, cùng đoạn thời gian gần nhất đi qua chỗ nào, nhanh chóng xem về sau, trong đó một cái nam nhân đệ lên thai nghe, nói, đội trưởng, từ hắn kinh lịch đến xem, gần nhất không tồn tại tiếp xúc quỷ vật cơ hội, từ đón xe quỹ tích đến xem, cũng chưa từng đi những cái kia khu vực nguy hiểm, cơ bản có thể suy đoán cũng không có bị ác quỷ dây dưa, nhưng là hắn tại. Trước đó ở tại Phú Xuân cư xá phụ cận, tồn tại bị âm khí dây dưa khả năng. Cũng có thể là nguyên nhân này, tăng thêm án mạng tin tức, làm cái chân từ các mộng. Đương nhiên, còn chưa thể triệt để bài trừ sát thực hắn cũng bị ác quỷ dây dưa khả năng, bất quá bình thường mà nói, tao ngộ ác quỷ, trạng thái tinh thần của hắn hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm mẫn cảm xuống, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tố chất thần kinh triệu chứng, sẽ không giống hiện tại lãnh tĩnh như vậy, nói chuyện điều trị cũng sẽ không như thế rõ ràng. Thanh âm hắn dừng một chút, mang theo chút đùa giỡn nói, dựa theo ngày xưa kinh nghiệm, so với khu yêu bắt quỷ, còn là bác sĩ tâm lý thích hợp hắn hơn. Chu Di khẽ gật đầu. Hai mắt yên tĩnh nhìn xem phía trước Vệ Uyên, nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng, khẽ gật đầu, dò hỏi, trừ bỏ ngươi mộng bên ngoài, còn có cái gì cái khác dấu hiệu sao? Nếu như không có lẽ còn cần cái khác một chút phương thức tiến hành phân biệt. Nàng không có dựa theo đồng bạn đề nghị tiến hành xử lý. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, lấy ra cái kia màu đen túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chu Di nhíu mày, nói, vật này mới vừa bị đồng nghiệp kia nói, ngươi không để hắn đụng, là vật rất quan trọng. Vệ Uyên gật đầu, đưa tay từ trong túi móc ra hộp giấy nhỏ sau đó để lên bàn, mở ra về sau đẩy hướng Chu Di. Chu Di ánh mắt rơi xuống, sau đó thần sắc dừng lại. Ngay tại thông qua giám sát nhìn chằm chằm gian phòng này, hai nam nhân thì là sắc mặt đột biến, trong đó một cái bỗng nhiên đứng dậy chạy ra ngoài. Hộp giấy nhỏ bên trong lấy chính là một đôi mạ vàng giày thêu đỏ, cực kỳ yêu dị. Giày thân bên trong còn có vết máu khô khốc tại. Vệ Uyên bình tĩnh nói, nếu như hắn nhìn, khả năng hôm nay làm ác mộng không phải ta, mà là hắn. Sau một lát, Chu Di bờ Bluetooth trong thai nghe truyền đến đồng đội thở phì phò thanh âm, không gặp. Đứng tại chuyên môn dùng cho chấn phong loại này bị quỷ vật làm hại thi thể địa phương, cơ bắp bí lên Vi Minh tông đệ tử nhìn xem nữ tử vặn mèo hai chân, còn có căn bản không có mở ra tủ lạnh cùng ngoại môn, nói, nơi này cửa sắt không thể chấn áp lại nàng, phía trên phụ lục hình như cũng đối nàng không có tác dụng. Nó không phải là ác quỷ, là lệ quỷ. Tại dạng này bằng chứng trước mặt, không hề nghi ngờ, Vệ Uyên lấy được đầy đủ coi trọng. Bất quá một hồi, vệ uyên phía trước liền lại thêm ra hai người.
Ngươi tốt, Vi Minh Tông đệ tử Triệu Nghĩa.
Vi Minh Tông, đạo hiệu Huyền Nhất. Hai cái tông phái đi ra đệ tử sau khi đến, trực tiếp hỏi vệ uyên lúc trước giấc mộng kia tình huống cụ thể. Cái kia tên là Huyền Nhất đạo môn đệ tử còn móc ra ký họa giấy, căn cứ vệ uyên lời nói, nhanh chóng phát họa ra hắn mộng cảnh bên trong cái kia lầu cát, cùng âm lanh cây hoè, thẳng đá giếng, cùng màu trắng tơ lụa, bị cao cao lầu gỗ vây quanh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đến một khối ngày tứ hợp viện. Chu Di thói quen đốt một điếu thuốc, chú ý tới còn có vệ uyên ở thời điểm, xin lỗi cười cười, đem thuốc lá bóc cát, giải thích nói, lệ quỷ cùng bình thường du hồn, còn có ác quỷ, ác quỷ cũng khác nhau, trên cơ bản đạo hạnh cũng rất cao, cũng từng có khác biệt gặp gỡ, chính diện giao thủ không phải là cử chỉ sáng suốt. Vệ uyên như có điều suy nghĩ, thuận thế hỏi, cho nên trong mộng cái kia sân nhỏ đối với hàng phục lệ quỷ có biên trợ. Chu Di nhẹ gật đầu, phải, lệ quỷ cơ bản nguyên lý là mãnh liệt tâm tình tiêu cực, cùng một ít thiên địa linh địa phù hợp đưa đến cường đại hóa, mà bởi vì là tâm tình tiêu cực cường liệt nhất lúc cùng đem đối ứng thiên địa bề ngoài phù hợp cùng một chỗ, loại này tâm tình tiêu cực biết càng ngày càng mạnh hạng, cực kỳ hung ác. Tìm tới loại tâm tình này nơi phát ra, liền có cơ hội đem lệ quỷ yếu hóa, thừa cơ hàng phục tiêu diệt. Mà đối với lệ quỷ hóa hồn mà nói, bọn hắn cũng đã từng là người, một mực ở vào vượt qua người cái này khái niệm phạm chủ mãnh liệt tâm tình tiêu cực phía dưới, có thể nói sống không bằng chết, là lấy Phật đạo hai nhà cũng xưng hô hành vi này là siêu độ. Thì ra là thế. Về sau chính là một trận trầm mặc. Chỉ có Huyền Nhất nhanh chóng phát họa tiếng xào xạc. Là thế này phải không? Lại lần nữa sửa chữa về sau, cơ bắp bí lên đại hán đem đổi tốt phát họa cho vệ uyên xem xét, cùng trong ngộng cơ hồ có tám thành trở lên tương tự, để vệ uyên vô ý thức nhớ lại trong ngộng cái chủng loại kia âm lãnh quỷ dị, hắn nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Huyền Nhất gật đầu, đem bút để ở một bên. Triệu Nghĩa tiếp nhận bức tranh, bắt đầu điều động kho số liệu tìm kiếm cùng vệ uyên mộng cảnh tương xứng địa phương. Đây là Hoa Quốc sở dĩ có thể đem yêu ma quỷ quái ép gắt gao ỉ vào, hiện đại khoa học kỹ thuật khóa chặt vị trí về sau, đạo môn cùng đệ tử Phật môn biết mang theo tính nhắm vào pháp khí trực tiếp tinh chuẩn ám sát, một trận chờ đợi chờ mặc. Vệ uyên nghĩ nghĩ, nói, không nghĩ tới, thật sự có các ngươi dạng này người tồn tại. Chu Di nói, dù sao quỷ không phải cũng tồn tại sao? Có quỷ vật yêu tinh xuất hiện thời điểm, chúng ta dạng này người cũng liền tồn tại. Vệ uyên nói, sớm như vậy. Chu Di nhẹ gật đầu, dù sao lịch sử của chúng ta có thể lên ngược dòng đến vị thứ nhất có can đảm đối với yêu quỷ rút đao tiền nhân, bất quá thật nói đến, chân chính thành hệ thống, ban sơ cũng là mạnh nhất quan phương bắt yêu giết quỷ thế lực, hẳn là đến Hán triều. Hán, đúng, Ti đại gia quý, cũ xưng hoa hổ, từ Hán Vũ đến Tùy Đường, chấn áp thiên hạ yêu ma. Vẫn chưa nói xong, bên kia Triệu Nghĩa ngẩng đầu, ngữ điệu có chút đề cao, nói, tìm được, đội trưởng, là trước Giang Nam đạo kịch vườn, hát hí khúc khúc địa phương, giống như đi ra mấy vị tên nhân vật phụ, hướng phía trước đi ra sự tình, cho phong. Chu Di đáy mắt hơi sáng, đứng lên nói, đi Giang Nam. Vệ uyên khẽ ngẩng đầu, bên kia Triệu Nghĩa vô mở vai của hắn, cười nói, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp không phải là ngươi dạng này người bình thường cái kia liên quan đến thế giới. Huyền Nhất nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lấy ra một cái phụ lục, có thể hộ thân, bảo vệ tốt chính mình. Quên loại chuyện này, ngươi đi theo chúng ta, cho dù đối với tìm kiếm quỷ vật có viện trợ, nhưng là chúng ta còn muốn phân tâm bảo vệ tốt ngươi, không khách khí mà nói, là vướng hữu, biết liên lụy chúng ta, hy vọng ngươi lý giải. Triệu Nghĩa ra mặt khẽ run rẩy, dò cho Huyền Nhất đụng, hạ giọng nói, có biết nói chuyện hay không? Làm người mặt nói như vậy, xin lỗi a. Huyền Nhất nghĩ, lại móc ra một cái phụ lục, đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên có chút bật cười, còn là tiếp nhận viên thứ hai phụ lục, nói, không sao. Huyền Nhất nhẹ gật đầu, khôi phục trầm mặc. Vệ Uyên ký hiệp nghị bảo mật, cam đoan không biết nói lung tung, đưa mắt nhìn những người kia rời đi, lúc này mới trở về nhà bên trong, có người thay mình xử lý chuyện này tự nhiên là tốt, quan phương thế lực khẳng định mạnh hơn chính mình được nhiều. Hôm nay báo án bận rộn một ngày, về đến nhà về sau vội vàng thu thập phòng. Sắp đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Vệ Uyên đem bên trong một cái phụ lục dán tại đầu giường, một chương dán tại cửa. Trong lực ô kiếm, lúc này mới an tâm ngủ. Chương 10. Người không chém quỷ ý, quỷ có hại lòng người. Chương 10. Người không chém quỷ ý, quỷ có hại lòng người. Một bước, bước chân đi mắng. Vệ Uyên yên tĩnh đi lên phía trước. Lần này lầu gỗ so với ngày xưa tựa hồ càng tươi sống rất nhiều. Hôm nay không còn là tỏ khắp sương mù ban ngày, mà là thâm trầm bóng đêm, loáng thoáng truyền đến, không còn là thanh thúy du dương nữ sáng hắc khúc, mà là đám nam nhân lớn tiếng thô lô vui cười, là chén chủ giao thoa thanh thúy thanh, còn có nữ nhân luyện chuyển cười bồi âm thanh. Vui vẻ, khoái hoạt, cùng cái kia không cầm được bi ý Vệ Uyên bước chân dừng một chút, đi phía trái quay đầu đi. Tối tăm mở mịt dạ vụ bên trong, đồng loạt quỳ một loạt người, có khỏe mắt sinh một khỏa nốt rồi hài tử, có nam nhân, có nữ nhân, đều cúi đầu. Nam nhân không có dũng khí, nữ nhân không có thương hại. Giống như là lớn sắp xếp một địa. Hắn thu tầm mắt lại, vô thần bước vào tứ hợp viện, sau đó tại bước vào phía trước, mở to mắt, khôi phục lý trí, một tháng về sau, đáy mắt hiện lên vẻ kinh nộ, lại làm động. Hắn nhìn thấy cây kia dưới lao hoè thụ tảng đá giếng, nhìn thấy cái kia cúi thấp đầu nữ nhân. Trên thân lần này là một bộ đại hồng y phục, đỏ chói, vui mừng. Bên hai làn điệu biến đổi, là kèn, vui vẻ ngẩng cao. Là đại hôn. Lại có một loại để người ngăn không được dùng mình hương vị, là không cầm được bi thương, để ra đầu run lên, Vệ Uyên sắc mặt đột biến, phát giác được không đúng, hướng về sau lăn mình một cái, thuận thế đưa tay trộn một cái, muốn nắm lên trong lực kiếm, nhưng là bắt hụt. Đông nhiên ngẩng đầu. Trên cây ngoại mặt tơ lụa run run, phía dưới không có vật gì. Lại nhìn một bên. Nữ nhân kia ngẩng đầu im hơi lặng tiếng nhìn xem hắn. Bàn tay nháy mắt xuyên thủng Vệ Uyên tim,
A. Vệ Uyên bị ác mộng bừng tỉnh, mở choáng mắt, đáy mắt kinh sợ, nhìn thấy có điểm lấm tấm xanh lá nấm mốc trần nhà, mới tỉnh táo lại. Mấy phút đồng hồ sau, đứng dậy tiếp một chén nước làm tiếp hơn phân nửa, nước lạnh vào cổ họng, kịch liệt cảm xúc cũng coi là trấn an xuống tới, thần sắc xem như trầm tĩnh, có thể càng nhiều là tức giận, quay đầu, nhìn thấy cửa cùng đầu giường phụ lục đã im hơi lặng tiếng thiêu thành cho tàn. Đối phương bị chọc giận, nhưng là bị chọc giận lại không chỉ là nó. Vệ Uyên căn bản không có ý định lẫn vào yêu ma quỷ quái thế giới, nhưng là đối diện tựa hồ hoàn toàn không có ý định cho hắn đường sống, nhìn thấy đầu giường dán phụ lục về sau, ngược lại kịch liệt hơn nhập động, tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, huống chi là cái chính đang tuổi trẻ nam nhân. Vệ Uyên trong lòng một cốc vô danh hỏa thiêu đến vượng. Nếu như không phải là ngọa hổ lệnh bài, chính mình khả năng cũng đã chết rồi. Chuyện này không có cách nào trốn tránh, nhất định phải xử lý. Ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng, cuối cùng quyết định chính mình cũng đi một chuyến Giang Nam, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất phát, chiếm cứ tiên cơ, dù sao ở lại cũng là chuyện vô bổ, không bằng thử một lần. Vệ Uyên đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đem ngọa hổ lệnh bài nhét vào trong ngực, sau đó loảng xoảng bang gõ vang bảy quỷ nghỉ lại cửa, quỷ nước từ cửa đang đóng bên trong bay ra một nửa thân thể, ngáp một cái, nhìn thấy Vệ Uyên lại bị giật nảy mình, nói: "Vệ lão đại, ngươi đây là làm sao rồi?" "Chuẩn bị một chút, xuất phát đi Giang Nam." "Đi Giang Nam?" Quỷ nước sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, ra đầu tê dần: "Vậy cái kia, đi Giang Nam làm cái gì? Ngươi cứ nói đi." Vệ Uyên khẽ miệng ngắc ngắc, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười, hồi đáp: "Đến mà không hướng, phi lễ." Quỷ nước đối với cái kia một lời không hợp liền trực tiếp đem nó đâm cái xuyên thấu nữ quỷ khắc sâu ấn tượng, lần này trực tiếp lựa chọn giữ nhà, Vệ Uyên tựa như là lúc trước lấy được mở mắt năm pháp đồng dạng, thông qua giống nhau phương thức từ ngọa hổ lệnh bài chỗ lấy được đại hán ti đại giáo úy nhằm vào lệ quỷ phương thức giải quyết. Kỳ thật rất đơn giản, đại bộ phận lệ quỷ mãnh liệt tâm tình tiêu cực đều có dính dấp đồ vật. Đem một loại kia đồ vật hủy đi, biết kích thích lệ quỷ tâm thần, để bọn chúng sinh ra cái khác cảm xúc loại hình. Lệ quỷ bản thân tồn tại căn cứ vào tâm tình tiêu cực cùng thiên địa nào đó một loại linh địa phù hợp, sinh ra dư thừa cảm xúc, tương đương với tại nội bộ xuất hiện tạp chất, làm độ phù hợp giảm xuống, lệ quỷ thực lực biết sụt giảm. Mà đổi thành bên ngoài một loại phương thức, thì là đem cùng lệ quỷ có liên quan âm vật, thiêu tấn về sau lẫn vào đặc thù phù thủy về sau, bôi lên binh khí, có thể đối với lệ quỷ sinh ra sát thương, Vệ Uyên dùng để mở mắt cái chủng loại kia nước xem như trong đó tương đối thường gặp một loại. Hắn đại khái còn nhớ rõ Triệu Nghĩa xuất hiện trên máy vi tính địa đồ đại khái vị trí, đến lúc đó trực tiếp đi cái kia khu. Lại lấy khu quỷ thần thông, điều khiển vị kia uống thuốc độc đại tỷ du hồn, đem trong mộng nhìn thấy lầu cát, tứ hợp viện đều vẽ ra đến, hắn không có cảnh sát cơ sở dữ liệu, chuẩn bị đi hỏi thăm những cái kia tương đối quen biết bản địa sự tình lão nhân, cuối cùng đem chuôi này tám mặt hắn kiếm giấu ở hộp kiếm bên trong. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra, từ trong viện bảo tàng tìm tới một cái hộp đàn. Là gỗ lim chất liệu, nhiều năm rồi, phía trên có vạch cọ sát ra vết tích. Ném tới phía ngoài trên mặt thảm, lừa gạt mấy cái không có nhãn lực độc đáo hoàn toàn không có vấn đề. Việc quan hệ sinh tử, Vệ Uyên cũng không lo được cái khác, đem hộp kiếm giấu vào hộp đàn, sau đó khu xử vị kia thích ra quân binh hồn, nếm thử quen thuộc từ hộp đàn bên trong lấy kiếm động tác, nơi này khoảng cách Giang Nam không tính xa, loại này quản chế đao cụ không có cách nào ngồi xe lửa, có thể cùng người khác liều cái xe van cùng đi. Làm ra sau khi quyết định, Vệ Uyên đem cái kia nữ quỷ bị chém xuống tóc tiêu tận, lẫn vào phù thủy bên trong. Sau đó tìm tới một cái hầu bao, dùng bình nhỏ sắp mở mắt dùng phù thủy cùng chu quỷ dùng đều bỏ vào. Hai cái người giấy cũng nguyện ý đi cùng, Vệ Uyên lôi kéo khuy mang xét, hai cái người giấy trượt vào đi. Tay cầm tay hóa thành cái bao cổ tay đồng dạng đồ vật, dán vào nơi cổ tay. Cuối cùng chờ đợi mặt trời mọc xuất phát, tại thích ra quân quân hồn theo đề nghị, Vệ Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, chậm rãi suy nghĩ khống chế tâm niệm cùng hô hấp, là kinh lịch huyết chiến về sau, thông qua phương thức như vậy, điều chỉnh trạng thái, hô hấp khôi phục nhanh chóng thể lực kỹ xảo, nhưng là cơ hồ khó mà dùng ngôn ngữ truyền thụ. Chỉ cần có thể trên chiến trường lộn mấy vòng, vớt mấy người đầu còn chưa có chết, cơ bản đều sẽ. Còn có thể bảo, lại chen chen. Đến, chỗ này không còn có thể gạt ra ngồi xuống sao? Đợi thêm một cái, chúng ta đợi thêm một cái, liền xuất phát. Vệ Uyên trên tại một xe mini bus bên trên, ôm một đàn, lái xe cũng không có đi hỏi, người thực tế là không ngồi được về sau, uốn éo tay lái, đưa một cái dầu, trực tiếp xuất phát, lái xe rất tinh tường con đường. Trên đường đi thông suốt, luôn có thể tìm tới tốt nhất đi đường. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều tới mục đích. Vệ Uyên đứng tại có chút địa phương xa lạ, nghĩ nghĩ, chuyển qua tìm lúc đầu lái xe. Lái xe chính lại trong xe một bên gọi điện thoại, một bên miệng lớn ăn cơm hộp, lớn tiếng nói, à, ba ba ăn ngon không tốt. Ha ha ha, vậy khẳng định là được, vừa làm tốt thịt kho tàu, một lớn phần, thơm hay không? Nhang a, nhang liền đúng, chờ tháng này ba ba trở về, cho ngươi cũng nếm thử. Ai ngoan, nghe ngươi sữa a. Cái gì, muốn nhìn thịt kho tàu? Này, cái này có cái gì tốt nhìn? Ta đương nhiên là thật ăn thì ta. Hắn chú ý tới Vệ Uyên đi tới, còn nói hai câu nói, đem điện thoại che lại. Vệ Uyên nhìn thấy trong hộp cơm rau xanh xào sợi khoai tây, nhẹ gật đầu, thanh âm nhỏ xét chút, nói, ăn nhanh như vậy, chỉ còn lại hai khối thịt, cho ta phân, lần sau mời ngươi. Lái xe quăng tới ngạc nhiên tầm mắt, sau đó mang theo cảm tạ nhẹ gật đầu, lại cùng điện thoại người đối diện trò chuyện hai câu, lúc này mới đem điện thoại treo. Cảm ơn ngươi a huynh đệ, đến, hút thuốc. Đem điện thoại cất kỹ, lái xe cũng không biết nên nói cái gì, cũng liền không ngừng cho Vệ Uyên dâng thuốc lá. Vệ Uyên nhận lấy điếu thuốc. Nam nhân đem hộp thuốc lá từ thu, ngượng ngùng nói, cho lúc trước nàng nhìn tìm hết nợ đơn, kết quả liền bắt đầu hoài nghi, ngươi nói một chút, lúc này mới bao lớn điểm hải tử. Vệ Uyên cười cười, nàng rất thông minh. Như thế,
nam nhân trên mặt hòa hoãn rất nhiều, cũng nhiều ra ý cười. Vệ Uyên thuốc lá cầm, cũng không có rút, nói, tới chỗ này là cùng đại ca ngươi nghe ngóng cái tin tức. Ngươi thường tới này chỗ ngồi, có biết hay không những năm kia kỳ lớn chút, biết không ít trước kia sự tình lão nhân, ta muốn hỏi một ít chuyện, viết ít đồ. Lão nhân, lái xe sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, trên mặt xuất hiện một tia chần chờ, có là có, người kia tại vùng này rất nổi danh, ai cũng biết. Đúng đấy, hắn tính cách có chút cổ quái. Lại nằm mơ a. Là con phồn hoa thời điểm niên đại, giang nam khu vực, thiên hạ đều biết phong lưu. Cao cao lầu, đâm đầy ân khách đưa tới tơ lụa tử, đều là vì nàng đưa tới. Giang nam đạo thứ nhất hoa đán, xinh đẹp. Tiếng nói êm hai. Lão nhân híp mắt nằm dưới tàng cây, vỗ tay vịn, thấp giọng ngâm nga lấy không thành giọng từ khúc, nghĩ đến khi còn bé vị kia ngoại chuyện mắt cao hơn đầu hoa đán cho mình được ăn, ngọt, thật là ngọt ta có thể mua đến lúc này, liền lại đột nhiên nhớ tới sự kiện kia, vừa nghĩ tới, liền đâm tâm địa đau. Đêm hôm đó chính mình cùng đầy sân người quỳ một đêm. A a, mọi người ai không có nhận qua nàng ân huệ đâu. Đêm hôm đó, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Cuối cùng liền chết nàng một cái, lại càng không có ai nói chuyện. Người a, người chết như đèn diệt, ân cũng có thể trở nên lương bạc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem rơi xuống ánh nắng, cảm thấy phòng cũng giống như mình, đều nhanh hư thối rơi. Hắn không biết mình còn có thể trèo chống bao lâu, có thể hay không ngày nào liền thật mục nát, liền không ai biết. Có thể hắn hiện tại cái dạng này, ra không được. A người kia thường thường nói, đêm dài chợt mộng thiếu niên sự tình. Sự kiện kia, sợ là muốn dẫn vào vách quan tài bên trong. Đương đương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Lão nhân ngẩng đầu, lúc đầu không muốn để ý tới, cũng không biết vì cái gì, nghĩ nghĩ, còn là đứng dậy run run rẩy rẩy đi mở cửa. Cửa mở ra, ngoài cửa một tên lưng có hộp đàn nam nhân. Nam nhân nhìn lướt qua phòng, ánh mắt tại đó một gốc lão hoại thụ nơi đó dừng một chút, nhìn thấy dưới tảng cây mẹ giếng cổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào lão nhân kia trên mặt, thấy lão nhân khỏe mắt một khoảng nữa rồi. Hắn đột nhiên nhớ lại trong ngộng quỷ đứa bé kia. Vệ Uyên trong lòng hiện lên một tia nhìn thẳng năm tháng trôi qua thổn thức thương nhưng, sau đó thu liễm cảm xúc, lưng có hộp đàn hộp kiếm, khẽ cười nói, là Giang lão tiên sinh sao? Ta gọi Vệ Uyên, muốn cùng ngài đến nghe ngóng một ít chuyện. Chương 11. Bao nhiêu lui tới sự tình, nói cùng quỷ mị nghe chương 11, bao nhiêu lui tới sự tình, nói cùng quỷ mị nghe ta cái này địa phương nhỏ, thật lâu đều không có người đến, ngược lại là chuyện hiếm lạ. Lão nhân tránh ra một vị trí, để Vệ Uyên tiến đến, giữ cửa hợp lại về sau, ngồi tại dưới tảng cây mẹ chiếc ghế bên trên, một đôi có chút đục ngầu ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, mỉm cười nói, cái này không nên, chẳng lẽ phía trước cũng không có người tới cửa thăm hỏi ngài. Lão nhân lắc đầu, người quen biết đều chết rồi, người đời sau cũng chậm chậm không đến. Nói đến hôm qua ngược lại là đến mấy người trẻ tuổi, thế nhưng là không có vào cửa, đi vòng đi. Đúng, kém chút quên, đến cho ngươi pha bát trà, nhìn ta trí nhớ này. Lão nhân lại trở về nhà từ bên trong, một bên thuận miệng phàn nàn một số chuyện, một bên pha trà, cuối cùng bưng ra loại kia nhiều năm rồi sứ nung chén, nóng hôi hổi hai chén trà, Vệ Uyên đem trà vờn quanh trong lòng bàn tay, lão nhân gặp hắn không uống trà, chỉ coi làm trướng mắt chính mình cái này hàng thông thường, đưa tay nhấp một ngụm trà, cười nói, còn không biết ngươi tìm đến ta lão gia hỏa này, nghe ngóng sự tình gì. Vệ Uyên nói, nghe ngóng một người. Ai? Toàn bộ Giang Nam đạo đã từng hát khúc tốt nhất của đường. Leng keng. Lão nhân chén trà trong tay đổ nhào, trà nóng nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn nhìn xem ngồi ngay thẳng Vệ Uyên, há hốc mồm, nói, làm sao ngươi biết? Vệ Uyên nói, dưới cơ duyên xảo hợp, biết một số chuyện. Tựa hồ là bởi vì câu nói này mà nghĩ đến hồi ức, lão nhân thần sắc trở nên có chút mỏi mệt, nhắm lại mắt, phảng phất một nháy mắt trở nên càng thêm giàn ruột. Sau một hồi, nói khẽ, cũng tốt, có người biết cũng tốt, ta còn tưởng rằng những chuyện này ta muốn dẫn đến trong quan tài. Chuyện này a, phải từ Đại Minh cuối cùng cái kia mấy năm bắt đầu nói đến. Giang Nam từ xưa phồn hoa, đây là bị Thần Châu tất cả mọi người công nhận sự thật. Mà Giang Nam trên đường lại có hai cái giặc hát lẫn nhau coi là đối thủ, đấu không biết bao nhiêu năm. Mấy năm này nhà ngươi danh tiếng đựng, qua mấy năm chính là ta nhà người đứng đầu, đánh đến náo nhiệt, đánh đến nhiệt liệt. Một năm kia mùa đông, khó được ngày nắng, trên đường không có một chút tuyết. Xuân Hiểu lâu mụ mụ mang về một cái tiểu cô nương, lớn lên xinh đẹp, tiếng nói êm hay. 16 tuổi năm đó lần thứ nhất lên đài, liền kỹ kinh tứ tọa, gọi là một cái côn sơn ngọc nát phượng hoàng tề, đem lân cận mấy nhà giảm hát hồng nhân đều đè ép xuống, ảm đạm phai mờ. Tiểu cô nương kêu thất đương, một lần hành động thành danh. Bao nhiêu quan to hiển quý đều tới nghe nàng hát khúc. Ân khách đưa tới lụa đỏ gấm một thất đâm vào lầu gỗ bên trên, giống như là ửng đỏ đồng dạng nhiệt liệt náo nhiệt. Lúc đầu án lấy ngày xưa đến nói, thất đương biết một mực hát đến hơn 20 tuổi, đến lúc đó hoặc là lui ra đến dạy người mới, hoặc là gả cho nhà thanh bạch, làm trong sạch thân, thế nhưng là sự tình nơi đó có tốt như vậy à, như đều như người kể chuyện trong miệng viên mãn, trên đời này cũng sẽ không có như vậy nhiều ý khó bình. Ngay tại thất đương tìm tới người trong lòng một năm kia, giặc qua Phạm Biên, đến từ phương Tây thủy triều nhào vào 500 năm thiên hạ Đại Minh Giang Sơn. Cái này một cái chiếm cứ phương Đông rồng ngủ gật công phu, bị dao găm đâm bị thương. Về sau Minh Liệt Võ Tông giận mà ngự giá thân trình, đã viết xuống di chiếu, lấy thành thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc Đại Minh tổ hấn, quân vương ngự giá thân trình, Thần Châu tự nhiên chấn nộ, trên dưới một lòng, rằng có mấy năm, cấp tốc phát triển, cuối cùng tại Đông Hải bên bờ không ngại đại giới đánh tan rất nhiều liên quân, để thiên hạ nghe cái này long âm. Có thể chuyện như vậy, cuối cùng còn tại đằng sau. Một năm kia, Giặc Qua thừa dịp Đại Minh biên phòng không sẵn sàng, tiến thẳng một mạch, trong đó một nhánh lại vào Giang Nam. Bọn hắn dương dương đắc ý, cảm thấy mình sắp đánh tan đã từng bá chủ, tiến vào cực điểm phồn hoa Giang Nam về sau, tận tình hưởng lạc, muốn rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn, muốn để tốt nhất nữ nhân tiếp khách, nghe tốt nhất khúc, thất đương trẻ tuổi, khí tiết lại nóng, tình nguyện vừa chết. Nhưng là ngày đó, Xuân Hiểu lâu hơn 30 người quỳ ở nàng trước cửa, liền ôm nàng trở về mụ mụ đều đau khổ cầu khẩn. Nàng cuối cùng vẫn là đi bồi những giặc qua đó. Xuân Hiểu lâu không chết một người. Cuối cùng Đại Minh Dũng tướng đem những giặc qua đó càn quét về sau, Giang Nam trở lại hòa bình, lại đến tin đồn chỉ trỏ, ai cũng biết, buộc người khác đi vì chính mình hy sinh là rất khó ở trên mặt treo được sự tình, cho nên liền muốn bôi đen người kia, tìm cho mình đạo đức bên trên cao điểm. Cho nên không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, nói thất đương chủ động đi cho giặc qua tiếp khách. Sau đó toàn thành mưa gió. Kịch liệt khẩn trương về sau, cần phải có chỗ phát tiết, lý trí thanh âm sẽ bị dạng này phát tiết đồng dạng hành vi bao phủ. Bắt đầu có người dùng trứng thối rau nát nện ở thất đương trước cửa. Bắt đầu có thật nhiều người chửi rủa nàng là cái không còn khí tiết đồ đĩ. Có thể thất đương còn đang chờ, chờ cùng nàng ước định cẩn thận tương lai, dưới mắt bên ngoài cầu học nam nhân. Chờ a chờ, đợi đến không có người lại nghe nàng hát khúc, đợi đến lầu gỗ bên trên lụa đỏ gấm cởi sắc. Nam nhân kia không có thể trở về tới. Thất nương mặc chính mình và tốt áo cưới, ném giếng. Thời điểm đó mùa thu, phía dưới trắng xóa thật là lớn một trận tuyết. Vốn là phai màu đỏ sa canh, trắng giống như là tang lễ bên trên cờ trắng tử, tại lầu gỗ bên trên thua lên. Cố sự kể xong, lão nhân một lần nữa rót cho mình một ly trà, cũng đã uống hơn phân nửa. Vệ Uyên trong tay trả một điểm không núc đích. Nói như vậy, hắn nuốt ve chén trà, nói, nam nhân kia cô phụ nàng. Lão nhân xoa xoa khỏe mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện nước mắt, nói, là cô phụ nàng, cũng không có cô phụ. Hắn toàn quân, học sinh binh. Năm đó chống cự lại ra qua nổi điền chủ lực, hắn cho thất đương viết thư, viết rất nhiều. Vệ Uyên nói, hắn vì cái gì không trở lại? Lão nhân trầm mặc phía dưới, nói, bởi vì hắn chết rồi, chiến tử. Liền kém 3 ngày, trợ cấp báo cáo, còn có những cái kia tin liền đến Giang Nam, thất đương cũng không cần chết. Vệ Uyên trầm mặc, đặt chén trà xuống, nói, những cái kia tin, ta có thể nhìn xem sao? Lão nhân nhẹ gật đầu, lảo đảo, chậm rãi đi trở về đến trong phòng, từ chỗ dễ thấy nhất lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một trường sám trắng chụp ảnh chung, một sấp tin, chữ viết dài, phía sau cùng mấy phong bị nhuộm ra thật sâu vết tích. Lão nhân đem đồ vật đưa cho Vệ Uyên, xem đi, những thứ này cố sự cũng không thể quên mất. Ta chết rồi, cũng phải có người biết. Ta à, còn thiếu thất đương 3 cái khấu đầu, muốn nói tiếng xin lỗi, lúc ấy sợ chết, không năng lực nàng mở miệng. Vệ Uyên tiếp nhận hộp, nhìn xem phía trên dán thời đại kia ảnh chụp, màu xám trắng, một cái tuổi trẻ thư sinh cười đến rực rỡ, còn có ngượng ngùng thiếu nữ, kia là thuộc về bọn hắn đi qua, đây là cái kia lệ quỷ sau cùng tâm kết. Chỉ cần đốt cháy hóa thành phù thủy, đủ để đối với lệ quỷ sinh ra to lớn tổn thương. Còn nếu là ngay trước lệ quỷ mặt tiêu hủy, thậm chí có thể làm cho cái kia lệ quỷ tại chỗ tinh thần sụp đổ. Vệ Uyên vang lên bên tai thích ra quần quân hồn thanh âm, có chút chần chờ khẩn cầu, đại nhân. Vệ Uyên nhìn xem cái kia giấy viết thư bên trên văn tự, bên trong có nhiệt liệt quyến luyến, còn có đối với tương lai mong đợi, có đối với dưới chân mặt đất yêu quý, hắn khẽ gật đầu, ừ một tiếng, không có đem tin tiêu hủy ý tứ, mà là chú ý đem hộp cất kỹ, điều chỉnh phía sau hộp đàn hộp kiếm đến dễ dàng góc độ xuất thủ, lại nhìn về phía cái kia ngồi trở lại dưới cây lão nhân, nói, lão tiên sinh có thể còn có thể đi động. Ta muốn đi xem một chút cái kia Xuân Hiểu lâu. Nơi này không phải là Xuân Hiểu lâu a? Lão nhân đục ngầu hai mắt nhìn xem mình tay, thì thầm nói, nơi này không phải là. Ta cũng muốn đi xem một chút nơi đó, cuối cùng nhìn một chút. Có thể bên ngoài ánh nắng quá chói mắt, ta thân thể này cũng đi không được, ta thử qua rất nhiều lần, đi thẳng không ra cái biển này. Vệ Uyên nói, ta dịu lấy ngài. Hắn ra ngoài trong chốc lát, tại một nhà lao điếm bên trong tìm tới một cái miếng vải đen rủ, đi trở về, đem rủ chống ra, sau đó một cái tay nâng lão nhân kia, lão nhân cũng dùng sức đứng dậy, thoáng cái, hai lần, đột nhiên đứng lên. Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem lão nhân phía sau viên kia cây giả, thu hồi tay trái, từ bên hông rút ra thích ra quân binh hồn ký thác kiếm gãy, xem như dao găm đồng dạng trở tay cầm, chém qua một đoạn tinh tế nhánh cây. Nhánh cây lung lay. Vệ Uyên đem kiếm gãy thu hồi, đỡ lấy lão nhân đi lên phía trước, đẩy cửa ra. Lão nhân tại Vệ Uyên nâng đỡ đi vài bước, đứng vững, cảm khái nói, rất lâu không thể đi tới, ánh nắng vẫn có chút độc, bất quá còn tốt, ta còn tưởng rằng ta đi không được, không nghĩ tới còn có thể đi đến nhanh như vậy, xem ra là tại đó địa phương nhỏ đợi đến quá lâu. Vệ Uyên chống đỡ lấy rủ, nhìn một chút bầu trời. Hôm nay là trời đầy mây, màu xám nhạt mây đen ép tới rất thấp, không nhìn thấy mặt trời. Hắn có chút quay đầu, phía sau dưới lao hoại thụ, chiếc ghế phía trên, lão nhân nhắm mắt lại. Hô hấp đã đình chỉ thật lâu, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, có lẽ mấy năm. Hồi ức lão nhân phía trước lời nói hắn thật lâu đều không có đi ra cái viện này, cũng còn có ngọa hổ lệnh bài mang theo. Vệ Uyên vừa vào cửa liền biết lão nhân trạng thái, cho nên một chén kia trà hắn cũng không có uống. Hắn nhìn xem lão nhân kia bóng lưng, chấp niệm không diệt, hồn chi không tiêu tan, khốn tại tốt vùng, tên là chói, nhưng là chói buộc chặt hồn linh. Đến tột cùng là đất, còn là trong lòng không chịu buông xuống sự tình. Lão nhân càng chạy càng nhẹ nhõm, càng chạy càng nhanh, giống như là bỏ xuống cái gì vương hữu. Vệ Uyên mu tay trái thua khẽ vuốt đàn hộp, tay phải buông rủ, cất bước đi ra. Trong vườn có gỗ, tên là buồn ngủ, gỗ dưới có quỷ, chính là hoè. Dưới tảng cây hoè, một cái bóng mơ hồ, mặc cổ đại phục sức, khuy mang xét có hoè tiên sinh ba chữ theo vừa, hướng phía Vệ Uyên có chút hành lễ. Kẹt kẹt, cửa gỗ không do mà động, chậm rãi khép kín, đem lão nhân thi thể cùng cố sự đều phong tỏa tại cái này nhỏ nhỏ trong tứ hợp viện. Chương 12. Thấy chân thân chương 12, thấy chân thân Vệ Uyên giơ một cái miếng vải đen lên rủ, lần theo lão nhân chỉ đường thanh âm, cất bước hướng phía trước. Sắp trời mưa, mặt đường bên trên không có nhiều người, trống rỗng, bàn đá xanh bên trên còn lộ ra sâu kín lanh ý, hai bên kiến trúc cổ ý tràn ngập, tựa như hơn 100 năm trước Đại Minh. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi đến còn chưa kịp khai thác lao thành khu, đứng bước bước chân, ngẩng đầu nhìn qua. Phía trước là một cái vườn, chính đối cửa lớn là một tòa ba tầng cao lầu gỗ, không khó coi được, nơi này đã từng là rất phong nhã địa phương, nhưng là hiện tại, hết thảy phong lưu cố sự đều bị gió thổi mưa rơi phá đi, lại tăng thêm khuyết thiếu quản lý cùng kiểm tra tu sửa, nhìn qua có chút rách nát. Đến, chính là chỗ này. Thanh âm giản mùa trầm thấp cảm khái. Dù đen phía dưới, Vệ Uyên túi đầu nhìn xem lão nhân, sau đó nhìn về phía cái này một tòa vườn, nơi này không có tốt như vậy gần, hắn nhặt một cái lá liễu, lại một lần nữa cho mình mở mắt, có thể thấy rõ, cái này một tòa trong vườn bên trong đầu tiên là có một tầng nặng nề nồng đậm hắc khí, ở bên ngoài còn có một tầng hào quang màu lam nhạt. Không khó đoán ra, là mấy vị tiên xuất thân Vi Minh Tông đặc thù hành động tổ thành viên tìm được nơi này. Lại không biết làm sao, lại đem thất đường biến thành lệ quỷ dẫn tới. Vệ Uyên vươn tay, đụng vào phía ngoài tầng kia ánh sáng màu lam, có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng xuất hiện một loại muốn tránh đi nơi này bản năng. Hiển nhiên là Vi Minh Tông đệ tử là phòng ngừa có dân chúng bình thường vừa lúc sông tới làm chuẩn bị. Nếu như cưỡng ép hướng bên trong sông, liền sẽ bị cưỡng ép bắn ra tới. Vệ Uyên có chút trầm ngâm, lão nhân lại hướng phía trước hai bước, hơi đi ra miếng vải đen rủ phạm vi, cảm khái nói: trở về à? Ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, rời khỏi quá nhiều năm, rốt cục trở về. Hắn vuốt tay, chẳng biết tại sao, cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam, cùng nơi này bản thân biến thành màu đen và khí, đều không thể ngăn cản hắn. Cái kia phủ đuổi cửa trong tiếng kẹt, chậm rãi hướng phía bên trong mở ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, chính lối cửa lớn một cái lối nhỏ, còn có hai bên đường đèn lồng màu đỏ. Lão nhân nghiêng người đứng tại cửa, có chút xoay người, một cái tay hướng phía trong viện dẫn đường, hướng phía Vệ Uyên nói: Vệ tiểu ca, vào đi. Vệ Uyên sờ sờ hộc đàn, gật đầu cất bước đi vào. Mà tại hắn đi vào cửa gỗ một mấy mắt, phía sau hai phiến cửa lớn phanh đến đóng lại, không lọt vào đến một tia hào quang, mà nguyên bản màu đỏ đèn lồng trực tiếp trở nên trắng bệch, bên trong lộ ra màu xanh biếc ánh sáng, chiếu lên một đường quỷ khí âm trầm. Loang thoáng truyền đến kèn âm thanh, truyền đến hát khúc thanh âm. Âm khí âm u không giống như là người ưa thích, cũng là cho quỷ nghe. Rốt cục muốn chân chính đối mặt chính chủ kia, Vệ Uyên trong lòng ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn cong lấy đàn hụt, tay cầm dù đen, ung dung không đổi, cất bước tại cái này trên đường nhỏ đi tới, hai bên vì đèn yếu ớt. Tiếng bước chân quen quần. Đập, đập, đập. Phù lục lơ lửng giữa không trung, kết thành trận pháp. Tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn đốt thành cho bụi. Chu Di quỳ một chân trên đất, trên bờ vai ngăn không được chảy ra máu tươi, đem áo sơ mi trắng nhuộm đỏ, bên cạnh trên mặt đất, Triệu Nghĩa nằm sấp không nhúc nhích, huyền nhất sắc mặt tái nhợt giống như giấy, không có nửa điểm máu, miễn cưỡng chuyển đến Triệu Nghĩa bên cạnh, đem hắn lật qua, tại trên cổ đè lên, mặt không biểu tình sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, sau đó hướng phía Chu Di nhẹ gật đầu. Điều này đại biểu Triệu Nghĩa còn sống. Hắn đã không có nói nhiều khí lực. Chu Di hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn chung quanh đen nhánh không ánh sáng quỷ vực, còn có dấu ở trong hắc ám, bị từng tia từng sợi dạ vụ bao phủ nữ tử áo đỏ, trên mặt hiện ra đắng chắc thần sắc tới. Đối phương không phải là lệ quỷ, đây đã là có thể xưng là hung thai cấp bậc quỷ vật. Bọn hắn đánh giá sai thực lực của đối phương. Vừa tiến vào nơi này, liền bị cuốn vào quỷ vực bên trong, sớm chuẩn bị phù lục, pháp khí, đối với nữ tử này mà nói cũng đều không có chỗ ích lợi gì, không có cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, cũng vô pháp thông qua ngôn ngữ quấy nhiễu được lệ quỷ cảm xúc, khiến cho nó lộ ra sơ hở, đem hết toàn lực, thậm chí không ngại đánh bạc tính mệnh đi, cũng chỉ là tổn thương cái phân hồn. Thất bại. Chết ở chỗ này cũng không đáng sợ, nhưng là nếu để dạng này hung ác lệ quỷ đi ra ngoài. Chu Di đáy mắt thần sắc lại lần nữa kiên định, giơ tay lên sát qua khóe miệng máu tươi, nhìn thoáng qua Huyền Nhất. Huyền Nhất trầm mặc nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, bôi qua một thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng ở phía trên viết sách phù lục. Huyền Nhất sắc mặt trắng hơn một chút, mà chuôi này kiếm gỗ đào bên trên cũng đã thêm ra xích kim sắc ánh sáng. Tuổi trẻ thở ra một hơi, sau đó tay cầm kiếm gỗ đào, hướng phía Chu Di tiến lên, dưới chân giẫm lên bước nhỏ, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Chu Di thì là lấy ra một cái màu vàng phù lục, kẹp ở giữa ngón tay, trong lòng yên lặng nói nhỏ: Thiên đạo thanh minh, đường hầm an bình, nhân đạo hư tĩnh, nay đem tổ sư lệnh, nhanh hướng đồng lại cảnh. Phù lục không do tự cháy, Chu Di đem tay hướng phía ngoài cửa hất lên, cái kia phù lục phi độn mà ra. Sau đó cũng tay cầm một thanh sét đánh kiếm gỗ đảo, cùng Huyền Nhất phân hai chỗ công hướng nữ quỷ. Cái này một đường lưỡng nghi kiếm, tại đồng môn bên trong đã coi như là xuất sắc, nhưng lại như cũng không làm gì được cái kia bán khí nồng đậm bị bật. Huyền Nhất trước bị đánh tan, sau đó tại mất đi đồng bạn dưới tình huống, đạo hạnh hơi cao chút, Chu Di há miệng ho ra máu tươi, cũng bị đánh lui. Trôi này sét đánh kiếm gỗ đảo răng rắc một tiếng, vỡ thành mấy mảnh. Hôm nay hẳn phải chết, nhưng là trong lòng nàng nhưng không có quá lớn tiếc nuối. Vô luận như thế nào, nơi đây có lệ quỷ thai kiếp tin tức đã truyền ra ngoài. Cái này ác quỷ lại như thế nào hung ác, cũng khó có thể lại đem tổn thương tiến một bước mở rộng. Nhưng là vào lúc này, Chu Di đột nhiên nhìn thấy, tại phía trước một đường màu vàng độn quang bay tới, sau đó lại từ chính mình trên không bay ra, sắc mặt của nàng chậm rãi ngưng kết, sau đó nghĩ đến trong điện tịch ghi chép, rõ ràng đây là gặp tình huống như thế nào, trên mặt hiện ra tuyệt vọng không cam lòng thần sắc. Quỷ vực bên trong, điên đảo bát phương. Tại loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, thông tin phù lục cùng hiện đại đưa tin thủ đoạn đồng dạng, cũng không có cách nào phát sinh tác dụng. Không, không thể. Nghĩ đến đây dạng quỷ vật như cũ có thể ra ngoài hại người, Chu Di trong lòng kinh sợ, cũng hiện lên to lớn sợ hãi. Nàng cầm nửa thanh kiếm vô đạo, lung la lung lay đứng dậy, còn ý định tiếp tục công kích. Đối diện nữ quỷ cúi thấp đầu, không ngừng nước nhỏ giọt xuống tóc dài bỗng nhiên sinh trưởng, trong đó một sợi hội tụ vào một chỗ, giống như là bằng sắt cái rùi, hướng phía Chu Di mãnh liệt đâm xuyên đi qua, mà Chu Di đã vừa mới hao hết pháp lực cùng thể lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tóc dài xuyên thủng trái tim của mình, Huyền Nhất đồng dạng bất lực, chỉ có thể tròn mắt muốn liệt địa nhìn xem. Đang, một tiếng vang dọn, giống như là binh khí tóc đen bị lấy một cái tinh xảo góc độ chống chọi, sau đó tá lực bị trượt ra. Tóc đen không thể xuyên thủng Chu Di tim, mà là trùng điệp đánh vào bên cạnh mặt đất, tóe lên bùn đất. Chu Di sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Cả khung tóc đen cũng không phải là cái gì binh khí, mà là một cái gỗ lim chất liệu cổ đại hộc đàn, mặc dù cái kia một sợi tóc đen không có quá lớn lực lượng, nhưng là có thể dùng đơn giản như vậy đồ vật, ngăn lại lệ quỷ một kích, hiển nhiên người tới tại kiếm thuật tạo nghệ vượt xa quá Chu Di lý giải. Hộc đàn thuận thế thay đổi phương hướng, dựng thẳng chống đỡ mặt đất, người tới một cái tay che dù, một cái tay vịn hộc đàn, không có nhìn về phía bởi vì nhìn thấy mặt mình mà sắc mặt đại biến Chu Di, chỉ là bình tĩnh nhìn xem phía trước nhiều lần xuất hiện tại chính mình trong động nữ quỷ, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Tuyển Châu Vệ Uyên, chịu thất nương mời, đến đây nghe tới một khúc." Chương 13. Là bởi vì vậy, là quả vậy, là mệnh vậy. Chương 13. Là bởi vì vậy, là quả vậy, là mệnh vậy. Ầm ầm. Trên trời thoáng qua một trận trầm thấp tiếng sấm. Lúc trước một mực yên tĩnh nữ quỷ đang nghe Vệ Uyên câu nói kia thời điểm, đột nhiên kịch liệt phản ứng, một đôi lỗ trống con mắt màu đen gắt gao nhìn xem Vệ Uyên bên này, sau đó đột nhiên tan biến, lấy cực kỳ quỷ mị phương thức hướng phía bên này xuất hiện, tóc đen sinh trưởng, tại quỷ vực bên trong có che khuất bầu trời dấu hiệu. Lệ khí cùng sát khí, trước nay chưa từng có nồng đậm. Mà ở thời điểm này, tại Vệ Uyên dù đen phía dưới, một đạo khác thân ảnh xu thế chạy bộ ra, nên tiếp thất đường hồn phách. Chu Di còn không có từ phía trước cần bảo hộ dân chúng vô tội đột nhiên trở nên cao thâm mặt chắc lấy lại tinh thần, liền thấy lão nhân đối diện đi qua. Nàng không nhìn thấy lão nhân cũng là hồn phách chấp niệm, vô ý thức kinh hô một tiếng trở về, bản năng cất bước ngăn cản, lại bị bên cạnh Vệ Uyên đưa tay ngăn lại. Chu Di thể lực hao hết, không thể hướng phía trước, đưa tay đè lại Vệ Uyên, ngựa khí vội vàng nói, nhanh ngăn lại hắn, quá nguy hiểm, hắn không muốn sống sao? Vệ Uyên nói, cái này có lẽ chính là hắn một mực hy vọng. Cái gì? Mà lúc này đây, Chu Di cũng đã nhìn thấy lão giả kia trạng thái, sắc mặt biến hóa. Vệ Uyên nhìn xem lão nhân động tác, không có rời ánh mắt, chậm rãi nói, ta đột nhiên có một vấn đề, Chu cảnh quan, là một người bởi vì cái nào đó sai lầm thống khổ cả một đời, một mực nguyện vọng là hy vọng lấy cái chết chu tội, như vậy chúng ta có phải hay không cái kia ngăn lại hắn? Chúng ta có phải hay không có tư cách này ngăn lại hắn, dùng phán đoán của chúng ta tiêu chuẩn thay hắn làm quyết định? Người với người thật có thể cảm động lấy sao? Chu Di không phản bắt được. Lão nhân chấp niệm linh thể hướng phía nữ quỷ chạy đi. Nữ quỷ nghiêm nghị thét dài, hai tay tái nhợt, móng tay đen nhánh mà dài, hướng phía trước tìm kiếm. Lão nhân thì bỗng nhiên hướng xuống năm sấp. Hắn đã lớn lên, rất già, thân hình cao lớn, vượt qua cái kia nữ quỷ rất nhiều, cho nên từ động tác này đến xem, cơ hồ là đem bộ lực của mình đưa qua. Phù phù âm thanh bên trong, nữ quỷ hai tay không có chần chờ chút nào, xuyên thủng lão nhân ở ngực. Lão nhân hồn phách không có mảy may thống khổ, mang theo rốt cục thoải mái thần sắc, bị nữ quỷ hất ra, lảo đảo hai bước, sau đó bốn gối quỳ xuống, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, nghẹn ngào lớn tiếng nói, "Thất đường, tiểu thập ngũ cho ngài dập đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ô ô ô ô, ta xin lỗi ngài, xin lỗi." Lão nhân khóc giống không thôi. Trong tiếng khóc thống khổ cùng nồng đậm tự trách không gì sánh được rõ ràng. Chu Di sửng sốt, sau đó có suy đoán, trong mắt hiện lên một tia hy vọng. Đây là lệ quỷ khúc mắc vị trí. Nếu như nói thật là bị hiểu lầm, bị oan khuất mà chết, như vậy năm đó đã từng hiểu lầm nàng người thành khẩn nói xin lỗi, đồng thời chết tại chính nàng trong tay, cần phải có thể làm cho lệ quỷ cực đoan tâm tình tiêu cực lấy được làm dịu, vậy sẽ là cơ hội tốt. Nhưng là thất đương biến thành lệ quỷ không có nửa điểm biến hóa. Nàng rút bàn tay ra, nhìn cũng không nhìn lão nhân liếc mắt, đen ngòm ánh mắt nhìn về phía Vệ Uyên. Trên thân đoán ký lệ khí càng nặng. Điều này đại biểu vị lão nhân kia xin lỗi cũng không có dung chuyển lệ quỷ. Lệ quỷ tiền thân cũng không thèm để ý những thứ này. Lão nhân lảo đảo dập đầu ba lần, hồn phách của hắn chấp niệm bị suy thủng, làm xong động tác này, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy nếp nhăn sắc mặt đều là nước mắt, cuối cùng hắn nhìn thấy một nằm kia mỉm cười đem bánh kẹo đưa cho chính mình tiểu nữ, nhìn thấy cuối cùng thê lương nhảy xuống giếng đá áo đỏ, cuối cùng của cuối cùng, trước mắt là tuyết lớn mênh mông một mảnh. Tâm kết đã, hồn phách tán loạn. Nữ quỷ thì hướng phía Vệ Uyên đánh tới. Vệ Uyên tay phải hất lên, miếng vải đen dù xoay tròn hướng phía nữ quỷ đập tới. Cùng lúc đó lui ra phía sau một bước, hộp đàn mở ra, tám mặt hán kiếm ra khỏi vỏ. Khoan hậu thân kiếm tới tay, Vệ Uyên trong lòng nhất định. Trước mắt tóc đen đánh tới, trong tay khẽ động, tám mặt hán kiếm từ đuôi đến đầu, treo chọc đón đỡ. Lấy kiếm thân ngăn trở tóc đen đồng thời, hướng phía một bên dậm chân tránh đi. Cùng lúc đó, mũi kiếm hơi đổi, đem trên tóc đen mang theo man lực đẩy ra. Tóc đen lại lần nữa xuyên thủng phiến đá. Vệ Uyên kiếm trong tay thì là lệch rơi chém xuống một sợi tóc đen, tay trái từ bên hông rút ra kiếm gãy, xem như dao găm đền bù kiếm pháp lỗ thủng, trở tay cầm kiếm, đột nhiên chém ngang. Kiếm gãy bên trên dây dưa âm khí, có thể đối với nữ quỷ tạo thành tổn thương lớn hơn. Tóc đen bị đánh tan, sau đó tụ lại, trực tiếp từ dưới đất xuyên qua mà ra. Vệ Uyên bước chân nhanh chóng né tránh, đột nhiên lăn lộn, một đạo kiếm quang chạy qua, tại tránh đi tóc đen thời điểm, tám mặt hán kiếm quét ngang. Chu Di cùng Huyền Nhất đứng tại một chỗ, nhìn xem kiếm thế cùng tóc đen quỷ vực va chạm, xuất mồ hôi chán. Kiếm pháp chiêu thức đơn giản, dứt khoát, thậm chí một mạc, nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức đều đằng đằng sát khí. Huyền Nhất gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc, đem chính mình thay vào kiếm pháp đó đối thủ. Chậm rãi, cái chán chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng hơn. Lấy mới vừa loại kia một mạc kiếm chiêu, chính mình đi bất quá mấy chiêu, liền sẽ bị chạm đầu lâu, hoặc là đâm xuyên trái tim, máu chảy nắm trượng. Cái này không giống như là vũ gia kiếm pháp con đường. một chiêu một thức đều chạy liều mạng đi. Đây là cổ chiến trường kiếm thuật, mà lại là chân chính trên chiến trường lịch luyện qua loại kia. Hắn nhắm lại mắt, không còn dám đem lực chú ý đặt ở kiếm thuật bên trên, mà là nhìn về phía toàn bộ chiến cuộc, tìm kiếm mình có thể hỗ trợ địa phương. Chu Di cùng Huyền Nhất đều chịu qua sư môn trưởng bối dạy bảo, rất mau nhìn được đi ra, kiếm pháp đó mặc dù mạnh, nhưng vẫn là giới hạn tại phạm nhân võ nghệ mức độ bên trên, mà lại là sở trường tại giết người võ công, đối mặt yêu quỷ cũng không chiếm ưu thế. Mà Vệ Uyên không ngừng hướng về phía trước, chỉ là đang không ngừng đón đỡ mở quỷ phát công kích, đồng thời rút ngắn cùng nữ quỷ khoảng cách, đối với giết địch lại không lắm để ý hắn muốn làm gì. Đương, tám mặt hán kiếm đón đỡ mở quỷ dị từ hư không sinh trưởng ra tóc đen. Trên tóc đen nhỏ xuống màu đen nước, rơi vào trên thân kiếm, trên trường kiếm xuất hiện từng đạo ăn mòn vết tích. Vệ Uyên lướt qua, nắm chặt thân kiếm, hắn có thể cảm giác được, vốn là không tính là hảo kiếm bắt diện kiếm đẳng cấp lại lần nữa hạ xuống, dưới loại tình huống này, thậm chí không thể toàn lực xuất thủ, bằng không thậm chí có từ giữa đó bẻ gãy phong hiểm. Nhưng là hắn đã xâm nhập vào nữ quỷ bản thân 3M ở bên trong. Hư không từng cây tóc đen giống như là trường mâu ám sát hướng Vệ Uyên. Cách đó không xa Chu Di cùng Huyền Nhất sắc mặt đổi biến. Vệ Uyên trên mặt không có sợ hãi, chỉ là cầm kiếm. Nhìn xem cái kia túi thấp xuống mặt, hai mắt lỗ trống quỷ vật, xúc động thở dài, nói khẽ, phó bằng nghĩa, cũng không có bước bỏ ngươi. Như là trường mâu bảy trận sắc bén tóc đen tại Vệ Uyên ánh mắt phía trước đống nhiên dừng lại. Tí tách, từng giọt nước từ trên tóc đen rơi xuống. Sau đó những cái kia tóc đen thoáng cái trở nên mềm mại xuống dưới. Chỉ là lệ khí cũng không có tiêu tán. Vệ Uyên buông ra cầm ngọa hổ lệnh bài tay trái, từ trong túi tiền lấy ra rất dày một chồng tin, phía trên nhất là một chương màu xám trắng ảnh chụp, phía dưới là một phần trợ cấp báo cáo, đưa tới, nói, Giang Nam đạo phó bằng nghĩa, tại Minh Liệt Võ Đế 17 năm phòng quân, bảo vệ ta Thần Châu, bỏ mình anh liệt. Đây là di vật của hắn, một bộ phận cho phụ mẫu. Thư cùng trợ cấp bên trên, viết cho thê tử, huyện thất đương. Hắn buông tay ra, giấy viết thư không có rơi xuống tới. Nơi này là quỷ vực. Từng sợi gió để những cái kia giấy viết thư thoăn cái bay ở không trung, sau đó tản ra, giống như là tuyết trắng đồng dạng bay lên. Quay chung quanh tại cái kia nữ quỷ bên người, hé ra mở ra, Vệ Uyên cầm kiếm, đứng ở bên cạnh, đến lúc cuối cùng nhuộm đỏ một phong thư rơi vào nữ tử kia phía trước thời điểm, động tác của nàng dừng lại. Lá thư này danh tự là cùng bợ sách. Nội dung bên trong, Vệ Uyên nhìn thấy qua. Ta một đời yêu sách, yêu thích tranh, yêu hoa, cũng rượu thật ngon mỹ nhân, nhưng không kịp ta đối với ngươi trì tâm, mà ta đối với ngươi trì tâm, lại không bằng người đối diện nước tình cảm chân thành. Bây giờ Thần Châu gặp nạn, chúng ta làm hy sinh thân mình quốc nạn, nếu ta còn mạng trở lại, nghe ngươi tại Giang Nam nghe hát, đời này lại không phân biệt, nếu ta vô duyên trở về, ngươi tại ta Thần Châu đảm nhiệm một chỗ hát, ta đều nghe được. Chúng ta làm cùng gia quốc cùng ở tại. Mà ta ngươi, như cũ câu nói kia, đời này tuyệt không sinh ly, chỉ có chết đường. Trông phó bằng nghĩa tuyệt bút. Tin biết xong thời gian tại Giang Nam đạo sự tình sau khi phát sinh một tháng, ở trước đó là khoản chỉ có phó bằng nghĩa, từ sau lúc đó giấy viết thư liền biến thành trông phó bằng nghĩa, trong đó hàng nghĩa, không nói cũng hiểu, chỉ là một đường theo quân, không có cách nào gửi ra ngoài. Vệ Uyên xoa xoa gương mặt một bên vết thương, chỗ rửa bên cạnh cột trụ hành lang, ôm kiếm nhắm mắt, không có thừa cơ hội đánh lén. Một lát sau, bờ tai của hắn vang lên trầm thấp khóc nức nở, sau đó là thê tuyệt thảm thiết tiếng khóc. Nữ tử áo đỏ bưng lấy giấy viết thư, khóc thành lệ nhân. Lệ khí nương theo nước mắt chậm rãi tan biến. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn xem quỷ vực bên trên từng tia từng sợi sương đêm. Thế nhân có thiên ngôn vạn ngữ, đi thiên sơn vạn thủy, có muôn vàn kinh lịch. Có thể từng nghe lệ quỷ khóc nức nở. Thế nhân ngàn người vạn người phỉ ta báng ta ác ta, làm sao cùng ngươi một người? Chương 14. Thiên đạo có chủ tâm chương 14. Thiên đạo có chủ tâm quỷ vực bên trong gió càng ngày càng gấp, nhưng không có nguyên bản âm khí âm vũ huyền thất nương trên người lệ khí oán khí đều theo nước mắt tiêu tán sạch sẽ. Mặc đều thù áo đỏ, chân mang mạ vàng dày đều, một trương một mặt, còn là 18-19 tuổi dáng vẻ, tóc đen chỉ rũ xuống bên hông, một đôi mắt có chút sưng đỏ, chỉ là bắp chân hướng xuống có trong suốt cảm nhận, để người thấy có chút sợ hãi. Đây là Chu Di đã không biết nên nói cái gì. Cái này đã vượt qua kinh nghiệm của nàng nhận biết. Huyền thất nương dùng tay áo xoa xoa nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy tin, hướng phía Vệ Uyên túi người hành lễ, nói khẽ, đa tạ công tử. Vệ Uyên lắc đầu, nói: "Uyển cô nương, có thể thanh tỉnh rồi. Nâng công tử phúc." "Như vậy sao?" Vệ Uyên trầm mặc một chút, cầm trong tay tám mặt hán kiếm thu hồi, nói: "Cô nương kiếp nhưng còn có cái gì tâm nguyện?" "Tâm nguyện?" Nhìn qua giống như hơn trăm năm trước thiếu nữ liền giật mình, lúc đầu muốn nói cũng không có cái gì tâm nguyện nói chuyện, nhưng là cầm cái kia từng phong không thể nhận được giấy viết thư, nghĩ đến phía trên văn tự, quỷ thần xui khiến nói: "Ta muốn nhìn xem thời đại này, có thể chứ?" Huyền Nhất biến sắc, đứng dậy ngăn ở phía trước, vội vàng nói: "Không thể, còn không thể xác định nàng vô hại." Tám mặt hán kiếm trôi kiếm không nhẹ không nặng đụng vào Huyền Nhất kiếm trong tay thân. Huyền Nhất trong lòng bàn tay kiếm bị mẹ bay ra ngoài, xoay tròn ba vòng, cắm ngược trên mặt đất. Trôi kiếm xu thế không giảm, đâm vào Huyền Nhất phần bụng. Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, còn không có nói ra nén trở về, thân thể lảo đảo lui lại một bước, không thể không khiến mở con đường. Hôm nay đối với ngươi không đúng, ngày khác phải đền. Vệ Uyên đem tám mặt hán kiếm liền vỏ thu nhập hộp đàn, túi người nhặt lên mới vừa ném ra dù đen, chấn động rất xuống phía trên bùn đất, sau đó mở ra miếng vải đen lên rủ. Sau đó xoay người lại nhìn về phía cái kia người mặc áo đỏ hoa khôi thiếu nữ, lòng bàn tay phải chụp lấy phụ lục, để khu quỷ lực lượng tràn ngập dưới dù, tay trái vươn về trước, nói khẽ, như vậy, ta liền bồi cô nương lại đi một lần Giang Nam Thành. Mời. Chu Di đỡ dậy che lấy phần bụng Huyền Nhất. Vệ Uyên căn bản không có xuất lực. Huyền Nhất sở dĩ lui ra phía sau, thậm chí ngã xuống đất, là bởi vì bản thân hắn liền đã thoát lực.
Hắn sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, hắn căn bản không biết lệ quỷ không có nhiều ổn định. Nếu là cái kia nữ quỷ ở bên ngoài bạo loạn, nhận tổn hại chỉ sợ không ngừng mấy trăm người. Chu Di nói, hắn cần phải có phương pháp gì phòng ngừa lệ quỷ làm loạn. Chúng ta hiện nếm thử nhìn có thể hay không tiêu trừ cái này quỷ vực, nếu không thì thủy chung là cái tai họa địa phương. Đúng, ngươi bây giờ tra một chút Phó Bằng Nghĩa cùng Nguyễn Thất Nương hai cái danh tự này.
Ừm.
Ngày mưa dầm khí Giang Nam nói, còn không có thật hạ xuống nước mưa, mặt đường bàn đá xanh bên trên liền đã có sâu kín thủy ý vệ bên bung rủ gánh vác đàn hộ, rủ xuống áo đỏ tùy hành. Không nghĩ tới, nơi này còn là cùng năm đó đồng dạng. Một bộ áo đỏ Nguyễn Thất Nương nhìn xem hai bên cổ kiến trúc sinh rêu xanh góc tường, nói khẽ, ta còn nhớ rõ ta khi còn bé từ nơi này chạy tới rất nhiều lần, mỗi ngày sớm một chút thời điểm, nơi này hai bên biết phụ cận người trong thôn ra bán đồ ăn, rau xanh, cải trắng, tươi mới rớt, mùa đông còn có kết xương quả hồng, lao trần ra xì dầu ở đây, bên kia là cái nho nhỏ tiệm mì tử, ba bàn lớn một người, hai lượng mặt, một muỗng nhỏ xì dầu, rất đường hầm. Ta thở thiếu thời đợi cũng không phải không nghĩ tới qua, chờ ta cùng Bằng Nghĩa lão, liền chỉ có thể tay kéo tay tại đầu này trên đường chậm rãi đi, nhìn người bên ngoài đến mua đồ ăn, nhìn xem hải tử chạy tới chạy lui, bây giờ suy nghĩ một chút, thật không nên nghĩ nhiều như vậy. Huyền Thất Nương khe khẽ lắc đầu, đi lên phía trước đến đã sớm đóng cửa phòng ở cũ, có thể nhìn ra được vốn là một cửa tiệm, chỉ là hiện tại không biết bao nhiêu năm không có khai trương. Đây là các tường phường, nguyên lai ta thích nhất ở đây mua son phấn. Nguyên bản cảm thấy vô luận thế đạo làm sao biến thiên, luôn có nữ nhi gia cũng nên vẽ lông mày vẽ đỏ, cái này một cửa tiệm tổng vậy đóng không được, không nghĩ tới, hiện tại nữ nhi gia đã sớm không còn dùng son phấn, Bằng Nghĩa nói qua thế sự biến thiên không phải là người có thể nghĩ tới, có lẽ chính là cái đạo lý này đi. Xa xa nhìn thấy ngựa xe như nước thành khu, Huyền Thất Nương lại ngừng chân, đứng tại Yên Vũ Giang Nam bên trong, không còn hướng phía trước. Vốn là muốn thay Bằng Nghĩa nhìn xem mới Giang Nam, có thể trong mắt nhìn thấy khắp nơi nhưng đều là trước đây phong cảnh, ngược lại để công tử chê cười. Nàng mỉm cười, xoa xoa khóe mắt. Đã son phấn đã không ai lại dùng, như vậy khúc cũng đã không ai lại hát, không ai lại nghe đi. Vệ Uyên nói, có. Hắn cầm dù nhìn xem phồn hoa khu vực mới, hồi đáp, khí khúc vẫn còn, phim giọng tiểu hát cũng bị càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ chỗ ưa thích, mảnh này cổ lao trên mặt đất, mới đồ vật có rất nhiều, nhưng là những cái kia già đồ vật cũng không có bị lãng quên, như cũ còn tại sinh trưởng, kiêm dung cũng xúc, hữu dung nai đại, Thần Châu xưa nay sẽ không khuyết thiếu dạng này khí độ. Những cái kia cần phải bị ghi khắc người, chúng ta vậy vĩnh viễn sẽ không lãng quên. Huyền cô nương, người hướng nơi xa nhìn, đứng thẳng một mặt bia địa phương, chính là liệt sĩ kỷ niệm công viên, Giang Nam nói ra thần, vì nước hy sinh người danh tự, đều từng cái viết ở phía trên. Như thế nào, thời gian còn dư dả, muốn đi nhìn một chút sao? Một lát sau, Giang Nam đạo liệt sĩ kỷ niệm trong công viên, Vệ Uyên cầm dù yên tĩnh đứng. Trên tấm bia đá viết lít nha lít nhít danh tự. Áo đỏ Huyền Thất Nương từng cái đếm qua đi, cuối cùng nhìn thấy cái kia tên quen thuộc, rốt cục giống như khóc giống như cười, túi người vớt ve bia đá, chỉ là đầu ngón tay đụng vào không đến người kia nhiệt độ, bia đá cũng không thể chạm đến, ngón tay từ trên tấm bia đá xuyên thấu qua đi. Sắp trời mưa, sắp trời âm trầm, nhưng là trong công viên còn có chút người tại. Trong đó cũng có chút hài tử. Vệ Uyên cầm dù, hướng phía bia kỷ niệm cùng Nguyễn Thất Nương không người, nói, ta từ nhỏ đều sợ quỷ, rất nhiều người đều sợ, cho tới bây giờ đều kiêng kỵ đi mộ địa, càng không cần nói là ban đêm, nhưng là liệt sĩ mộ viên cũng giống, bởi vì cho dù là hài tử đều biết, anh liệt biết bảo vệ bọn hắn, chúng ta những thứ này người đến sau, đều cần phải cảm tạ bọn hắn, vậy cảm tạ các ngươi. Đa tạ. Huyền Thất Nương xoay người lại, hốc mắt đỏ lên, vuốt vuốt khóe mắt, nói khẽ. Công tử chê cười. Không sao. Huyền cô nương, nhưng còn có địa phương nào muốn đi sao? Không có. Thôi, hai người trầm mặc đi trở về Xuân Hiểu lâu. Huyền Thất Nương đẩy ra vườn cửa lớn, nhìn thấy bên trong Chu Di ba người sắc mặt phức tạp, mà nguyên bản quỷ vực đã bắt đầu chậm rãi vỡ nát, giống như là đi qua lão bức tranh vén ra một góc, lộ ra rách nát hình dáng, sụp đổ đình nhỏ đài, tạp nhạp xuân hảo, phai màu đỏ chót cửa gỗ, đều đã trải qua 5 tháng cọ rửa. Ngoại hồ lệnh bài có chút rung động. Lần này không cần khắc ở trên giấy, đã có văn tự tại Vệ Uyên ý thức bên trong xuất hiện. Lệ quỷ tan biến. Ti đại giáo úy đến công văn 7. Chuyển hóa mở ra Ti đại giáo úy cơ sở thần thông chú linh, chuyển hóa mở ra Ti đại giáo úy quyển trục quái lực luân thần, thần linh năm ngoại hồ lệnh bài chậm rãi an tĩnh lại. Huyền Thất Nương đem giấy viết thư chú ý đặt ở bên cạnh, đứng người lên nhìn về phía mới vừa cùng dạo Giang Nam Vệ Uyên, nói: "Công tử còn có chuyện muốn cùng ta nói đi." Sau đó Chu Di cùng Huyền Nhất liền thấy, mới vừa không ngại động thủ cũng muốn mang theo Huyền Thất Nương ra ngoài, Vệ Uyên yên lặng đem dù đen cất kỹ, sau đó đem đàn hộp gỡ xuống, từ trong đó lấy ra kiếm, nhắm mắt lại, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp chuôi kiếm, trong vỏ kiếm, sắt thép rung động bù bù. Huyền Thất Nương nói: "Thế nhưng là bởi vì ta từng đối với công tử xuất thủ." Vệ Uyên nói: "Ngươi, giết người đi, người vô tội." Vệ Uyên hơi ngẩng đầu lên, trong đầu nghĩ đến đi ngang qua Phú Xuân cư xá thời điểm nghe được thê lương kêu rên. Năm ngón tay nắm hợp, tranh tranh minh rít gạo, hán kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Trên trời lôi đỉnh chạy nhanh, bắt đầu trời mưa. Tay phải đem phù thủy vẩy vào lưỡi kiếm, ngón tay vướt vẹt qua lưỡi kiếm. Máu tươi lưu lại tại trên lưỡi kiếm lưu lại màu vàng vết tích. Chú linh ẩn linh tại khí, có thể đả thương yêu ma quỷ quái. Vệ Uyên chậm rãi chìm xuống trung bình tấn, hai tay nắm cầm kiếm chôi. Lưỡi kiếm chỉ hướng cái kiếm lúc trước dốc toàn lực tương trợ nó hoàn thành tâm nguyện du hồn. Vệ Uyên trùng điệp nhắm lại hai mắt, thất đương kinh lịch, qua lại tuyệt vọng. Lòng người hiểm ác, hóa thân lệ quỷ lý do, cùng đi ngang qua Phú Xuân cư xá thời điểm, vị kia mất đi hết thể mẫu thân thê lương tiêu diên, đồng loạt đều xông tới, có lẽ đây chính là chân thực sinh hoạt,
vô luận là ngọa hổ giáo úy, còn là hiệp khách, có đôi khi đều không thay đổi được cái gì. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn. Ngọa hổ lệnh bài bên trong truyền đến trầm thấp hổ khiếu. Vệ Uyên đem trong lòng bị đè nén cùng phức tạp đè xuống, mở to mắt, thấp giọng nói, kẻ giết người, đền mạng. Đại Hán Ti đại giáo úy, Vệ Uyên. Mũi kiếm nâng lên, chỉ hướng Nguyễn Thất Đường. Đưa Uyển cô nương cuối cùng đoạn đường. Chương 15. Giày thêu đỏ chương 15, giày thêu đỏ Uyển Thất Đường nhìn xem Vệ Uyên trong lòng bàn tay trường kiếm, bờ môi có chút hơi há ra, đột nhiên mặt giãn ra mỉm cười nói, dạng này à. Nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chúng ta ai sống ai chết, trước tiên cần phải thử một chút. Sau lưng nàng tóc đen lại lần nữa sinh trưởng, nhiễm âm lanh thủy khí, ngón tay thanh bạch, móng tay lại bén nhọn mà đen, mà váy đỏ trở nên yêu dị, nhuộm đốm đen, lộ ra nhiều màu cổ ý nàng một lần nữa biến trở về lệ quỷ trạng thái. Chu Di cùng Huyền Nhất sắc mặt đổi biến, Vệ Uyên cùng Nguyễn Thất Nương ngôn ngữ, bọn hắn không thể nghe được rõ ràng, nhưng là loại biến hóa này là có thể nhìn hiểu. Lúc này muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là quỷ vực bên trong âm phong thoáng cái trở nên kịch liệt, bọn hắn dùng hết phù lục, lại ở vào thoát lực trạng thái, không thể hướng phía trước. Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm huyết dịch hóa thành màu vàng phù lục. Khi nhìn đến Huyền Thất Nương một lần nữa hóa thành lệ quỷ thời điểm, nhắm lại mắt. Sau đó trong miệng quắc khẽ, bước nhanh chạy về phía trước, hai mắt nhìn chăm chú lên quỷ hồn trái tim vị trí, bước chân mạnh mà dừng lại, kiếm trong tay thuận thế đưa ra, là đơn giản nhất vậy hung nhất lệ đâm thẳng, nhưng là đến từ chiến trường kinh nghiệm, để hắn một kiếm này ra phát huy vô cùng tinh tế. Lực lượng từ dưới chân dâng lên, eo chân, cánh tay, bả vai, cuối cùng tới cổ tay, mỗi một khối cái kia vận dụng cơ bắp đều dùng đến rồi, từ dưới chân mặt đất đến lưỡi kiếm, mỗi một cái khớp nối va chạm, đều đem lực lượng truyền lại đi lên, cuối cùng hoàn mỹ quán chú đến lưỡi kiếm. Muốn làm đến dạng này có thể xưng hoàn mỹ động tác. Vệ Uyên không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Cái này đến từ thích gia quân quân hồn sinh tử lấy được kinh nghiệm. Tại chậm hơn một tháng chính là chết trên chiến trường, phức tạp như vậy thân thể động tác không cần lại đi suy nghĩ. Bôi lên ngọa hổ giáo úy máu tươi lưỡi kiếm không có chút nào nửa điểm trở ngại, xuyên thủng Nguyễn Thất Nương tim, mà cánh tay của nàng cùng móng tay, tựa như là vừa vặn lão giả như thế tránh đi Vệ Uyên, giống như là đem tim đưa đến trên lưỡi kiếm đồng dạng. Trên thân kiếm máu tươi kịch liệt phá hư hồn thể. Vì cái gì? Vệ Uyên cầm kiếm đang hỏi. Nguyễn Thất Nương sắc mặt khôi phục tái nhợt, mí môi cười một tiếng, không có trả lời. Quỷ vực trên không bắt đầu có dị dạng nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Từ hồn phách tưởng niệm bệnh huyễn cảnh từng chút đất sụp nát, cao lầu, đình đài, lâm viên tan biến, lộ ra sụp đổ rách nát hình dáng, cuốn lên cỏ khô bị gió thổi, cuối cùng chấn động kịch liệt đã qua, toàn bộ quỷ vực triệt để tuyên cao tan biến. Tan biến trước dư ba để Chu Di cùng Huyền Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hôn mê. Huyền Nhất vật trong tay thì là rơi trên mặt đất, phát ra nhẹ vang lên, bắt đầu vận chuyển. Vệ Uyên cũng nhận chính diện trùng kích, nhưng là khu quỷ lực lượng ở trên người bao trùm một tầng màng mỏng vòng bảo hộ, sinh sinh gọt đi rất lớn một bộ phận tổn thương, chỉ là sắc mặt trắng bệnh phía dưới, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hồn thể thụ thương, bên ngoài sáng tạo không hiện, chỉ là biết lực lượng không khô trôi qua. Uyển Thất Nương hồn thể dần dần trở nên trong suốt, hồi phục thiên địa. Nàng nhìn xem Vệ Uyên, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nói: "Vệ công tử mới đến thời điểm nói, muốn nghe Thất Nương một khúc." "Không sai. Công tử bây giờ còn có nhàn tình nhã trí sao? Ta nghĩ lại hát một khúc." Vệ Uyên khẽ gật đầu. Uyển Thất Nương đứng tại Vệ Uyên phía trước, tiếc nuối nói: "Chỉ là đáng tiếc, không có nhạc khí, chỉ có thể thanh sướng. Chuyện nào có đáng gì?" Vệ Uyên ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đem chuôi này đã gần như cực hạn tám mặt hán kiếm đặt nằm ngang trên gối, bấm tay gõ đánh thân kiếm, dùng sức khác biệt, đánh chỗ khác biệt, thanh âm vậy hoàn toàn khác biệt, bừng tỉnh giật mình phảng phất tấu nhạc, chỉ là kim thiết thanh âm, dù sao cương liệt. Vệ Uyên nói: "Ta là cô nương phụi kiếm tấu ca." "Làm phiên công tử." Vệ Uyên động tác dừng một chút, nói: "Giang lão tiên sinh hắn một mực trong lòng có mang ấy nấy." Uyển Thất Nương rủ xuống mặt mày, nói khẽ: "Sự tình đã qua, nhắc lại có ý gì đâu? Ta vậy không muốn tha thứ bọn hắn." "Ừm, như thế cũng là tự nhiên." Ngoa hổ giả úy bấm tay phủi kiếm, phong lưu đều bị mưa rơi gió thổi đi, rách nát đình đài lầu các bên trong, hồ nước vậy khô héo, năm đó mỹ nhân ân khách hoàn toàn tán đi trống không, son phấn trải đã không có khách nhân, chỗ xa hơn từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phồn hoa như mộng cũng bình thường, nhưng khi thiếu nữ đưa tay một chấn thủy tay áo, mặt mày biến chuyển, trầm thấp mở miệng, vậy liền vẫn là năm đó Giang Nam. Chu Di mở mịt mở to mắt, nàng lập tức trở về nhớ lại hôn mê tình cảnh lúc trước, giật cả mình, cơ hồ là bản năng hướng phía một bên la lụt, cùng lúc đó đem trên mặt đất nửa thanh kiếm nổ trong tay, dương mắt nhìn lại, sau đó sững sờ, đã không gặp cái kia lệ quỷ, trung quanh không còn là cái kia một tòa không biết lại nhiều rộng lớn quỷ vực giáp hát, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rách nát bộ dáng, cây cối đổ xuống, hư thối, dài ra sâu kín, cỏ xỉ rêu, một bên còn rất dài ra cây nấm đến, cổ kiến trúc trên cửa sổ kết xuất màu trắng mạng nhện, hà hồ khô héo, nơi này không còn ẩm trầm, chỉ là rách nát. Trên tảng đá đưa lưng về phía hai người, ngồi Vệ Uyên, Chu Di nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ngươi không có việc gì?" "Uyển Thất Nương đâu?" Vệ Uyên thản nhiên nói: "Hồn thể vỡ vụn, quy về thiên địa. Các ngươi tỉnh liền tốt, ta cũng nên đi." Hắn đứng người lên. Thất Nương đã tan biến, nhưng là cái kia một đôi xem như lệ quỷ tồn tại căn cứ một trong màu đỏ dày theo lại còn giữ, hung lệ chi khí tán đi, nhưng là như cũng không phải là phổ thông vật, có khả năng đưa tới cô hồn dã quỷ sống nhờ cùng lợi dụng. Vệ Uyên tìm được một cái hộp gỗ nhỏ, đem cái này dày theo cùng cái kia một sấp giấy viết thư đều cất kỹ. Hắn nghĩ tới Thất Nương tan biến phía trước nói câu nói kia, suy nghĩ dừng một chút. Sau đó chống ra dù đen, chuyển thân đi ra ngoài. Chu Di nhìn thấy cái kia một cái trải qua khổ chiến tám mặt hán kiếm đến cắm ở cái kia đá xanh phía trước, mà Vệ Uyên ngón tay sưng đỏ, chảy ra máu tươi, nhìn thấy Vệ Uyên đã đưa tay đẩy cửa, chuẩn bị hướng trốn đi, Chu Di vô ý thức hô, ngươi đến tụt cùng là ai? Vệ Uyên không quay đầu lại, hồi đáp, chỉ là nhìn xem một nhà bảo tàng người bình thường thôi. Mấy vị có công phu, có thể tới nhìn xem. Hắn đẩy cửa ra, dọc theo đường lát đá đi ra ngoài, mưa đã ngừng, phiến đá yếu ớt phản quang, có hướng dẫn du lịch mang theo một đội du khách đi ngang qua nơi này, dùng loa lớn tiếng giới thiệu nói: "Các vị hướng nơi này nhìn qua, nơi này là Giang Nam con đường hiện hữu bảo tồn hoàn chỉnh nhất một đầu phố cổ, đã từng nơi này có thật nhiều quầy hàng, nhìn nơi này là Cát Tường Vương, là quá khứ Giang Nam nổi danh lớn son phấn cửa hàng, nữ tử đều hy vọng có thể dùng nơi này tốt son phấn. Còn có phía trước, lúc trước Đại Minh thời điểm, Giang Nam con đường hai đại dạp hát Xuân Hiểu Uyển, lại gọi là Xuân Hiểu lâu, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đối với mọi người mở ra, đến lúc đó vào bên trong uống trà, trên sân khấu cũng sẽ có chúng ta kịch bản sân khấu ban tử hát hí khúc để mọi người trải nghiệm khế đảo thời cổ Đại Minh phong tình." Các du khách gật đầu tán thưởng. Trong đó có hai cái bất quá 6-7 tuổi tiểu cô nương, một bên thảo luận thích nhất phim giọng nếp xưa, một bên học trên TV bộ dáng, một cái tay nâng lên, một cái tay nhặt tay áo, hồn nhiên ngây thơ. Tiếng bước chân bên trong. Vệ Uyên cầm rủ, cùng các du khách gặp thoáng qua, lẫn nhau đi hướng nơi xa. Giang Nam ban công mưa bụi chỗ, bao nhiêu phong lưu chuyện cũ, lại có ai nhớ kỹ? Không nhớ ra được cũng tốt. Chương 16. Cuộc sống yên tĩnh chương 16, cuộc sống yên tĩnh ta gọi Phương Thành, chẳng làm nên trò trống gì thành. 30 tuổi, độc thân. Bình thường trừ làm việc, thích cùng các bằng hữu leo núi, là cái leo núi khách. Phu cận thích hợp bò núi, cơ bản đã bị chúng ta leo xong. Ta cảm thấy có chút nhàm chán. Đột nhiên trong group có người phát tin tức, nói là phát hiện một tòa không có người bò qua núi. Ta nhìn một chút người nói chuyện, ta có ấn tượng. Lúc trước hắn thật lâu đều không có ở trong bầy nói chuyện, nhưng là có núi bò, ta cảm thấy rất có hứng thú. Ta liên hệ hắn. Hết thảy có 7 người xuất phát, cái kia đúng là cái hiếm thấy núi, phong cảnh rất tốt. Rất khó tưởng tượng, cây bên này còn có giữ lại như thế hoàn chỉnh phong bị núi. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta gặp không may mưa to. Trong lúc đội vàng tránh mưa, nhìn thấy trên núi có một tòa nhà gỗ, là người gác rừng ở, người gác rừng không tại, nhưng là nữ nhi của hắn tại. Chúng ta ở trên núi ăn cơm, 7 đồng bạn nhét chung một chỗ nghỉ ngơi, ta có chút ngủ không yên. Ta đi ra ngoài, muốn giải sầu một chút, nhìn xem phong cảnh. Nơi này khoảng cách nội thành cần phải không xa mới đúng. Ta nhìn phương xa, thế mà không thể nhìn thấy một điểm đèn đuốc. Có thể là hôm nay sương đêm quá nồng đi. Ta nghĩ đến, người gác rừng nhà gỗ vẫn sáng đèn, trễ như thế còn chưa ngủ sao? Ta muốn đi qua cùng vị kia cô nương trẻ tuổi trò chuyện chút. Cửa sổ không có đóng, nàng đối với một chiếc gương tại trang điểm. Ta bóp thuốc lá, không có đi quay rời nàng, chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Nàng dùng một cái lông mày bút tinh tế hòa mi, dùng hiện đại đồ trang điểm, dùng đỏ chót son môi. Vẽ thật là dễ nhìn a, trong lòng ta kìm lòng không được nghĩ đến. Đột nhiên ta nghe được xoẹt thanh âm, ta không có chú ý, chỉ là xuất thần nghĩ đến kinh nghiệm của mình. Chẳng làm nên trò trống gì, đến như thế lớn cũng không thể chân chính làm thành sự tình gì, chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở hứng thú yêu thích bên trên, mới có thể phân tán chính mình rất thất bại cái này nhận biết. Ta có chút không có nói chuyện trời đất hào hứng, muốn chuyển thân rời khỏi, nhưng là xoẹt thanh âm càng lúc càng lớn. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy đưa lưng về phía nữ nhân của ta vươn tay, khuấy động lấy cái chán, hướng hai bên dùng sức. Trong gương phản chiếu lấy ra mặt cứ như vậy bị kéo xuống đến. Vẽ xong sạch sẽ trang dung ra người, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bên cạnh. Da người phía dưới, tất cả đều là xương cốt. Nó nhìn về phía ta, phát ra kìm lòng không được cảm thán. Thật tốt một miếng da a. Đương, Vệ Uyên đem một cái hộp gỗ nhỏ bày ra tại nhà bảo tàng một cái đài bên trên, thở ra khẩu khí, đưa tay điều chỉnh xuống vị trí, sau đó mới miễn cưỡng hài lòng, lui ra phía sau một bước, nhìn xem cái này đặt ở các loại triển lãm vật bên trong cũng không có cái gì không hài hòa cảm giác hộp gỗ. Thích gia quân binh hồn đứng tại Vệ Uyên bên cạnh. Còn lại bốn cái da hỏa thì là co lại thành một đoàn, cách chỗ này xa xa, hận không thể chạy đến bên ngoài đi. Hộp gỗ bên trong chính đặt vào cái kia một đôi mạ vàng đỏ dày mềm, là Huyền Thất Nương lưu lại đồ vật. Nguyên bản hung lệ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là có linh dị một đôi giày. Vệ Uyên gõ gõ hộp, cảnh cáo đôi giày kia không nên tùy tiện đi ra ngoài tản bộ, càng không thể khiêu vũ. Lặng lẽ bật máy tính lên nghe hí khúc càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Sau đó nhỏ một giọt máu tại hộp khóa lại, xem như thực hiện phong ấn. Tại Huyền Thất Nương trên người lệ khí tiêu tán về sau, hắn liền đạt được thần thông chú linh, bởi vì là thế hệ này ngọa hổ giáo úy, hắn tựa hồ gánh chịu một thứ gì đó, máu có thể lẫn vào thần thông khu quỷ hiệu quả. Đối với quái lực loạn thần có nhất định khắc chế năng lực. Mở ra phía ngoài cùng cửa chống trộm, sau đó đem bên cạnh trên cửa sổ cửa cuốn mở ra. Từ Giang Nam con đường trở về có vài ngày, một cơn mưa thu một trận lạnh, mưa xuân thì là một trận trở nên ấm áp lên. Vệ Uyên duỗi lưng một cái, có chút hề hoài, không có yêu quỷ quái dày cùng uy hiếp, hắn cuối cùng có thể hơi an tâm chút. Mở ra điện thoại di động, bên trong có một cái ghi âm âm tần. Nâng hiện đại khoa học kỹ thuật phúc, Uyển Thất Nương hát cuối cùng một khúc, hắn đi lại. Vệ Uyên ghi tên một cái mới tài khoản, sau đó đem cái này âm tần phát đến Thần Châu mấy cái lớn trang web bên trên. Một lát sau liền đã có người nhắn lại, vậy có lẽ là bởi vì xét duyệt chủ động đem cái này không dài lắm âm tần đẩy lên tương đối dễ thấy vị trí bên trên, rất nhiều người ấn mở cái này âm tần, phát ra lượng cùng bình luận rất nhanh gia tăng. Toàn bộ đều là rung động cùng tán thưởng nhắn lại, ngẫu nhiên có chút miệng phun nước chua vậy rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hàng phía trước, hỏi các vị nạn tổ một tiếng, đây là ai hát? Con mẹ nó, cho quỷ, cái này giọng điệu cũng quá chính. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỷ nghe âm nhạc? Làm sao bản nhân không học thức, một câu con mẹ nó đi thiên hạ thần tiên hạ phàm bất bả. Vệ Uyên khẽ miệng ngắc ngắc. Ngươi nhìn còn là có rất rất nhiều người ưa thích. Tài khoản hậu trường không ngừng có BM, có tán thưởng, vậy có âm nhạc công ty, vệ uyên đều một mực không để ý đến, trực tiếp đóng, sau đó kéo một cái ghế tới, đặt ở cửa tiệm, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Trong hai nghe là trực tiếp rõ ràng độ từ khúc. Thiên hạ này bên trong, Giang Nam con đường vị cuối cùng Hoa Khôi cuối cùng một khúc. Có phụ cận ở lại bác gái đi ra tản bộ mua thức ăn, các đại gia thì là vội đi tới cửa, đột nhiên nhìn thấy cái này dân tục viện bảo tàng lại mở cửa mà, từng cái ánh mắt của quái, tinh thần tráng kiện lão đầu nhi nhóm vung lấy cánh tay, tình nguyện đi vòng thêm một vòng, cũng không chịu từ môn này phía trước đi qua. Có cái bác gái quấn tầm vài vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được lại gần, nói: "Chàng trai ngươi ở chỗ này à?" Vệ Uyên lấy xuống hai nghe nhẹ gật đầu, cười nói: "Đúng vậy a, a di ngài có chuyện gì sao?" Bác gái dương mắt nhìn một chút cái này lại khai trương nhà bảo tàng, nói quanh co nửa ngày, nói: "Ngươi phòng này đi, nó không quá sạch sẽ. Nghe a di một lời khuyên, ngươi còn là dắt lại chỗ này." Vệ Uyên nói lời cảm tạ một tiếng, cười nói: "Cảm ơn ngài, bất quá a di, chúng ta xã hội hiện đại coi trọng khoa học, nơi đó có cái quỷ gì a quái a." Lại nói: "Ta tuổi còn trẻ, dưỡng khí đủ, cũng không sợ những cái kia đồ vật gì." Đưa tiến đại gia đại mụ, Vệ Uyên híp mắt tựa ở trên ghế nằm, lười biếng phơi nắng. Ngoa hồ lệnh bài mở ra cái kia một quyển hồ sơ hắn còn không có mở ra nhìn. Từ danh tự bên trên, Vệ Uyên ẩn ẩn có thể suy đoán ra, cái này hồ sơ khả năng không có đơn giản như vậy. Chí ít hắn hiện tại không có cái gì tâm tình đi xem, chỉ có mất đi mới biết quý giá, trải qua Giang Nam con đường sự tình, hắn hiện tại cảm thấy, cuộc sống yên tĩnh mới là tốt nhất, nhưng không có tất yếu, trong lòng của hắn không có ý định chủ động lẫn vào yêu quỷ sự tình, dưới mắt phơi nắng, từ từ nhắm hai mắt nghe cái kia hí khúc, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy tay vịn, nhẹ nhàng ngâm nga. Một khúc chưa a nơi xa truyền đến một trận động cơ phát động thanh âm, giống như là cự thú gào thét. Một cỗ xe máy tại trước mắt bao người dừng ở nhà này nhà bảo tàng phía trước, xe máy bên trên xuống tới một vị mặc áo da nữ nhân, lấy nón an toàn xuống, lộ ra lăng lệ lưu loát tóc ngắn, đường cong mỹ hảo, tiện tay đưa mũ giáp đặt ở xe máy bên trên. Vệ Uyên nghe tiếng mở to mắt, nhìn xem vị này vốn nên là đạo sĩ nữ nhân, nói: "Chu cảnh quan." Chu Di mỉm cười gật đầu, nói: "Vệ quan chủ." Vệ Uyên vốn định muốn mở miệng giải thích chính mình cũng không phải là cái này nhà bảo tàng quan chủ, có thể thấy Chu Di bộ dáng, cũng là không quan tâm cái này, vậy liền cười cười bỏ qua vấn đề này, lấy xuống hai nghe, đứng dậy đem khách nhân mời được trong viện bảo tàng, nói: "Không nghĩ tới Chu cảnh quan sẽ chủ động đến ta cái này nhà bảo tàng." Chu Di nói: "Nói lời cảm tạ, thuận tiện đưa ngươi thứ gì?" Nàng từ xe máy một bên lấy ra giải cùng ba thước hộp gỗ, đưa cho Vệ Uyên. "Kiếm của ngươi ta nhìn, đã không thể dùng. Đây là tạ lễ." Vệ Uyên mở ra hộp kiếm, bên trong vẫn như cũng là một thanh tám mặt hàn kiếm, liền vỏ đều tại, vào tay nặng nề tinh tế, cho dù không phải là khu sử binh hồn trạng thái, vậy có thể phân biệt ra được kiếm tính chất, nhịn không được nói: "Hảo kiếm." Chu Di nói: "Ngươi đưa thích liền tốt. Đây là Long Truyền một mạch năm ngoái chế tạo, công nghệ cùng trọng tâm đều có thể cùng cổ đại chiến tướng phối kiếm so sánh, trên thị trường rất khó nhìn thấy, đặc biệt hành động tổ bên trong vừa vặn có một thanh, ta đổi đi ra, xem như đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp." Vệ Uyên bấm tay đạn xuống mũi kiếm, nghe kiếm reo reo rát, bàn tay phất qua thân kiếm, sau đó đem kiếm đưa về hộp kiếm, để ở một bên, nhìn về phía Chu Di, nói: "Chu cảnh quan tới, không phải chỉ là chuyện này à?" Chương 17. Mời chào chương 17, mời chào. Vệ Uyên trực tiếp để Chu Di có một nháy mắt trầm mặc. Sau đó nàng nhìn xem Vệ Uyên, thẳng thắn nói: "Ta hy vọng vệ quán chủ có thể gia nhập chúng ta." Chu Di đưa tay lấy ra hai phần giấy chứng nhận để lên bàn, hướng Vệ Uyên phương hướng đẩy. Vệ Uyên nhìn thấy trong đó một phần là thuộc về Chu Di, mà đổi thành bên ngoài một phần thì là trống không, đều là Thần Châu đặc biệt sự kiện cục điều tra. Vệ Uyên tại chính mình tại Giang Nam con đường biểu hiện ra dị thường thời điểm, liền đã có một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn đi lấy hai bình có cạ có lạ, đưa cho Chu Di một bình, sau đó hỏi: "Vì cái gì?" Chu Di ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve lon coca bên dưới, nói: "Vệ quán chủ ngươi không phải người bình thường, chúng ta có thể nói đơn giản một chút. Hơn 100 năm trước bắt đầu, yên lặng nhanh 1000 năm linh khí bắt đầu khôi phục, ngay từ đầu là đạo gia cùng Phật gia phát hiện, chính mình tu hành pháp môn bắt đầu sinh ra tác dụng, trong cửa chân tàng pháp chú vậy có thần dị, lúc kia, rất nhiều lưu phái đều muốn leo lên Đại Minh hoàng triều. Nhưng là nương theo tu hành khả năng, mặt khác dị thường vậy bắt đầu xuất hiện." Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, yêu quái. Chu Di nhẹ gật đầu, nói: "Xác thực là hết thảy bị ghi lại trong danh sách sự kiện thần bí, ngay lúc đó mọi người đối với yêu quỷ hiểu rõ rất ít, ngay từ đầu tạo thành tương đối lớn rối loạn tương vong, là tận khả năng giảm xuống đối với dân chúng bình thường sinh hoạt ảnh hưởng, từ Cẩm Y Liễu vệ một nhánh phụ trách đem những quái vật này trấn áp. Sau đó đảo anh đảo quỷ thần chi loạn bộc phát, đủ loại nguyên nhân phía dưới, cùng các quốc gia liên thủ xâm nhập Thần Châu. Đại Minh đắc thắng về sau, đổi Minh xưng hoa, Cẩm Y Liễu vệ vậy bởi vậy giải tán, chỉ để lại cái kia một nhánh mạch, chính là đặc biệt hành động tổ tiên thân. Nguyên bản chúng ta còn có thể ngăn chặn quái dị sự tình, nhưng là hiện tại linh khí khôi phục tốc độ đột nhiên tăng tốc, yêu ma thế gian xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Vệ quán chủ thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta." Nàng nhìn xem Vệ Uyên, vươn tay, cùng nhau hàng yêu trừ ma. Tại Chu Di cùng Vệ Uyên thương lượng thời điểm, còn có một số người thông qua Chu Di dắt ở áo khóa kéo bên trên thiết bị xét duyệt chuyện này. Xem như phụ trách chấn áp Thần Châu đại địa trước các yêu ma quỷ quái tổ chức, đặc biệt hành động tổ quyền hạn rất cao, đối với thành viên vào tổ yêu cầu vậy cực kỳ khắc nghiệt, có thật nhiều quái lực loạn thần có biến hóa dung mạo năng lực, một khi để bọn hắn lẫn vào đặc biệt hành động tổ sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả. Hết thảy năm người ngồi tại bàn trước mặt, nhìn xem hình chiếu màn hình bên trên hình ảnh. Hai nam, ba nữ. Ở giữa là tóc trắng xóa thiên sư phụ trưởng lão. Bọn hắn sở dĩ đồng ý Chu Di đưa ra hấp thu ngoại nhân tiến vào tổ chức nguyên nhân, là trên tay hắn một tấm hình. Huyền Nhất tại quỷ vực sụp đổ trùng kích xuống hôn mê thời điểm, trong tay thiết bị rơi trên mặt đất, ở vào mở ra trạng thái. Kia là linh thể chỉ hoãn quay chụp thiết bị, là khoa học kỹ thuật cùng linh khí hệ thống dung hợp sản phẩm, có thể đem linh thể quay chụp xuống tới. Thiên sư phụ trưởng lão cúi đầu xuống nhìn về phía ảnh chụp. Mặc kệ là lần thứ mấy nhìn, trong lòng đều sẽ hiện lên một loại cảm thán cảm giác. Rách nát giang hát, khô cạn hồ sen, hư thối cây rừng, trên tảng đá tuổi trẻ mặc hiện đại trang phục, ngồi xếp bằng thủ kiếm, mà thân là lệ quỷ thiếu nữ áo đỏ rủ xuống mặt mày, lật chấn thủy tụ. Người, quỷ, qua lại cùng hiện tại, vô cùng giàu lực trùng kích phương thức bày ra. Bất kể là ai lần thứ nhất nhìn thấy cái này trên tấm ảnh bày biện ra hình ảnh, đều sẽ nhịn không được thất thần. Lão nhân đem ảnh chụp buông xuống, nhìn về phía hình chiếu trên màn hình. Bọn hắn mỗi một người trong tay còn có một phần tư liệu, là vệ uyên từ nhỏ đến lớn hồ sơ ghi chép, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hắn nhìn một chút chung quanh bốn người, nói: ta cảm thấy đứa bé này không có vấn đề, có thể thu nạp hắn tiến đến. Còn lại mấy người liếc nhìn nhau, không có ý kiến. Có thể. Đồng ý. Tốt. Trong ngực ôm kiếm trung niên nam nhân nhìn xem vệ uyên, trong mắt khắc thường sắc, nói: chờ hắn đi vào, liền giao cho ta, ta đến tự mình truyền thụ cho hắn kiếm thuật. Lão nhân vuốt râu cười thở dài, ngươi nguyện ý thu hắn làm đệ tử, kia là không còn gì tốt hơn. Vệ uyên nhìn xem Chu Di, nói: cẩm y thì vệ. Chu Di nhẹ gật đầu, chúng ta mạch này hấp thu đạo gia cùng Phật gia đệ tử, giám sát thiên hạ, chảm yêu trừ ma. Tại Đại Minh thì làm cẩm y thì vệ, Tống thì làm hoàng thành ti, Đại Đường thì làm không phụ quân, tùy là ti đại thai, ngược dòng tìm hiểu đi lên, mai cho đến 2000 năm trước, Đại Hán Họa Hổ giáo úy bắt đầu, phàm là có quái lực loạn thần sự tình, liền sẽ có chúng ta dạng này người tồn tại. Nàng cười cười, cười giỡn nói, đương nhiên, cẩm y thì vệ lớn như vậy quyền hạn khẳng định không có. Vệ quan chủ. Vệ Uyên buông xuống cọc cạ cọc lạ, nhấc lên bên cạnh kiếm, đưa tới. Chu Di thần sắc hơi thay đổi dưới. Vệ Uyên cười nói, làm phiền Chu cảnh quan trả qua đến một chuyến. Chỉ tiếc, ta chính là cái nhìn nhà bảo tàng người bình thường. Gia nhập đặc biệt hành động tổ sự tình, ta nghĩ đến, còn là được rồi. Chu Di nhất thời có chút không nói gì, mà chính nhìn xem nơi này tình huống năm người vậy có chút thất luôn, lâm vào ngạc nhiên. Bị cự tuyệt rồi. Làm sao lại có người tu hành biết cự tuyệt đặc biệt hành động tổ mời? Ông kiếm trung niên nam nhân lặng lẽ cười lạnh thành tiếng, là cho tức giận. Nơi nào có chỉ lui quỷ vương người bình thường, làm người khác đều là đồ đần. Chu Di lấy lại tinh thần, không có tiếp nhận trôi này tám mặt hàng kiếm, mà là đưa tay đem thanh kiếm này đẩy trở về, nói, đây là phía trước ân cứu mạng báo đáp, cùng ta tới mời ngươi gia nhập đặc biệt hành động tổ chuyện này, cũng không có cái gì quan hệ, ngươi còn là thu cất đi. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi sẽ tự tuyệt. Vệ Uyên nghĩ đến thất nương kinh lịch, nghĩ đến chính mình không thể không tự mình đưa thất nương lên đường bất đắc dĩ, còn có phía trước giày thêu đỏ tới cửa, nơm nớp lo sợ kinh lịch, cười nói, ta khả năng vẫn tương đối ưa thích bình tĩnh phổ thông thời gian, tại toàn bộ Thần Châu bốn ba, chẳng yêu trừ ma cuộc sống như vậy cũng không thích hợp ta. Chu Di thất vọng trong chốc lát, liền phân chấn tinh thần, chỉ đem chính mình giấy chứng nhận thu lại, một món khác giấy chứng nhận giao cho Vệ Uyên. Đây là vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn. Nàng cười cười, lấy thực lực của ngươi, gặp được yêu quỷ lại trở ngại thế tục quy tắc không thể rút kiếm, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đương nhiên, nếu như ngươi ỷ vào cái này làm sằng làm bậy, nhận hình phạt cũng sẽ so với người bình thường tăng thêm một cái cấp độ. Còn có, đây là mã số của ta, nếu như gặp phải một chút phiền toái, có thể gọi điện thoại cho ta. Chu Di cho Vệ Uyên một chương ngắn gọn danh thiếp, tùy tiện trò chuyện trong chốc lát về sau, Chu Di cưỡi xe máy rời khỏi. Có cơ giới mỹ cảm cùng ngang ngược lực lượng cảm giác xe máy oanh minh chạy lên xe đường, Chu Di đưa tay bên thái bên trên đông thái bên trên nhấn xuống, thở ra một hơi, ngựa khí bình tĩnh nói, hắn tự tuyệt. Ừm, không có việc gì, từ lần trước kinh lịch đến xem, hắn cơ bản thuộc về vô hại một loại kia. Vũ khí lạnh sử dụng quyền hạn là dựa theo điều lệ, đối với đánh lui quỷ vương thai họa có công lớn người có thể xin chứng minh một trong, phù hợp chương trình, hoàn toàn hợp pháp hợp uy. Chuyện khác, trở về rồi hay nói. Ừm, đội tìm kiếm cứu nạn đã đem người mang về rồi. Rất tốt, chờ ta trở về. Xe máy oanh minh tăng lớn, tốc độ đột nhiên kéo lên. Tuyên thị đồn cảnh sát đặc biệt hành động tổ văn phòng. Trên ghế ngồi hai người, bọc lấy chăn mền, trên mặt mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt có chút thất thần. Hiển nhiên là mới vừa kinh lịch một ít sự tình, vẫn không có thể lấy lại tinh thần. Xe máy tiếng nổ tới gần, đình chỉ. Rất nhanh, mặc áo da Chu Di lôi Lệ Phong hành đi vào, nắm trong tay lấy tư liệu. Nàng lần này từ kinh thành xuất phát, vốn chính là giải quyết cái nào đó nhiệm vụ, hiện tại người bị hại vừa vặn còn là tuyên thị người, ngược lại là trời xui đất khiến. Nàng lật xem tài liệu trong tay, đối với cái này mất tích án trong lòng có một chút đấy. Nhìn về phía đối diện hai người, một cái là tuổi chừng 40 tuổi nam nhân, một cái là chừng 30 tuổi, nhìn qua làn da bạch kim tinh tế, đeo kính nhã nhặn nam nhân, Chu Di thu tầm mắt lại, nói, các ngươi tốt, ta là phụ trách lần này vụ án Chu Di. Có thể giới thiệu các ngươi một chút, cùng chuyện lần này sao? Cái kia chừng 40 tuổi nam nhân có chút chất phác, lấy lại tinh thần, nói, ta gọi Ngô Sam, lần này leo núi, chính là ta phát động. Mà đổi thành bên ngoài một cái làn da tinh tế nam nhân hai mắt nhìn chằm chằm Chu Di mặt, không lúc đích. Chu Di nhíu nhíu mày, nói, vị tiên sinh này. Nam nhân bị kêu một tiếng, lấy lại tinh thần, chú ý tới mình thất thố, vội vàng thu tầm mắt lại, ngượng ngùng nói, thật có lỗi cảnh sát, ta có chút xuất thần, ngài làn da thật là tốt. Hắn ngẩng đầu, nâng đỡ kính mắt, mỉm cười nói, đúng, ta gọi Phương Thành. Chẳng làm nên trò chống gì thành. Chương 18. Không do người chương 18, không do người Vệ Uyên đưa tiễn Chu Di. Hai tay đút túi, nhìn xem cái kia một cỗ xe máy đi xa, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Tự giễu cười một tiếng, nói, thua thiệt, vậy không hỏi hỏi một chút có cho hay không biên chế. Bất quá, coi như đãi ngộ cho dù tốt, Vệ Uyên vậy không muốn chủ động đi cuốn vào cái kia tràn ngập nguy hiểm yêu quỷ thế giới, Ngọa Hổ lệnh bài biết chọn lựa hắn, có thể là cái này lệnh bài làm kém nhất quyết định, liền luyện thất nương rút đi lệ quỷ thân thể sau mở ra cái kia một quyển quái lực loạn thần thần linh năm. Vệ Uyên chỉ là nhìn thoáng qua liền để xuống. Thật tốt sinh hoạt không tốt sao? Có lý do gì đi chủ động lẫn vào những chuyện kia? Hắn lắc đầu, xoay người lại, suýt nữa bị giật nảy mình. Mới vừa còn không có vật gì trong phòng, tại tủ lạnh bên kia gạt ra một đống ma quỷ. Âm khí âm ú câu cá lao ca đem đầu trực tiếp cách cửa tủ lạnh rũi đi vào, sau đó rút ra, hai mắt vô thần, thì thầm nói, không có, đều không có. Cái gì không có rồi? Còn sống ý nghĩa? Nói tiếng người. Có cả có lạ không có. Vệ Uyên mở ra cửa tủ lạnh, bên trong nguyên bản đặt vào mấy bình có cả có lạ, mấy ngày nay cho uống không ít, mới vừa cuối cùng hai bình bị hắn tiện tay lấy ra, chiêu đãi chu gì. Mấy cái này du hồn tựa hồ không có cách nào rời khỏi cái này nhà bảo tàng, bình thường yêu thích nhất một trong chính là tụ cùng một chỗ tụ chúng uống có cả có lạ. Hiện tại lớn nhất niềm vui thú không có, ba cái quỷ vật, hai cái người giấy đều nghiêng đầu sang chỗ khác tội nghiệp nhìn xem Vệ Uyên. Tí tách, trong phòng vệ sinh bắt đầu dỉ nước. Đây là quỷ nước đặc tính. Vệ Uyên nuốt nuốt mi tâm, dừng lại, dừng lại. Buổi chiều ta đi một chuyến thị trường, ta đi mua. Vệ Uyên chuyển đến không có thời gian quá dài. Đây là lần đầu tiên tới nơi này tiện cho dân thị trường. Chiếm diện tích không nhỏ, chia làm khu rau quả, khu hoa quả, khu thủy sản, loại thịt, hoa quả khô, còn có khu gia vị. Ở giữa là một nhà siêu thị. Đại bộ phận đều là một gian nho nhỏ bề ngoài, cũng liền ngay tại chỗ bày quầy bán hàng. Vệ Uyên ngay tại suy nghĩ muốn hay không mua chút thịt, phía trước đột nhiên một người ngăn lại hắn, là cái khô gầy lão nhân, cười ha hả nói, muốn hay không mua chút đồ gia vị, nhà mình làm cái gì đều thêm điểm đều nhang, có khẩu vị, đến, nhìn xem. Vệ Uyên nhìn thấy bên cạnh trên sạp hàng đặt vào mấy cái bình nhỏ nhỏ bình. Lắc đầu, từ chối nói, ta đại gia, ta khẩu vị vẫn được, không cần đặc biệt thêm khai vị gia vị. Lão nhân tiếp nối ngồi xuống. Vệ Uyên tìm tới quán thịt lão bản, chọn một chút thịt heo, vừa lúc một cái nam nhân đi qua, không cẩn thận bướng chân phía dưới, trong ngực đồ vật trực tiếp vẩy đầy đất. Vệ Uyên ngồi xuống hỗ trợ nhặt lên, nhìn thấy đều là chút thịt, xương cốt loại hình lớn ăn mặn, nam nhân kia hết lần này tới lần khác còn là thân thể gầy. Nam nhân luôn miệng nói cảm ơn, ôm lấy đồ vật, tựa hồ là đi đường hướng phía trước chạy chậm. Cũng cho lão nhân kia cản lại, trao hàng cái kia có thể khai vị tiêu thực đồ gia vị. Bên cạnh quán thịt lão bản ngậm lấy điếu thuốc, nhìn thoáng qua, nói, lại là cái kia họ Trương lão đệ à, bất quá đừng nói, hắn còn rất cần món đồ kia, cái này không chừng liền có dùng nữa nha. Có dùng. Quán thịt lão bản nhìn thoáng qua Vệ Uyên, một bên chặt thịt, vừa nói, đúng vậy à, là mục bằng, không phải khẩu vị thật sao? Vệ Uyên lần này có chút hiếu kỳ, nói, mục bằng, ta nhìn hắn không hề giống là có thể ăn dáng vẻ à. Lão bản bóp thuốc lá, nói, ăn, kia là khẳng định không thể ăn, ta một người đỉnh hắn hai cái lượng cơm ăn, nhưng có biện pháp gì? Trong nhà nữ nhi bị bệnh, đến một số tiền lớn, lão bà chạy, một mình hắn nhanh tách ra thành ba nửa dùng, ban ngày đi làm, ban đêm tiếp nữ nhi trở về thu xếp tốt, còn phải đi gia tăng tốc độ, dạng sáng, trở về còn phải lại làm một hai cái giờ mục bằng. Muốn ta nói, đây chính là lãng phí chính mình. Nhưng có biện pháp gì? Đời này, nghèo cái chữ này, là cá nhân đều không có biện pháp, bệnh này đi, hoặc là liền đem lương tâm cho ăn, hoặc là, không có cách nào trị. Đến, ngươi ngu hoa. Lão bản đem thịt cho Vệ Uyên một đường, Vệ Uyên nhận lấy. Nhìn thấy cái kia họ Trương nam nhân từ lão nhân trong tay tiếp nhận đồ gia vị, chuyển thân vội vàng đi, nhìn đồng hồ, ước chừng cái kia tiếp hải tử xuống học, Vệ Uyên cảm khái một câu người đều không dễ dàng à, chuyển thân muốn đi. Một cái nam nhân cùng hắn đụng vào bả vai. Kia là cái bộ dáng nhã nhặn nam nhân, làn da tinh tế, đeo một cặp mắt kiếm gọng vàng, liên tục thật có lỗi, Vệ Uyên khoát tay áo, ra hiệu không có cái gì, không cần để ý nam nhân cười nhẹ gật đầu, cất bước đi mau. Phương Thành không nhanh không chậm đi lên phía trước. Hắn mới vừa từ trong đồn cảnh sát đi ra không bao lâu. Bình thường âm dương nhãn, thấy là linh thể áo khoác ra người bình thường đạo sĩ đều nhìn không ra hắn chân dung, huống chi là cảnh sát. Ánh mắt của hắn không ngừng tại từng người trên thân đảo qua đi, nhìn xem cái kia từng chiếc da. Da không được, phơi gió phơi nắng mấy chục năm, quá xù xì. Nam nhân không được, quá cầu thả. Nữ, đại bộ phận cũng không được. Tuổi còn trẻ liền dùng dạng này dạng kia đồ trang điểm, nguyên bản tốt da đều cho trà đạp. Không được, không được, không được. Phương Thành trong dạ dày giống như là có một đám lửa tại đốt, giống như là đói hơn 10 ngày, lại nhìn thấy không cùng khẩu vị đồ ăn, dần dần nôn nóng. Không được. Chương này ra trưng này ra sắp mục nát, đến mau mau tìm tài liệu, bổ một chút, bổ một chút. Hắn nhanh chóng dò xét mục tiêu cùng con mồi. Sau đó hắn tìm được hoàn mỹ con mồi, không có trải qua phơi gió phơi nắng, không biết xù xì, không có phát dục, sẽ không giống đại bộ phận nam nhân trưởng thành như vậy cầu thả. Vậy còn chưa kịp dùng đồ trang điểm, lão sư gặp lại, các tiểu bằng hữu gặp lại, về nhà muốn nghe cha mẹ nha. Tốt Phương Thành từ mục tiêu quần thể bên trên thu tầm mắt lại, nhìn thấy phía trên tuyển thị nhà trẻ mấy chữ, sửa sang lại đờ, nâng đỡ kính mắt, nhìn qua nhã nhặn ôn hòa, giống như là tới đón tiểu hải tử về nhà nam nhân, sau đó mang theo một tia ôn hòa mỉm cười, cất bước đi hướng nhà trẻ. Nơi đó còn có mấy cái, bởi vì người lớn trong nhà có chuyện, tạm thời lưu tại nơi này hải tử. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạm đến cái kia non mềm da, kéo xuống đến, ngâm mình ở pháp chú bên trong, dán tại trên thân, bước chân tăng tốc, chỉ còn lại một cái cửa ngõ. Phía trước cửa ngõ bên trong một người dựa vào vách tường, hắn không có để ý, nhưng là ngay tại Phương Thành bước nhanh lúc đi qua, người kia lại thẳng tắp thân thể, cùng hắn gặp thoáng qua, mà đang lau vai mà qua thời điểm, người kia bỗng nhiên giơ cánh tay lên, bỗng nhiên bóp chặt Phương Thành cổ. Khí lực thật lớn. Phương Thành lảo đảo lui về sau mấy bước, che lấy yết hầu không ngừng ho khan. Cổ của hắn trực tiếp bị mới vừa cái kia xuống đánh cho lom xuống, biến thành vặn vẹo bộ dáng. Ho khan ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo oán độc nhìn về phía xấu chính mình chuyện tốt người. Hắn còn nhớ rõ, đây là mới vừa chính mình đụng vào người kia. Vệ Uyên nhìn xem nam nhân kia trạng thái, ngọa hổ lệnh bài có chút rung động bù bù. Văn tự tại náo hải dâng lên. Quái bộ, mặt nạ nô. Chương 19. Mặt nạ chương 19, mặt nạ trong đường tắt phát sinh biến hóa căn bản không gạt được người khác, mặc dù Vệ Uyên ngăn trở nam nhân kia biến dị, không có để phía sau bọn nhỏ nhìn thấy người kia biến hóa, nhưng là đối phương nhanh chân hướng bên này đi, sau đó bị ngăn cản cái này một cái quá trình còn là rất rõ. Vệ Uyên vung tay rút ra chu di tặng cùng giấy chứng nhận, đưa lưng về phía nhà trẻ nói, cảnh sát, đem bọn nhỏ mang về. A, tốt, tốt. Nhà trẻ lão sư là cái 22-21 tuổi tuổi trẻ nữ nhân, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệch, từng cái đem không đi hải tử hướng nhà trẻ đẩy. Vệ Uyên nhắm lại mắt, hắn lúc đầu muốn đi theo cái này một cái lẫn vào đám người mặt nạ nô đằng sau, nhìn xem nó ý định làm cái gì, sau đó cho chu di gọi điện thoại, thông chi bên này xuất hiện vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới nó mục đích là nhà trẻ. Vệ Uyên thở ra một hơi, đem thịt ba chỉ liên tiếp cái túi còn tại bên cạnh. Hắn không có mang tám mặt hàng kiếm, nhưng là xem như thích ra quân quân hồn ký thác chi vật kiếm gãy cũng không rời khỏi người, trở tay cầm kiếm gãy, tay trái nắm tay, bảo hộ ở huyệt thái dương bên cạnh, cái kia mặt nạ nô thấp giọng gào thét nào lên, Vệ Uyên lại bất động quyền vậy không động kiếm, trực tiếp tụ lực, đối diện một cước đá vào đối phương mặt bên trên. Cái kia nhã nhặn khuôn mặt nam nhân bị đạp xẹp xuống dưới gần một nửa, thân thể thất tha thất thểu nghiêng qua một bên. Hai con mắt lại còn bặm bẹo lên nhìn xem Vệ Uyên. Vệ Uyên trở tay cầm kiếm, nhanh chóng trái phải tới gần. Mặt nạ nô gào thét một tiếng, chân trái bỗng nhiên giẫm trên mặt đất, đứng vững, sau đó vặn bẹo phần eo. Cánh tay phải giống như là roi đồng dạng vung dậy, mang theo tiếng xé gió quăng về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, hướng phía trước lăn lộn, tránh đi cái này không môn cực lớn một chiêu. Thuận thế đứng dậy, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên đâm vào Phương Thành nách, bỗng nhiên xoắn một phát. Đây là thích ra quân binh hồn kinh nghiệm bên trong cực kỳ âm tàn độc ác chiêu thức một trong. Nhưng là mặt nạ nô lại không có chút nào bị thương tổn, cánh tay khớp nối đảo ngược hướng phía Vệ Uyên rút kích. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, làn da thậm chí quỷ dị hiện lên nếp nhăn. Vệ Uyên đưa tay, kiếm gãy chém xéo hướng lên hóa cùng, đem công kích đón đỡ, sau khi đứng dậy lui, chân phải trực tiếp giẫm đạp tại Phương Thành đầu gối, hắn tại có thể chú linh về sau, tố chất thân thể cũng nhận được tăng lên, một cước này thế đại lực trầm, đem Phương Thành đạp lảo đảo thoáng cái, ngã trên mặt đất. Vệ Uyên trực tiếp quỳ ở Phương Thành trên lưng, hai đầu gối ngăn chặn hai cánh tay của hắn. Ngón tay nhanh chóng mơn trớn lưỡi kiếm. Ngọa hổ lệnh bài bên trên văn tự sáng lên. Đại Hán Ti đại giáo bí bệ. Cuối cùng lưỡi kiếm sáng lên một tầng vàng nhạt, rực rỡ như ánh nắng. Đông nhiên trở tay chém ngang. Dãy rùa gào thét ngẩng đầu lên Phương Thành cổ bị chém ra. Bên trong cái gì đều không có. Nhưng là tại chú linh lưỡi kiếm phía dưới, giống như là có đồ vật gì bị chém vỡ, Phương Thành đoán độc nhìn Vệ Uyên liếc mắt, há hốc mồm, sau đó trực tiếp khô quắt xuống dưới, biến thành một trương hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra người, mặc quần áo nằm trên mặt đất, con mắt, tóc, miệng mũi hoàn hảo, để người phía sau hai đến hoảng. Vệ Uyên trầm mặc đứng dậy, xoa xoa trên quần áo bùn đất, đem kiếm gãy cất kỹ, lấy điện thoại di động ra, mở ra. Chu Di, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có dùng đến số điện thoại này thời điểm. Ngẩng đầu, xung quanh đã có cảnh sát chạy tới. Vệ Uyên thông qua cái này một chuỗi dãy số. Chu cảnh quan, ân, ta là Vệ Uyên. Ta bên này tình huống có chút đặc thù, ngươi có thể tới hay không thoáng cái? Vệ Uyên trên tay cái kia một phần không ký danh đặc biệt tổ điều tra giấy chứng nhận tác dụng rất lớn. Đám cảnh sát mặc dù còn có chút chần chờ, nhưng vẫn là đem đầu này đường tắt chung quanh người đi đường xô tan, đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Vệ Uyên ngồi ở bên cạnh tảng đá trên bậc thang, nhìn xa xa nhà trẻ bọn nhỏ bị chạy tới đại nhân tiếp đi, đại bộ phận đều là hoa hoa khóc lớn. Chỉ có một cái sắc mặt có chút tái nhợt tiểu nữ hài rất ngồi an tĩnh, nàng bị thừa đến cuối cùng một cái. Vệ Uyên dựa vào vách tường, rút ra khăn tay lau chùi cái kia một thanh kiếm gãy. Nương theo lấy xe máy tiếng nổ âm, sắt thép manh thu dừng ở Vệ Uyên bên cạnh, Chu Di bước nhanh đi tới, nhìn thoáng qua ra người, lại nhìn về phía Vệ Uyên, sắc mặt nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì? Vệ Uyên đem phát sinh sự tình mơ hồ giải thích một chút, chỉ vào cái kia một đống ra người, nói, mặt nạ nô, người làm quỷ phệ, tâm can lá lách phổi thận, liền một thân xương cốt đều không thể còn lại. Chỉ còn lại một trương ra người, ba hồn bảy vía còn lại một hồn một phách, liền giấu ở cái này ra người bên trong. Chu Di ngồi xuống, đưa tay đụng vào cái kia để chung quanh cảnh sát cũng không dám đụng ra người, đem bộ mặt con người điểm mở ra xem, thần sắc trên mặt đột biến, thanh âm thốt ra, Phương Thành. Ngươi nhận ra hắn? Chu Di sắc mặt khó coi, phải, phía trước leo núi mất tích vụ án bên trong một trong số những người còn sống sót. Vệ Uyên kịp phản ứng, sắc mặt cũng có chút không đúng, một trong. Chu Di nghiêm mặt nhẹ gật đầu, người kia kêu là Nô Sam, là lần kia leo núi người đề xuất. Nàng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng gọi ra ngoài, gọn gàng mà linh hoạt nói, Huyền Nhất, lập tức đi thăm dò Nô Sam vị trí hiện tại. Đưa điện thoại di động cất kỹ, trực tiếp ngồi vào xe máy bên trên, xe máy động cơ vang minh một tiếng, mang theo một trận bụi mù, trực tiếp dừng ở Vệ Uyên phía trước. Chu Di đem một cái mũ giáp ném cho Vệ Uyên, nói, lên xe. Vệ Uyên cũng biết một cái khác mặt nạ nô ở trong thành thị uy hiếp, nhẹ gật đầu, ngồi tại Chu Di sau lưng. Xe máy nhanh chóng rời khỏi, rời đi thời điểm, Vệ Uyên dư quang nhìn thấy cuối cùng tiểu nữ hải kia bị tiếp đi nàng người chính là cái kia họ Trương gầy gò nam nhân. Nam nhân bước nhỏ chạy mau đến nữ hải tử bên người, một tay lấy hải tử ôm vào trong ngực, bả vai rung động, hiển nhiên bị dọa đến lợi hại. Ngược lại là nữ hải tử kia, nhẹ nhàng vuốt ve phụ thân lưng an ủi hắn, tựa hồ là chú ý tới Vệ Uyên. Nàng quay đầu, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một sạch sẽ dáng tươi cười, khoát tay áo, bờ môi khép mở, cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Vệ Uyên cười gật đầu đáp lại dưới. Xe máy đã nhanh nhanh chạy qua đầu này con đường. Hắn thu tầm mắt lại, rốt cuộc biết vì cái gì tiểu nữ hải kia biết vẫn đợi đến cuối cùng. Xem ra nam nhân kia phía trước còn làm một chút những chuyện khác. Khổ a. Chu Di cùng Vệ Uyên đến đồn cảnh sát. Trên đường đi Vệ Uyên cũng biết cái này cái gọi là mất tích án. Đã có vượt qua 30 người mất tích, lần này Phương Thành, Nô Sam hai cái là lần đầu tiên phát hiện người sống sót, bị bản địa cảnh sát phát hiện, đưa đến tuyển thị, bởi vì có mặt nạ che chắn, phổ thông thăm dò linh thể thủ đoạn không có thể tại trước tiên phát hiện. Bọn hắn đi vào thời điểm, Huyền Nhất cùng bản địa cảnh sát đã tốn hao toàn bộ lực lượng triệu tập giám sát. Cuối cùng rốt cục tìm kiếm được Nô Sam. Chỉ là, cái kia đã là một chương trống rông ra người. Giám sát bên trên, tại một đoạn không người góc chết chỗ. Cái kia gọi là Nô Sam nam nhân đem quần áo cởi ra, quay đầu lại, đối với giám sát nở nụ cười, lại cẩn thận từng ly từng tí đem tầng thứ hai quần áo cởi ra, lộ ra sâm sâm bạch cốt, cuối cùng xoẹt thoáng cái, da mặt đều bị kéo xuống tới. Động tác tinh tế nhu hòa. Bên cạnh có nhân viên cảnh sát nhịn không được nôn khan, che miệng chạy ra ngoài. Nô Sam đem ra người ném, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải mặt nạ nô. Mặt nạ nô ra người phía dưới chỉ là một tầng hồn phách. Đây là mặt nạ. Vệ Uyên nhìn về phía bên cạnh giám sát khu vực địa đồ, tuyển thị, năm cái thành phố khu quản hạt, vượt qua 7 triệu thường cư trú dân, một cái có thể dễ dàng chuyển biến bề ngoài cùng thân phận, đồng thời sáng tạo ra mặt nạ nô yêu quỷ, lẫn vào loại này dòng người lượng to lớn hiện đại đô thị, hậu quả lớn, vượt xa bọn chúng tại cổ đại truyền thuyết thời điểm. Kinh khủng nhất dưới tình huống, cả tòa tuyển thị đều có khả năng biến thành một tòa quỷ khí âm trầm ra người thành. Cùng cổ đại khác biệt, cổ đại một tòa thành có khả năng chỉ có mấy chục ngàn người, hiện tại thế nhưng là mấy triệu người. Lão nhân, tiểu hài, người trẻ tuổi, mà lại có cổ đại thuốc ngựa cũng không đổi kịp cao tính cơ động. Một khi quyết tán, nhất là nó nhìn về phía giám sát liếc mắt, những yêu vật này chí ít đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật có nhất định lý giải. Một chỉ có thể mượn nhờ hiện đại phương tiện giao thông di chuyển nhanh chóng yêu quỷ. Chu Di nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên thở ra một hơi, loại chuyện này, vô pháp quanh tay đứng nhìn, sảng khoái nhẹ gật đầu, nói, ta biết. Chuyện này, ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Chương 20. Quái lực loạn thần, thần chi ngũ chương 20, quái lực loạn thần, thần chi ngũ Vệ Uyên có thể như vậy dứt khoát đáp ứng. Hiển nhiên có chút vượt quá Chu Di đoán trước. Nàng há hốc mồm, cũng không biết có thể nói thứ gì, chỉ là cảm kích nói, cảm ơn. Vệ Uyên lắc đầu, không cần khách khí. Chu Di ừ một tiếng, một lát sau, nàng chuyển thân ra ngoài tiếp điện thoại, đợi đến trở về thời điểm, trên tay nhiều mấy cái đặc thù đồ vật, một cái Bluetooth hay nghe, một cái lâm thời giấy chứng nhận thân phận, còn có một cái màu trắng bình thuốc, bên trong là cùng loại bao con đậu đồ vật. Đây là đặc biệt hành động tổ thiết tế. Nữ nhân chỉ đặt ở Vệ Uyên phía trước đồ vật. Cái điện thoại di động này tại đè xuống cái nút này về sau, có thể trực tiếp tiếp nhập hành động tổ nội bộ băng tần. Nếu như ngươi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ có một cái đặc thù tình báo phân tích tiểu tổ ở sau lưng cho ngươi chi viện, bao quát cũng không giới hạn trong toàn thành phạm vi giám sát lục soát, mục tiêu định vị, ngươi cần tình báo điều tra, cùng trình độ nhất định cảnh lực chi viện. Đây là ngươi giấy chứng nhận, lâm thời, so trước đó cái kia quyền hạn hơi cao chút. Còn có cái này, là Long Hổ Sơn dược vật. Chu Di đem cái bình thuốc kia tử đưa cho Vệ Uyên, nạn nổ cấp đặc tính hóa xử lý qua, có thể nhanh chóng đối với tu sĩ sinh ra tác dụng. Bao con nhộng nội bộ dược vật bên trong giàu có linh khí, tại phục dụng về sau trong vòng 3 canh giờ, biết một mực ở vào kinh mạch linh khí tràn đầy trạng thái, đi qua khảo thí, có thể tăng lên trình độ nhất định sức chịu đựng cùng lực lượng, căn cứ cá nhân thể chất khác biệt, tại 20 đến 30 tầm đó. Vệ Uyên trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, tiếp nhận những vật này. Thứ này, ngoại hổ lệnh bài nơi đó nhưng không có. Hắn xác thực có đạo hạnh mang theo, nhưng là đạo hạnh của hắn căn cơ là tới từ thần thông chú linh khu quỷ. Cái này hai môn thần thông biến thành phụ lục cải tạo hắn thân thể, để hắn có nông cạn đạo hạnh, mà lại cải tạo đã hoàn thành. Dù là phù lục tán đi, đạo hạnh vậy không biết tan biến. Vậy mà không biết, loại này hiện đại đan dược có thể hay không đối với mình sinh ra hiệu quả. Nhìn thấy Vệ Uyên tiếp nhận đồ vật, Chu Di nhẹ gật đầu, nói, chỉ là không biết mặt nạ đặc tính, ngày xưa trong ghi chép, không có loại này có thể phân hóa ra mặt nạ nô yêu quái, cho nên không có cách nào hướng kho vũ khí thỉnh cầu, lựa chọn tính nhắm vào phù lục. Còn có thể căn cứ tình huống đặc biệt thỉnh cầu. Không hổ là trước cầm ý gì vệ. Vệ Uyên đột nhiên lại nghĩ đến họa hổ lệnh bài phía trước đề cập đại hán bảo khố. Chỉ tiếp chiến công của mình đều bị đổi thành cơ sở thần thông, cùng cái kia không biết vì sao mở ra hồ sơ ghi chép, chú linh cái môn này thần thông có thể lý giải, kia là mỗi một đời ngọa hổ giáo úy đều phải nắm giữ lực lượng, nhưng là cái kia một phần hồ sơ tại sao lại bị mở ra, Vệ Uyên lại không hiểu. Hắn thu hồi tạm niệm, nhìn về phía Chu Di, nói, ngươi đã nói, bọn hắn mất tích là leo một ngọn núi. Chu Di nhẹ gật đầu, ừm. Ta điều tra tư liệu, nguyên lai ở vị trí kia căn bản không có cái này một ngọn núi, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, hết thảy mất tích vụ án, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái này một ngọn núi có quan hệ. Triệu Huyền cùng một bộ phận nhân viên cảnh sát đã đi, bọn hắn mang máy bay không người lái, cần phải rất nhanh liền sẽ có ảnh chụp chuyển tới. Nàng đưa tay tại trên bàn phím gõ mấy cái, trùng hợp truyền đến tin tức, ấn mở về sau là máy bay không người lái thị giác quay được video, cùng một loạt sơn mạch kết cấu ảnh chụp. Đây là một tòa rất kỳ dị núi, chính diện nhìn không tính là cao, nhưng là rất hiểm trở, mà khi máy bay không người lái camera kéo cao kéo xa về sau, có thể rất rõ ràng xem được đi ra, cái này một ngọn núi liên miên mà qua, tựa như là một cái nằm sấp nằm lấy ngủ gật mánh hổ. Cái thứ nhất đỉnh núi cao là mánh hổ đầu lâu, liên miên thế núi là mãnh hổ mạnh mẽ sống lưng, mà sau cùng ngọn núi thì là mãnh hổ phần đuôi. Chu Di còn tại nói xong một chút điều tra về sau kết quả. Như là cái này một ngọn núi thổ địa đã mang về, ngay tại chuẩn bị điều tra nghiên cứu. Như là tới gần nơi này ngọn núi thời điểm, nồng độ linh khí biết so trùng quanh cao hơn một chút, mà trong phạm vi 70 dặm, linh khí đều so địa phương khác cao hơn. Vệ Uyên nhìn xem ngọn núi kia, thần sắc lại có chút ngưng kết. Mãi cho đến ban đêm, Vệ Uyên mới được đưa về dân tộc viện bảo tàng. Trên tay một cái tay dẫn theo túi văn kiện, một cái tay thì là thịt bá chỉ. Chu Di nhìn một chút cái kia trong túi thịt, nói: "Xem ra ngươi hôm nay không có công phu làm ngươi thịt kho tàu. Lần sau ta mời ngươi." Chu Di cười cười, nổ máy rời khỏi. Vệ Uyên chuyển thân mở cửa, nhìn thấy bên trong mấy cái quỷ nhãn ba ba nhìn thấy chính mình, thuận tay từ trong túi móc ra một bình có cả có lạ, để lên bàn, không nhìn mấy cái quỷ quần hoan, thối lui cửa, vào trong phòng, sau đó đem cửa trực tiếp đóng lại. Hắn mở ra túi văn kiện, bên trong là mất tích án từ đầu đến cuối. Còn tại bên cạnh, lấy ra mấy chương ảnh chụp. Trên tấm ảnh là cái kia một tòa đột nhiên xuất hiện tại giang nam bên cạnh đường bên cạnh núi. Thế núi liên miên, phản phất mãnh hổ. Vệ Uyên lấy ra lệnh bài, có chút dùng sức, không có trực tiếp rút ra văn tự, mà là tìm tới một trương giấy trắng, đem ngọa hổ lệnh bài làm đặt ở phía trên, trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong, trên tờ giấy trắng xuất hiện màu đen đường cong, cuối cùng tại một bên dựng thẳng biết chữ triện. Quái lực loạn thần thần chi ngũ. Đây là ngọa hổ giáo úy hồ sơ. Ghi chép từ Hán Vũ Đế thời kỳ bắt đầu, nhiều đời ngọa hổ giáo úy truy bắt đuổi bắt đại yêu tin tức, vụ án từ đầu đến cuối. Mà bây giờ, trên tờ giấy trắng đường cong tổ hợp thành một ngọn núi. Thế núi liên miên, phản phất ngọa hổ. Vệ Uyên đem chương này giấy trắng cùng ảnh chụp vừa so sánh, cơ hồ giống nhau như lúc. Duy chỉ có một điểm khác biệt, máy bay không người lái quay chụp xuống trong tấm ảnh, chỉ có núi, mà cái này một phần hồ sơ bên trên, núi bất quá là tô điểm, trên tấm hình còn có một tòa miếu, chiếm hơn nửa trang giấy, miếu trung ương ngồi ngay thẳng một người tướng mạo uy nghiêm nam nhân, đường dưới có thị nữ đốt đèn, phía sau có mặc quan viên phục sức nam nhân không người mỉm cười, phía trước bày đầy trái cây món ngon. Một bộ uy nghiêm tường hòa không khí. Miếu sơn quân. Vệ Uyên chính nhìn xem nhập thần, đột nhiên đau hừ một tiếng. Trong tay giấy trắng hồ sơ bắt đầu tản mát ra kịch liệt màu máu lưu quang, cùng bàn tay tiếp xúc nhiệt độ cao cơ hồ là thiêu đốt mức độ. Két két. Tiết kiệm năng lượng đèn ánh đèn đột nhiên trở tối. Sau đó liền bắt đầu lúc sáng lúc tối. Có thể nghe được dòng điện chạy qua bức đèn tiếng ồn ào. Tại ánh đèn ám đi xuống thời điểm, trong phòng một mảnh đen, bệ cửa sổ chạy vào ánh sao, chiếu vào cái kia hồ sơ bên trên. Loan thoáng, thế núi vẫn như cũ, nhưng là núi đá biến thành từng khóa khô lâu, tại khô lâu sơn chỗ cao nhất là một tòa miếu. Xây miếu tài liệu là từng cây xương người cùng xương thú trung điệp, ngồi ngay thẳng chỗ cao nam nhân thấy không rõ mặt mũi, phía sau phụ thuộc quan viên phía sau sinh ra cánh, hai nhọn miệng nhọn. Phía trước bưng lấy đèn thị nữ, ra người mặt xương. Mà ánh đèn khôi phục thời điểm, trên tấm hình là bình thường miếu sơn thần. Két két. Ánh đèn lắc lư. Thần linh tường hòa, yêu ma dữ tợn, không ngừng đan xen. Cuối cùng hợp làm một thể. Lần này mở ra hồ sơ cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, cùng lúc đó, từng cái văn tự xuất hiện. Sơn quân, võ đế kiến nguyên 2 năm phân đất phong hầu sông núi thần tự lúc chỗ phong. Sau nếm huyết thực, không thể vãn hồi. Ti đại giáo úy cùng đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng phạt sơn phá miếu chỗ hàng. Đã phá phong. Đã phá trang bìa ba chữ, đỏ tươi như máu. Vệ Uyên nhìn xem ba chữ này, đột nhiên cảm giác phía sau phát lạnh. Có bị theo dõi cảm giác xuất hiện. Hắn đột nhiên quay đầu. Trong phòng đèn trong nháy mắt này triệt để dập tắt. Pha lê bên trên, một trương vặn bẹo mặt quỷ gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trương Việt kéo lấy mọi mệt thân thể về đến nhà. Mới vừa nối mạng ước xe bị một khách quen thiếu lại, lúc làm việc lại bị cấp trên mắng một trận, tâm tình của hắn có chút không tốt. Đem xe ngừng đến nhà để xe, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, đi nữ nhi phòng ngủ, hải tử đã ngủ. Trương Việt nửa quỳ tại bên giường, nhìn xem nữ nhi ngủ dáng vẻ, thần sắc trên mặt dần dần ôn nhu xuống tới, vươn tay cho hải tử lôi kéo chân mền. Ta nhất định sẽ không bỏ rơi nữ nhi, trong lòng của hắn nhẹ nhàng nói. Chuyển thân đi ra, mệt mỏi một ngày, cơm tối còn không có ăn, rất mệt mỏi, nhưng là không đói bụng, là có thể đang ăn truyền bá thời điểm ăn nhiều một điểm. Hắn nhất quán đem cơm tối xem như bữa ăn chính, mỗi ngày đều tại dạng sáng bắt đầu ăn, dạ dày sớm ra ma bệnh, làm tốt mỡ heo thịt nướng. Hắn lại một điểm khẩu vị đều không có. Chuẩn bị lai sở trệ ảm thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay mua cái kia đổ gia vị. Là thử một chút, hơi đổ một chút xíu. Một cỗ trước nay chưa từng có dị hương đột nhiên từ bên trong tràn ra tới. Trương Việt hầu kết trên dưới chập trùng dưới. Thơm quá. Không, không phải là thơm. Là đói. Thật đói, thật đói, thật đói. Thật đói. Chương 21. Đại hán võ khố chương 21. Đại hán võ khố một chương vặn bẹo mặt quỷ ghé vào trên cửa sổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Nếu là người bình thường, tại mất điện thời điểm đột nhiên phát hiện trên cửa sổ nằm sấp một cái quỷ, dọa vậy dọa gần chết. Vệ Uyên từ được ngọa hổ lệnh bài về sau, bao nhiêu vậy cùng quỷ quái đánh qua trải qua quan hệ, phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là trở tay nắm chặt bên hông kiếm gãy chuôi kiếm, lưỡi kiếm ma sát thuộc ra vỏ kiếm. Mặt quỷ thì là trong nháy mắt này trở nên vặn vẹo dữ tợn, sắc nhọn tiếng kêu bộc phát, pha lê trực tiếp vỡ nát thành một phấn, đương theo lấy một điểm ánh lửa, một đạo hắc ảnh nào lên, pha lê bá vụn phản xạ ánh sáng, quét sạch hạt bên trong phản chiếu lấy yêu ma loạn vũ, vờn quanh tại Vệ Uyên bên người, giống như muốn từ bên trong đi ra đồng dạng. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, lùi lại nửa bước, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên vỗ xuống. Đây chỉ là một cái hỏa hầu không sâu tiểu quỷ, cùng thất nương loại kia hoàn toàn không thể so sánh. Vệ Uyên kiếm trong tay dây dưa đao binh quỷ âm khí, đối phương lại là hình người, cùng lão binh kiếm thuật chuyên nghiệp hoàn toàn đối với miệng, chỉ là mấy chiêu, vệ uyên cũng đã đem cái này ghé vào trên cửa sổ quỷ vật chạm hồn thể tán loạn. Cuối cùng nó hoảng hốt chạy vừa muốn chạy, vệ uyên cũng chỉ tại không trung một điểm, miệng nói tiếng sắc, toàn thân lam nhạt thấu triệt khu quỷ phù lục lăng không đánh ra, phát sau mà đến trước, đem quỷ vật kia trực tiếp khống chế lại. Tới, quỷ vật không bị khống chế xoay người, đứng tại vệ uyên phía trước. Vệ uyên thanh kiếm cất kỹ, thoải mái ngồi tại cái kia quỷ trước mặt, hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau một lát, kiếm gây đâm vào quỷ hồn tim, sau đó xoắn một phát. Ngoa hồ lệnh bài chắc định, quỷ vật này đã hại qua người, không dám đả thương tính mạng người, nhưng là hao tổn mấy người thọ nguyên. Bị nó hấp thu dương khí người, so với trạng thái bình thường, sợ là muốn sống ít đi một năm nửa năm. Mà lại này quỷ đã hưởng qua dương khí tư vị, mở hung tính, có hướng lệ quỷ chuyển hóa xu thế. Dựa theo ngoa hồ lệnh bài ghi chép kinh nghiệm, vệ uyên trực tiếp đem này sẽ chủ động tập kích người quỷ vật chạm, đem kiếm trở vào bao, chỉ là thần sắc trên mặt trầm ngưng. Tại khu quỷ thần thông phía dưới, mới vừa cái kia đạo hạnh nông cạn tiểu quỷ biết gì nói nấy. Vệ Uyên hỏi thăm nó là vì sao. Câu trả lời của nó vượt quá Vệ Uyên đoán trước. Nói mình là trên đường phố du đãng, phát giác được một loại rất không thích khí tức, mà cái này một cỗ khí tức lại không tương đại, nó liền muốn đem thứ này xé nát, liền lần theo bản năng tìm tới, mà cái kia sẽ để cho yêu quỷ cảm giác không thích khí tức nơi phát ra chính là ngọa hổ lệnh bài, cùng cái kia một phần hồ sơ. Vệ Uyên nhìn xem hồ sơ bên trên yêu ma loạn vũ hình ảnh, không biết phải chăng là ảo giác, phía trên yêu ma tựa hồ đang cười lạnh nhìn xem hắn. Hắn rút kiếm đem cái này hồ sơ chém thành hai nửa, lại lấy máu của mình hủy đi hồ sơ bên trên đồ án linh tính. Loại kia yêu ma giữ tận muốn nhắm người mà phệ linh vận mới biến mất không thấy gì nữa, mà ở thời điểm này, trong phòng đèn đột nhiên liền lại khôi phục lại, lại nhìn dưới ánh đèn đổ quyển, chính là một tòa miếu sơn quân, chỉ là phía trên hắt vây máu tươi, nhìn qua thoáng có chút giữ tận. Vệ Uyên thở ra một hơi, ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái này hồ sơ, còn có ngọa hổ lệnh bài, sắc mặt trầm ngưng. Hắn rốt cuộc biết lúc trước huyện thất đương vì sao lại trực tiếp tìm tới hắn. Ngọa hổ giáo uy trấn áp thiên hạ yêu ma, nhưng là kia là tại cổ đại thời điểm. Ngoa hổ giáo úy, đại hán quan võ, 2000 thạch đồng, thủ hạ 1200 tinh huệ. Tại điển kinh sư, ngoại bộ chư quận, không chỗ không muốn nắn. Hiện tại ngoa hổ giáo úy cũng chỉ có hắn một cái nắm giữ khu quỷ chú linh tân thủ, ngoa hổ lệnh bài lưu lạc thất truyền gần như ngàn năm, khí tức cũng thay đổi yếu, đặc lưu khí tức nguyên bản có thể uy hiếp yêu ma, mà bây giờ mức độ không đủ, ngược lại có khả năng chọc giận cũng thu hút yêu ma xuất hiện. Nói một cách khác, yêu ma cùng ngoa hổ giáo úy tương hỗ là thiên địch. Ngoa hổ giáo úy truy bắt thiên hạ yêu ma quỷ quái. Yêu ma lòng mang oán hận, tuy thời chuẩn bị đánh giết ngọa hổ giáo úy. Trừ cái đó ra, giống như là sơn quân như thế đã từng bị ngọa hổ giáo úy phong ấn, về sau tránh thoát đại yêu ma. Cùng những cái kia số tuổi thọ rất dài, từ cổ đại sống đến bây giờ quái lực loạn thần. Bọn chúng đối với ngọa hổ giáo úy thái độ, chỉ sợ cũng không biết rất tốt, thậm chí cho rằng là huyết ỉu. Trước đây ngọa hổ giáo úy đều nhất qua đời, hiện có tại thế cũng chỉ có hắn vệ bên một cái, mà trong tay hắn có ngọa hổ lệnh bài, thời điểm giao thủ lại sử dụng ti đại giáo úy chiêu bài thần thông khu quỷ chú linh, đây là làm sao vậy không thoát khỏi là ấn, tại yêu ma trong mắt chói mắt cực kỳ. Vệ Uyên nhắm lại mắt, không có ở trong lòng oán hận phẫn nộ ngọa hổ lệnh bài tìm tới chính mình, cái kia không có ý nghĩa. Dưới mắt linh khí khôi phục, nồng độ linh khí dần dần đề cao, yêu ma quỷ quái vậy bắt đầu ngoi đầu lên. Mới vừa một con kia quỷ vật, chính là mới đản sinh yêu quỷ. Xem như người bình thường, sinh hoạt tại dạng này thế cục phía dưới, hoàn toàn không biết gì cả, đồng dạng nguy hiểm. Hắn chí ít còn có đối với địch nhân rút kiếm tư cách. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hai lần thu hút yêu quỷ, đều là bởi vì đem ngọa hổ lệnh bài đặt tại trên tờ giấy trắng, tại trên tờ giấy trắng xuất hiện văn tự đưa đến, xem ra muốn che giấu tung tích. Về sau liền không thể lại làm chuyện như vậy. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đưa tay cầm ngọa hổ lệnh bài, tâm thần suy nghĩ. Hắn lúc ban ngày tự tay giết chết mặt nạ nô, mới vừa lại xua tan hại người quỷ vật, được ba đạo công vân, mà lại lần này cũng không có chủ động mở ra một ít hồ sơ, ba đạo công vân vẫn còn, có thể thử một chút mở ra đại hán võ khố. Đã không có cách nào tránh né, liền chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Cẩn thận suy nghĩ, một quyển này quái lực loạn thần hồ sơ, có lẽ là bởi vì lúc ấy tại Giang Nam đường, khoảng cách tòa kia đột nhiên xuất hiện núi không xa, ngọa hổ lệnh bài mới có thể chủ động mở ra. Có lẽ lúc ấy liền phát giác được sơn quân đào thoát, sở dĩ chủ động xuất hiện hồ sơ cùng truy bắt làm cùng loại, là đại biểu cho trong lịch sử đại yêu thoát khốn. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, suy nghĩ chui vào lệnh bài. Ngoại hồ lệnh bài có chút rung động, nóng rực nhiệt độ truyền đến, nhắm mắt có văn tự trong đầu dâng lên. Đại hán bảo khố mở ra, Vệ Uyên cảm giác tự thân ý thức đi vào một chỗ trống trải nơi, đại bộ phận địa phương hắn căn bản là không có cách đi qua, phản phất có một quyển cổ pháp thẻ che tại trước mặt chậm rãi triển khai, có thể mở ra. Vệ Uyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại có thể nhìn về phía thẻ tre, nhìn thấy phía trên thẻ chữ lệ văn tự cùng bên cạnh bức họa. Binh khí kho vũ khí xếp hạng thứ nhất loại, phủ thiên sư, thư hùng long hổ kiếm. Còn tại một dài một ngắn, đoạn kiếm nặng nề hung ác như hổ, trường kiếm hẹp dài lăng lệ giống như rồng. Đời thứ nhất thiên sư trương đạo lăng đoạt được, sau truyền lưu thế gian là đời thứ 17 ti đại giáo úy đoạt được. Vệ Uyên trong lòng hơi có ngạc nhiên, hắn từ chu di nơi đó biết phủ thiên sư là thời đại này đạo môn khôi thủ, đặc biệt hành động tổ bên trong tuyệt đối chủ lực, mà thư hùng long hổ kiếm là từ đời thứ nhất thiên sư Đông Hán Trương đạo lăng trong tay chuyển xuống tới thánh vật, một mực cung phụng tại Thiên Sư Đường bên trong, bây giờ lại tại Đại Hán Bảo Khố ghi lại ở sách, chẳng lẽ nói hiện tại Thư Hùng Long Hổ Kiếm là giả? Nếu như nói Thư Hùng Long Hổ Kiếm đều có, Vệ Uyên giống như là nhớ tới cái gì, trước mắt thẻ che nhanh chóng lật qua lật lại, một phần phần văn tự chạy qua, kho vũ khí cất giấu, đại bộ phận binh khí, pháp khí đã thất truyền, Thư Hùng Long Hổ Kiếm chỉ sợ là lai lịch bất chính, cho nên lúc trước Ti đại giáo úy cũng không tốt công khai sử dụng, ngược lại giữ lại, nhưng là trừ cái đó ra, rất nhiều điện tịch không có nửa điểm thất truyền. Phủ Thiên sư bí mật bất truyền, Trương đạo lăng đích truyền thái thượng lão quân dạy người thực khí ca quyết thư hùng long hổ kiếm kiếm quyết Đông Hán Bĩnh Bình 11 năm, Tây Bực tăng chúng thành lập chùa Bạch Mã lúc, dâng lên đời thứ nhất Phật bảo điện tịch. Phật gia kim cương ấn, phục ma ấn nguyên điện. Cuối thời nhà Hán Trương giác đoạt được thiên thư, là quý Hán thừa tướng gia cắt lượng đoạt được. Mãi cho đến đường triều, Duy Thức Tông tổ sư, Đại Đường Huyền Trang pháp sư thân bút chỗ chú tu hành nguyên điện. Đào Anh đào khiển đường sứ chỗ phụng tạ cả mạ gà hạ dạ điện tịch. Phương Tây tông giáo tại thời đường cảnh giáo điện tịch. Từ Tây Hán võ đế bắt đầu, đến tùy đường không còn thiết lập ngọa hổ mới thôi. Toàn bộ Minh Mông thần châu cũng đã từng cùng thần châu tiếp xúc qua văn minh, bọn hắn tổ sư từng tự tay viết sách tu hành điện tịch, rất nhiều bí văn mai táng tại trong lịch sử pháp môn đều ở đây. Ngọa hổ giáo úy, ngoại bộ chư quận, quái lực loạn thần, không chỗ không ổn nắn. Vệ Uyên sau một hồi thở ra một hơi, đây chính là không chỗ không ổn nắn. Chương 22, mặt nạ chuyện xưa. Chương 22, mặt nạ chuyện xưa. Cái này đại hán võ khố chính là Ti đại giáo úy hơn 1.000 năm đời đời truyền lại nội tình vị trí. Thẻ tre trôi nổi tại Vệ Uyên trước người, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập các loại pháp khí cùng điện tịch danh tự. Nhưng là rất nhanh, trên thẻ trúc liền có từng cái danh tự tan biến. Đây là đã đánh rơi bộ phận pháp khí. Sau đó có từng cái danh tự ảm đạm xuống. Đây là lấy đạo hạnh của hắn, lấy chiến công của hắn đều không thể chạm đến vật phẩm. Cuối cùng còn lại bộ phận rất đơn giản, mấy môn phù lục, một chút ngọa hổ giáo úy siêu tập đến, để mà phong phú tồn kho kiếm pháp, cùng khác biệt phân loại yêu vật ghi chép. Vệ Uyên chỉ có thể trong này tiến hành lựa chọn. Trầm tư phía dưới, không có đi lựa chọn đã sớm hy vọng học được phù lục pháp, mà là ấn mở quái bộ, tìm kiếm được trong đó mặt nạ. Nơi này có Ti đại giáo úy phía trước chỗ truy bắt chấn sát đại bộ phận mặt nạ yêu vật ghi chép, trong đó cùng Sơn Quân có liên hệ có hai cái. Trong đó cùng Vệ Uyên chém giết cái kia mặt nạ nô có liên hệ, liền chỉ còn lại một cái. Thẩm tra ghi chép không cần công văn, nhưng là nếu như muốn mở ra đại hán võ khố bên trong đối với cái này mặt nạ yêu nguyệt lộ lưu ảnh, lấy càng toàn diện hiểu rõ cái này yêu vật, liền cần một đạo công văn. Đơn thuần ghi chép không có cách nào để Vệ Uyên biết cái này mặt nạ được điểm cùng đặc thù, mà không có nắm giữ đặc điểm, muốn tại tuyển thị 7 triệu người bên trong tìm tới cái này khu một cái mặt nạ yêu, không khác mò kim đáy biển. Vệ Uyên lựa chọn mở ra nguyệt lộ lưu ảnh, một đạo công văn tan biến, mang gió âm đưa âm thanh, là nguyệt lộ lưu ảnh. Đây là thời cổ tu nguyệt nhân bí pháp, có thể đem một đoạn tin tức lưu giữ lại. Nương theo công văn tán đi, Vệ Uyên phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa, cho dù là hắn mở to mắt cũng giống như thế, giờ phút này đã không còn là tại đó ở giữa trong viện bảo tàng, mà là xa lạ vị trí, phía trước là một đầu ruột dê đường nhỏ, hai bên toàn bộ đều là sương mù màu đen. Mà Vệ Uyên hiện tại vậy không còn là hắn nguyên bản dáng vẻ, một thân màu đen trang phục, có ở sau lưng vòng bài tám mặt hàn kiếm. Hắn nhíu nhíu mày, thuận con đường đi lên phía trước, dần dần đi đến một cái lối nhỏ bên trên, là một tòa cổ đại đường đi, người qua lại con đường đều mặc cổ đại quần áo, nhìn qua vô cùng chân thật, nhưng là so ra lại có một loại phai màu cảm giác, cho Vệ Uyên một loại cảm giác cổ quái. Đây là lịch sử hư ảnh, yêu quỷ ghi chép. Vệ Uyên trong lòng nếu có minh ngộ, tìm tới một nhà quán nhỏ ngồi xuống, chủ tiệm làm bánh canh, bán cháo bột, còn tại đội bảng, người lui tới cũng đều giống như là không nhìn thấy Vệ Uyên đồng dạng, mà chính đối Vệ Uyên phía trước là một nhà cũ nát cổng lớn, đầy đất giấy trắng tiền tung bay. Một nam nhân chừng 30 tuổi kêu khóc, hắn hôm nay chết bà nương. Này, lại béo lại xấu, còn mù một con mắt bà nương, chết thì chết. Không thể nói như thế, mẹ nàng thế nhưng là cái bà cốt. Ha ha, bà cốt làm sao vậy, còn không phải chết nữa nhi. Bên trái người đi đường bắt quái lấy những lời này, đi vào trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên trong lòng đã suy nghĩ ra như bây giờ tình huống. Dựa theo ngọa hổ lệnh bài giải thích, đây đại khái là trong lịch sử một vị nào đó đi đại giáo úy ký ức, hoặc là về sau thông qua thuật pháp thần thông chỗ tạo huyết cảnh, dùng để ghi chép hắn trải qua cái nào đó tập yêu sự tình, lấy lưu truyền cho hậu nhân. Đây không phải hết thể yêu vật đều có lãnh ngộ. Mới vừa tên ghi bên trong, cũng không phải hết thể yêu quái đều có thể mở ra nguyệt lộ lưu ảnh. Hắn nhíu mày, đem kiếm cởi xuống, đặt lên bàn, yên tĩnh nhìn xem trung quanh biến hóa. Trên trời bắt đầu tí tách bắt đầu mưa. Mách tường gạch đá màu sắc nhiều màu, mà trên mặt bàn nhiều một ly trà. Đây là một cái cố sự. Chuyện xưa bắt đầu, muốn từ tiểu trấn bên trên Lý gia nam nhân chết bà nương nói bể, nhưng là sớm hơn xa một chút nguyên do, là bởi vì cái kia bà nương bởi vì một ít sự tình, đi ngang qua lâm trấn thời điểm, mệt thảm nghỉ ngơi, vừa mệt vừa đói. Trùng hợp Điền gia tiểu nữ nhi ra ngoài, Điền gia tiểu thư gặp nàng bộ dáng thê thảm, liền sai người cho nàng đưa một phần ăn. Điền gia nữ nhi lúc trước tuổi mới 16 tuổi, ngày thường tướng mạo đẹp, đáy lòng bậy thiện. Một thân làn da càng là trắng nõn non mịn. Lý gia bà nương lần kia gặp mặt một lần, liền trong đầu nhớ mãi không quên, lại ao ước người khác, lại thầm hận chính mình. Ngay cũng muốn, đêm cũng muốn, không bao lâu vậy mà một bệnh không dậy nổi, bị bệnh trên giường thời điểm, nàng nhớ tới chính mình nương trước khi chết cho tên tiểu nhân kia, nói là bên trong có cái đại thần, đốt tiểu nhân mà thay nó thoát khốn về sau, vị kia thần tiên có thể thay nàng làm một việc. Nàng lập tức đốt cái kia tiểu nhân, tương thuận mình cũng có thể có điển ra tiểu thư như thế bộ dáng. Ai biết, tiểu nhân bên trong phong không phải là cái gì thần tiên, mà là một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ, một giải phong đi ra, sát khí bừng bừng dọa đến lòng người kinh run sợ. Lý gia bà nương mạnh mẽ cho tại chỗ hủ chết. Nơi này tập tục, là phải đầu bảy hồi hồn về sau lại sụ táng. Ngay tại lúc này nguồn thời điểm, Lý gia bà nương xuống tới. Nhưng lại đã không nhận ra chính mình là ai, cái kia Lý gia tên đại lãn muốn va vào càng là kinh hô kêu to, nói mình còn là khuê nữ nhi ra, để hắn ra ngoài, lần này dẫn tới chúng quanh quê nhà người vây tới, cuối cùng xác nhận đây là cái người sống, nói nàng là Lâm Chấn Điền gia tiểu nữ nhi. Lại nói phụ mẫu tính danh, Lâm Chấn Phong Quang, cũng đều không khác nhau chút nào. Thế là trong trấn vội vàng sai người đến hỏi, mấy ngày trước đây, Điền gia tiểu thư ra ngoài đạt thành, đã hôn mê, cũng là một ngày này mới tỉnh lại. Thế là tụ cùng một chỗ mời quan viên cân nhắc quyết định, đáng thương Điền tiểu thư nhìn thấy phụ mẫu lòng tràn đầy vui vẻ, hy vọng phụ mẫu có thể nhận ra chính mình, ai ngờ mặt khác vị kia tỉnh lại Điền tiểu thư cũng đều nhận ra cái này phụ mẫu người nhà, Điền tiểu thư quỳ sát tại phụ mẫu trước người khóc trời đất tối sầm, phụ mẫu lại chỉ ngại cái này đen gái mập người lại mù lại xấu, chỉ là liên tiếp lui về phía sau, dùng sức đem bà táo từ nữ nhân này trong tay lôi ra ngoài, càng là liền nói suối quậy buồn nôn. Quan viên cũng liền thuận thế phán xuống bản án, để cái này Lý gia vợ chồng trở về, như cũ tập hợp lại cùng nhau sinh hoạt. Điền tiểu thư ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng vẫn bị cái kia tên đại lang ép buộc. Có thể nàng từ nhỏ tính tình cùng tên đại lang khắp nơi không hợp nhau, không quen nhìn hắn rất nhiều sự tình, lại thường thường đọc lấy trong nhà, thường xuyên bị cái kia tên đại lang đánh chửi, lại liền sinh ra hai cái nữ nhi, giữa hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày, tên đại lang say sau hạ thủ quá nặng, đem Điền tiểu thư đánh chết. Dọa đến tỉnh lại, trong đêm đem nàng vứt xác phía sau núi, chỉ nói là nữ nhân chạy. Bởi vì nữ nhân này chết qua một lần, càng thêm ghê tởm, là lấy mọi người tránh huy, chuyện này thế mà cứ như vậy bị bỏ qua. Cái kia tên đại lãng lòng tràn đầy coi là thê tử sẽ cho trên núi sói hoang ăn, ai ngờ cái kia Điền tiểu thư vậy mà tỉnh lại. Có mưa, mắt mẹ lạnh mưa bụi để nàng tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bên cạnh dòng suối cái bóng chính mình, ghê tởm mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay làn da thô ráp biến thành màu đen. Không khỏi buồn từ đó đến, thấp giọng thút thít. Có thể lúc này, đống nhiên lại nghe được truyền đến tiếng cười vui. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi thần tiên quyến lữ nam nữ, trung quanh có tôi tớ tùy hành, bưng lấy trái cây rượu ngon, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử cũng là hoa dung nguyệt mạo, làn da trắng non tinh tế, gọi người tự ti mà cảm. Nàng cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ lại, kia là thân thể của nàng, kia là mặt của nàng, kia là da của nàng. Điền tiểu thư như phát cuồng khóc, đứng lên muốn nhào tới, muốn đem da mặt kia kéo xuống đến, bao trùm đến trên mặt của mình, nhưng là đột nhiên nhoáng một cái, liền lại té ngã trên đất, nhìn lại, nơi nào còn có cái gì ghê tởm mập mạp thân thể. Nguyên lai phơi do phơi nắng, dã thú gặm ăn, nàng lại chỉ còn lại một đống xương đầu. Nàng nằm dạp trên mặt đất, trong lòng thê lãnh tuyệt vọng. Nhưng nhìn đến một đôi màu trắng dày, một cây rủ, dưới rủ người áo trắng. Vệ Uyên vậy nhìn thấy, hắn bỗng nhiên đứng người lên, mặc màu đen ti đại giáo úy trang phục, tay phải nắm kiếm lớn. Đối diện nam nhân bung rủ, toàn thân áo trắng. Giữa hai người là cái kia thê lãnh tuyệt vọng bạch cốt. Nam nhân che rủ cho cái kia bạch cốt che mưa, túi người nhìn xem bạch cốt ngón tay trên mặt đất phát họa ra không cam lòng cùng phẫn hận, nói, vốn là làm việc thiện cử chỉ, đáng tiếc rước lấy tai họa, tiếc thay vậy, nhân thế đều là nhìn bề ngoài tục nhân sao? Bạch cốt vang lên kẹt kẹt, giống như khóc giống như khóc. Nam nhân mỉm cười nói, ta ở tại trên núi, họ Vương, ngươi có thể gọi ta Vương tiên sinh. Muốn báo thù sao? Nghĩ báo thù sao? Không hề nghi ngờ. Vệ Uyên thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Mới vừa còn là trời nắng, đột nhiên liền lên gió núi, đi ra đạp thanh vợ chồng về đến trong nhà, trưởng phu tại trong quan phủ người hầu, vừa có chút sự tình liền đi, chỉ lưu lại phu nhân kia ở nhà, nhìn gương dò xét nhà mình mặt mày, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào làn da, vào tay tinh tế, liền cảm giác vui vẻ. Làn da thật là tốt, ta nàng nghe được sau tấm bình phong có ken két nhẹ băng lên. Hiếu kỳ nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, huyết dịch khắp người liền thoáng chốc ngưng trệ. Sau tấm bình phong, đứng một bộ bạch cốt tầm u, cái kia bạch cốt hướng phía nàng vừa người nhào tới, trên tay dẫn theo là một thanh cũ nát cây kéo thoáng cái đâm vào phu nhân bụng, răng rác, quần áo bị cắt bỏ liên đới lấy ra người cũng bị cắt bỏ, phu nhân lại tại lần thứ nhất liền đã mất mạng, không có phát ra tiếng, chỉ có cắt may vải bóc đồng dạng thanh âm vang lên. Răng rác, bên ngoài có thị nữ nghe được thanh âm, gõ cửa một cái, phu nhân, trong phòng có cái gì sao? Khớp xương ken két va chạm, phát ra nữ nhân tiếng cười, không có, ta chỉ là tại cắt may quần áo. Cắt quần áo? Đúng vậy a, là ta một kiện rất ưa thích quần áo. Bạch cốt yếu ớt lên vì âm, cái kéo thanh âm cũng là vụt vụt thanh thúy, nữ nhân ngâm nga thanh âm tại trong phòng này quen quẩn. Cắt bỏ ra người đi sợi tơ, rút khỏi ruột và dạ dày làm dây đỏ, a ngươi tâm can lá lách phổi thận. Hủy đi ngươi xương đến mổ ngươi bụng, bắt ngươi ra người làm ta bấy. Cuối cùng bạch cốt đem cái kia một thân ra người hướng trên thân khẽ quấn, liền lại là một cái thanh lệ tuấn tú điển tiểu thư, lịch sự tao nhã đoan chính lưu phu nhân, nàng mỉm cười ngồi tại trước gương đồng, đưa tay đụng vào tinh tế làn da. Lấy ta trước đây bấy, ngồi ta tây cát giường. Nhìn gương mảnh vẽ lông mày, tinh tế hoa lửa vàng. Trong phòng máu me đồng địa, vậy mà biến mất không còn tâm tích, đợi đến cha mẹ của nàng trở về, Điền tiểu thư thấy song thân bộ dáng, vậy mà trực tiếp rơi lệ, hoảng sợ phụ mẫu một cái đỡ lấy nàng phía sau lưng xem thường thì thầm, một cái vịn cánh tay nàng rộng âm thanh trấn an. Hình ảnh đột nhiên ngưng trệ u ám xuống dưới. Quay trà bên trên chẳng biết lúc nào, lại tới một người, ngồi tại vệ uyên bên cạnh, tiếng nói khàn khàn, nói, đến tận đây, nàng giết chết người, chỉ là hại mình người, Lý thị gây nên, cũng hại người hại mình, gieo gió gặt bão, ta phát giác truy tung đến tận đây, Điền thị nữ dập đầu cầu xin tha thứ, khóc nước mắt mà xuống. Nói mình chưa từng hại qua vô tội trung lương, ngược lại tao ngộ gian nhân làm hại, này đều là sự thật, hậu bối người tới, ta lại hỏi ngươi, làm xuống cái này hảo cảnh ti đại giáo úy, vậy đem vấn đề lưu tại nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên, hai mắt sáng tỏ. Nếu là ngươi, chẳng nàng không chạm. Chương 23. Đệ tử đi qua giáo huấn chương 23, đệ tử đi qua giáo huấn chạm là không chạm. Vệ Uyên suy nghĩ cái này bày ở trước mặt bén nhọn vấn đề. vô luận chạm hoặc không chạm đều có thể nói thông được lý do, vậy không có cách nào làm như vậy lo lắng, nếu nói muốn chạm, như vậy, điển thị nữ đã là mặt nạ, là yêu quái mà không phải người, chém giết yêu tà tự nhiên không thể đổ cho người khác, mà nếu nói bỏ qua, như vậy cái này yêu vật dù sao không có hại qua người vô tội, hành động bất quá là có cựu báo cựu thôi. Nhưng là lý do dù sao chỉ là lý do. Đầy đủ lý do cùng như thế nào làm quyết định thường thường cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Mà trên đời rất nhiều chuyện phải chăng đi làm, như thế nào đi làm, cũng đều cùng lý do không quan hệ, không có tự mình kinh lịch, đích thân tới hiện trường, lời nói làm quyết định đều chỉ là người đứng xem góc độ thôi, lại như thế nào có thể cùng người trong cuộc so sánh. Vệ Uyên nhìn xem bên cạnh vị kia cổ đại ti đại giáo úy hư ảnh, trong lòng thở dài. Từ mặt nạ yêu có thể tại hiện thế xuất hiện đến xem, vị này ti đại giáo úy lúc trước cũng không thể hung ác quyết tâm chạm yêu trừ ma. Vệ Uyên chậm chạp không có cho ra trả lời, ti đại giáo úy hư ảnh bình tĩnh nói, xem ra vẫn là người mới, đối mặt loại tình huống này biết chần chờ vậy rất bình thường. Thanh âm hắn dừng một chút, phức tạp nói, ta không có làm là chém giết nàng. Cha mẹ của nàng lúc ấy thân thể không tốt, dưới gối không con, trưởng nữ lấy chồng ở xa tha hương, bên cạnh cũng chỉ có một mình nàng tại, nếu là nàng chết đi, nhị lao không người phụng dưỡng, chỉ sợ lao niên cơ khổ thế lãnh, nàng khẩn cầu ta cho nàng thời gian, để nàng tận hiếu đạo về sau, lại đến lãnh cái chết. Trong thiện hiếu làm đầu, nàng luôn từ khẩn thiết, ta lúc ấy tuổi chưa qua 20, chỉ là ti đại giáo úy bên dưới quản lý bắt yêu trực sự, cương trực xúc động, nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng, ở trên người nàng thực hiện phong ấn, về sau lại tại nàng viện trợ phía dưới, vậy tìm được cái kia lý gia tên đại lãng như hại thê tử chứng cứ, đem nó đem ra công lý. Về sau, kinh thành lại có gấp chiêu, ta liền khoái mã chạy tới địa phương khác truy tra yêu ma tung tích. Đến lúc này hay đi, chính là mười mấy năm quan cảnh. Bình tĩnh tự thuật bên trong, ti đại giáo úy hư ảnh chậm rãi tán đi, mà vệ uyên trước mắt hình ảnh biến hóa. Hơn 10 năm xuân thu, bất quá trong chớp mắt. Lúc trước bắt yêu trực sự, cũng đã đến 40 tuổi, bốn phía trấn áp yêu ma, kinh nghiệm không ngừng tích lũy, được phong ti đại giáo úy. Đang lúc chiến loạn năm bên trong, bốn phía binh hay, oán khí tràn đầy tích tụ, yêu ma liên tục xuất hiện. Tại những cái kia chân chính trên ý nghĩa đáng sợ giữ tận đại yêu trước mặt, chỉ là mặt nạ cơ hồ đã bị không hề để tâm, chỉ là ngẫu nhiên tại chém giết yêu quỷ, có thể thở dốc một lát, biết trong đầu nghĩ đến lúc trước quỷ ở trước mặt, lệ rơi đầy mặt thể với trời xinh đẹp phu nhân. Hắn điều động thuộc hạ bắt yêu trực sử tiến đến tra xét. Hồi bẩm liền nói, Lưu gia vợ chồng cầm sắc hòa minh, điển thị nữ lo liệu gia thất, làm người ôn hòa thục nhã, đối với phụ mẫu càng là cùng tính hiếu thuận. Hai năm này cha mẹ của nàng cao tuổi sinh bệnh, liền tự mình nhận lấy cực kỳ chăm sóc, trong nhà ruộng tốt chăm mẫu, nhà cao cửa rộng bên trong vậy có đỉnh đài lầu cát, càng thêm thiện tâm, thường thường tiếp tế nạn dân bách tính. Còn cho Lưu gia sinh cái thông tuệ nhi tử. Ti đại giáo úy đột nhiên phát giác không đúng. Vị kia điển thị nữ đã là cốt nữ hòa bì, một thân huyết đục đều đã không có, chỉ còn lại một đống xương đầu, làm sao có thể ngày thường ra nhi tử? Trong lòng của hắn bất an, thậm chí thả ra trong tay sự việc cần giải quyết, chuyên chạy tới lúc trước cái kia một cái trấn nhỏ ngoại ô nơi nào có cái gì ruộng tốt chăm mẫu, nhà cao cửa rộng lầu cát. Đều là cái kia rừng núi hoang vắng, khô mộ phần loạn tàng thôi. Vừa vội gấp chạy vào thị trấn, vậy không đi gặp cái kia bản địa quan biên, thẳng hướng cái kia Lưu gia dinh thự dục ngựa chạy đi, lấy ngọa hổ lệnh bài làm dinh thự tôi tớ tàng ra, hỏi phu nhân ngay tại hậu viện coi chừng hài tử, lúc này không để ý thị nữ ngăn cản, cất bước mà đi, một tay cầm kiếm, trợn mắt mở con mắt nhìn về phía trong phòng. Liếc mắt phía dưới, chính là muốn rách cả mí mắt. Hơn 10 năm đi qua, vị kia điển thị tiểu thư dung mạo cùng năm đó đồng dạng, cơ hồ chưa từng xảy ra biến hóa, liền làn da đều tinh tế như là thiếu nữ, dưới mắt dùng một cái đen nhánh cái kéo, đem trên mặt mình một khối có chút hơi vàng khô bại làn da kéo xuống đến, sau đó đi hướng giường chiếu, trên giường gấp lại lấy rất nhiều đồ vật. Nhìn như là quần áo, nhưng là lắc một cái mở, bên cạnh đều là 16-17 tuổi thiếu nữ nhân da. Nữ tử dùng cái kéo tại trên mặt thiếu nữ cắt xong một khối da mặt, tinh tế dán tại trên mặt của mình. Trên giường còn có một cái 6-7 tuổi tiểu đồng tử. Chính một bên lắc lư hai chân, một bên dùng tiểu đao xé ra bộ ngực của mình, tức giận nhìn xem bạch cốt, còn có bạch cốt tầm đó hư thối khối thịt, chỉ mình trắng bóc xương của sống, chu môi nói, mẫu thân, ta cái kia lớn lên. Trong học đường, cái khác học sinh đều cao hơn ta, bọn hắn đều trò cười ta. Điền thị nữ ngón tay chỉ một chút hài đồng cái chán, nói, tốt, hôm nay liền hủy đi cha ngươi sướng cho ngươi ra tặng một tiết. Tiểu đồng tử vỗ tay cao hứng gọi tốt. Sau đó vừa chỉ bụng của mình, thiên chân khả ái nói, còn có, mẫu thân, huyện đại nhân lá gan còn tốt. Tư thuộc phu tử tâm để ở chỗ này, đã biến đen biến nát. Ừ, người sống tâm, dùng 6 tháng, cũng nên nát. Vậy làm sao bây giờ? Không cần sợ, bên ngoài còn có cái kinh thành đến đại quan. Tâm can của hắn càng tốt hơn. Ti đại giáo uy kinh sợ phía dưới, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Mới vừa thị nữ, đầu bếp, bán món ăn làm đồng, dạy học phu tử, còn có mặc quan phục nam nhân, đều mặt không thay đổi đứng tại phía sau của hắn, chen lấn tràn đầy, không rên một tiếng. Trong ngôi nhà này hơn 100 người, không ngờ đều biến thành ra người. Ti đại giáo uy đứng tại vệ uyên bên cạnh, chậm rãi nói, cuối cùng ta đem cái kia điển phu nhân chém giết thời điểm, lại phát hiện người kia dưới da mặt vậy mà cũng là dấu tuyết, chẳng qua là một trường túi da thôi, chân chính mặt nạ lại đã sớm không gặp tung tích, có lẽ lúc trước liền phát giác không đúng, đã bỏ chạy mà đi. Thế giới bất thường là yêu. Vật chi tính linh là tinh, hồn chi không tiêu tan là quỷ, vật chi dị thường là quái. Hắn chậm rãi nói nhỏ, nhìn về phía vệ uyên, người đến sau ngươi ghi nhớ, nếu là tinh quỷ chi lưu, còn có thể xem tình huống khác biệt, điểm mà tiếp xúc. Yêu quái hai bộ, phàm ta ti đại giáo úy người, thấy thì chu sát, nhất là lấy người chi thân mà hóa thân thành yêu, hóa thân thành quái người, nhất định không thể bỏ qua. Khác thường là yêu, dị thường là quái. lấy người mà thành yêu, mà thành quái, đã sớm cùng người chi bản tính đi ngược lại, người ta trong miệng mỹ thực, tại bọn chúng trong miệng như là bùn đất có khô, mà người huyết đục, đối bọn hắn thì là dị thường thơm ngọt chi vật. Bên ngoài tại biểu hiện ra thiện niệm, chẳng qua là thân là người cuối cùng còn lại bộ phận. Nhưng là cái này thiện niệm như là cây không dễ, nước không nguồn, biết nương theo thời gian không ngừng tan biến. Mà yêu vật quái dị hung tính lệ khí, thì sẽ cùng ngày càng tăng. Nếu có oan khuất, tự nhiên báo cáo, chủ trì công đạo, nhưng là cần chúng ta phù hộ cùng thương xót, là bởi vì oan khuất mà chết người, mà không phải mượn nhờ thi thể chấp niệm mà thành yêu ma, bọn chúng bản thân. Ti đại giáo úy thanh âm dừng một chút, nhìn về phía vệ uyên hai mắt. Không phải tộc loại của ta, nên chém, không xá. Người ta cái này ba thước trên mũi kiếm, chính là nhân gian thanh minh, tuyệt không cá nhân tư tình chỗ trống. Chương 24. Quỷ đói chương 24, quỷ đói ti đại giáo úy thanh âm tan biến. Cần điều động tu nguyệt nhân đến truyền lại cho kẻ đến sau giáo huấn đã nói xong. Vệ uyên thì thoáng qua thất thần, chợt lập tức có một loại căng cứng cảm giác. Mặt nạ chi họa, để chí ít hơn trăm người huyết nhục bị thôn phệ, biến thành trống rông ra người. Đây là tại có tu sĩ hoạt động cổ đại. Còn nếu là dạng này yêu vật tại thần bí biến mất thật lâu hiện đại tùy ý hoạt động, khẳng định sẽ tạo thành vượt xa quá thời đại kia uy hiếp. Vào thời khắc này, vệ uyên đột nhiên giật mình, trước mắt lúc trước so với hắn tồn tại lộ ra xa cách không chân thực đường đi, mặt đất đột nhiên trở nên chân thực. Hắn xuất hiện tại lưu gia dinh tự cửa. Phía trước là mặt mày ý hệt năm đó điển thị nữ, là có vẻ như ngây thơ tiểu đồng. Phía sau là trên trăm số lượng mặt nạ nô. Nếu như mới vừa vệ uyên chỉ là khách qua đường cùng quần chúng, trung quanh như một bức tranh, như vậy hiện tại hắn vậy đã tiến vào vẽ. Vệ uyên vẫn ngắm nhìn trung quanh, cảm giác được loại kia rõ ràng ý, thở dài một tiếng, rút kiếm ra tới. Nguyệt lộ lưu ảnh, tu di huyết cảnh, đã có loại này dùng tốt đồ vật, ti đại giáo úy hiển nhiên không biết lãng phí. Truyền lại cho vạn bối kinh nghiệm sau khi, gia tăng khế đảo huyết chiến kinh lịch, không phải cũng một cọc chuyện tốt. Chỉ là tiền bối hảo tâm, đối với vệ uyên đến nói liền có chút không có chuyện như vậy, đại khái trong lịch sử quát tháo phong vân, ép tới quái lực loạn thần thở không nổi ti đại giáo úy nhóm chưa từng có nghĩ tới, sẽ có liền bắt yêu trực sử cũng không bằng hậu nhân được ngọa hổ lệnh bài a. Đối mặt với cái này hai đầu mặt nạ, trên trăm mặt nạ nô sa hoa đội hình, vệ uyên trong lòng bàn tay tám mặt hán kiếm đống nhiên chém ngang, thân thể thì là chật vật về sau lăn lộn, đứng dậy thời điểm lưỡi kiếm nằm ngang loạn chạm, cái gọi là lăn địa đao thủ pháp, một đôi mắt thì là nhanh chóng đảo qua hoàn cảnh, tìm kiếm lui ra phía sau vị trí. Khoảng thời gian này hắn thường thường khu xử thích ra quân quân hồn, muốn đem cái sau sinh tử huyết chiến kinh nghiệm học đến tay, mặc dù vẫn còn so sánh không lên đối phương, nhưng là vậy học không ít, chí ít ném tới cổ đại trên chiến trường, không lớn xui xẻo dưới tình huống có thể còn sống trở về. Lấy một địch nhiều, trên chiến trường là tuyệt đối không khôn ngoan cử chỉ. Khống chế tiết tấu, kéo dài khoảng cách, chú ý phía sau, đừng để đối phương có vây quanh cơ hội. Có thể đối mặt số nhiều địch nhân, nhưng là tận khả năng lẩn tránh bị đồng thời công kích thế yếu. Từng cái vốn chỉ là văn tự kinh nghiệm cấp tốc trong thực chiến bị nghiệm chứng, trong tay tám mặt hán kiếm vậy càng ngày càng lăng lệ ngắn gọn. Vệ uyên trong lòng còn cảm thán một câu, may mắn cái này nguyệt lộ lưu ảnh bên trong đối thủ đều là hình người yêu vật, nếu không thì lao binh trên chiến trường cùng người chém giết kỹ xảo chưa hẳn hữu dụng. Đang không ngừng di chuyển nhanh chóng, vừa đánh vừa lui thủ đoạn phía dưới, vệ uyên tại đang bao vây chém giết ba tên mặt nạ nô, chém bị thương bao nhiêu hắn vậy không nhớ rõ, chỉ là những cái kia mặt nạ nô như là khối lỗi, không biết thống khổ, chỉ là hướng hắn công kích, cuối cùng vệ uyên vẫn là bị ngăn chặn tay chân, tránh thoát bội kiếm. Vệ uyên còn muốn dãy rủa, một đạo bóng trắng lướt qua. Cái kia mặt nạ bằng tốc độ kinh người nhào lên. Vệ uyên cắn chốt lưỡi, đầu lưỡi máu phun ra. Ti đại giáo úy chí dương máu, chung quanh mặt nạ nô đều kêu thảm tránh lui mở, cái kia mặt nạ điển thị nữ cũng bị phun đến trên mặt, phát ra thê lương kêu to. Vệ uyên rút ra giáo úy phục một bên cột đoạn kiếm, trên mặt đất lăn lộn tránh lui. Cùng lúc đó, trở tay cầm kiếm, đống nhiên chém ngang, lưỡi kiếm chém qua túi da xúc cảm không gì sánh được rõ ràng. Vệ uyên hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt cảm giác được kịch liệt đau nhức. Trong bàn tay hắn đoạn kiếm đã đem điển thị nữ đầu lâu chém xuống tới, nhưng là không dùng. Điển thị nữ hai tay triển khai, ôm cổ của hắn, nàng thân thể mềm mại gắt gao dàn hắn, nàng xương sườn giống như là từng cây màu trắng kiếm. Đâm xuyên chính nặng ra, đâm xuyên vệ uyên ở ngực, đâm xuyên trái tim của hắn, phế phủ, từ phía sau lưng chọc ra, sau đó từng cây rút về, giống như là muốn lần nữa khôi phục bình thường bộ dáng. Vệ uyên xương cổ sống bị cái này mặt khác tám cái xương sườn đâm xuyên, bẻ gãy. Ý thức tối sầm. Thế giới hiện thực. Vệ uyên kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại nửa bước, che lấy cái chán, loại kia nhói nhói cảm giác, qua hơn nửa ngày mới chậm rãi thong thả lại sức, lúc này, hắn cũng mới rốt cục nhớ lại một cái một mực bị hắn sơ suất vấn đề. Mặt nạ chẳng qua là điển thị nữ che giấu tung tích thủ đoạn, nàng chân chính bản thể là Hồ Nô Nạ. Khi còn sống bị người lăng nhục ức hiếp nữ tử, ôn hận mà kết thúc, một ngụm đoán khí không tiêu tan. Chỉ là cho tới nay, mặt nạ cái thân phận này quá mức nổi danh, ngược lại làm cho vệ uyên xem nhẹ điểm này, mới vừa tại Nguyệt Lộ Lưu Ảnh huyễn cảnh bên trong tìm cái kia mặt nạ đường, thậm chí nếu như không phải là Nguyệt Lộ Lưu Ảnh có thể đem tiền bối kinh nghiệm lưu cho hậu nhân thẩm tra, hắn đối mặt một lần nữa khôi phục điển thị nữ, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn. Vệ uyên cười khổ một tiếng. Kia đại khái chính là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Cho nên kinh nghiệm truyền thừa loại vật này thật rất trọng yếu. Nguyệt lộ lưu ảnh đã kết thúc, còn lại hai đạo công vân, muốn mở ra một lần, còn cần lại tiêu hao một đạo công vân. Vệ uyên nhắm mắt suy nghĩ mới vừa kinh lịch chiến đấu, điển thị nữ thủ đoạn, một cái là khu xử mặt nạ nô, một cái khác chính là hồ nổ nạ cốt thứ. Cái trước, còn không biết như phương thành dạng này mặt nạ nô tuyển thị có bao nhiêu. Cái sau nặng tại quỷ dị khó dò, khó mà phòng bị. Vệ uyên nhìn xem còn lại hai viên công vân. Nghĩ nghĩ, lật qua lại chính mình trước mắt đạo hạnh cùng công vân có thể đổi lấy đồ vật. đầu tiên cần một môn linh động phương thức công kích để ứng đối hồ nô nạ khó lường các thứ, một mặt khác còn cần một môn truy tung loại phù lục có thể tại khoảng cách gần khóa chặt hồ nô nạ để tránh để nàng lại lần nữa bỏ chạy. Phù lục rất nhanh chọn lựa hoàn thành, công hơn tán đi về sau, ngoại hổ lệnh bài tản mát ra nhiệt độ cao, núi long hổ ngàn dặm truy tung phù lục, chỉ cần quỷ vật một sợi khí cơ, thần thông quảng đại người có thể ngàn dặm truy tung tìm dấu vết, muôn bản khó khăn trốn chạy. Giống như vệ uyên loại này đạo hạnh, vậy liền có thể điều tra trong vòng 10 dặm yêu quỷ khí tức. Ngoại hổ lệnh bài trực tiếp đem phù lục phương pháp luyện chế giao cho vệ uyên, mà đổi thành bên ngoài một môn, vệ uyên lựa chọn một môn song kiếm kiếm thuật, thuộc về pháp kiếm một loại, chạm yêu trừ ma, đến truyền cho núi long hổ đời thứ nhất thiên sư trương đạo lăng, là thư hùng long hổ kiếm quyết nhập môn pháp quyết, bao hàm thoát thai từ đạo môn vũ bộ pháp, song kiếm kiếm pháp, chém quỷ chi thuật, là huyền nguyên kiếm quyết. Bởi vì chỉ là trương đạo lăng tùy ý sáng tạo cho đệ tử tập luyện, là tu hành cao thâm hàng mà pháp làm chuẩn bị. Đời thứ nhất thiên sư một câu tùy ý sáng lập, có phần rất ngắn gọn, quyết định cái môn này kiếm pháp chỉ dùng một đạo công vân. Ngoa hổ lệnh bài đem một cái cùng loại phụ lục đồ vật rơi vào vệ uyên lòng bàn tay, trong đó chính là huyền nguyên kiếm quyết tu hành kinh nghiệm, lấy khu quỷ thần thông xu thế, có thể thuần thục sử dụng huyền nguyên kiếm quyết, nhưng là vật này biết dần dần tán loạn, nhiều nhất duy trì một tháng thời gian, chỉ là phụ trợ ti đại giáo úy mau chóng nắm giữ pháp môn thủ đoạn. Vệ uyên nắm tay, tay phải tám mặt hàn kiếm, tay trái nắm quỷ binh kiếm gãy, song kiếm ra khỏi vỏ, dậm chân tiến lên, xuất kiếm. Huyền nguyên kiếm sử ra điều khiển như cánh tay, trường kiếm lăng lệ mau lẹ, đoạn kiếm trầm hậu bá đạo, đợt tấn công liên miên, dưới chân bộ pháp xứng đôi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong phòng cả phòng sắc bén nổ lên, ung tùm đâm vào xương người lạnh, đột nhiên vừa thu lại, cái kia lăng lệ kiếm quang liền lại đều tán đi, song kiếm hồi phục tại vỏ. Vệ uyên phun ra một ngụm trọc khí, đẩy cửa ra. Vị kia thích gia quân binh hồn chính giữ ở ngoài cửa. Vệ uyên hỏi thăm, hắn gãi đầu một cái, chỉ là đáp, đại nhân trong phòng đột có sát khí, ta có chút bận tâm. Sát khí? Vệ uyên liền giật mình, chợt nhớ lại mới vừa chính mình tại huyễn cảnh bên trong bị hồ nô nạ đánh chết, hẳn là lúc kia. Nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Sau đó tìm được vị kia an độc mà chết nữ hòa sĩ, lấy khu quỷ chi thuật để nàng dành dụm tại bàn tay, thừa dịp ký ức còn đầy đủ rõ ràng, tìm mấy chi bút, tại trên tờ giấy trắng nhanh chóng vẽ một bức họa, là một vị dung mạo đoan chính thanh nhã cổ đại mỹ nhân, hai mắt khỏe mắt hơi bệnh, khỏe mắt một khỏa nốt rồi duyên, châm vàng tóc mây, phong tình bản trùng. Chính là điển thị nữ nguyên bản bộ dáng. Vệ uyên vẻ mặt nghiêm túc, huyên cảnh bên trong điển thị mãi cho đến cuối cùng, đều không ngừng tu bổ mặt mình, lại tại khi còn sống từng mất đi thân phận của mình, hồ nô nạ chính là nàng khi còn sống chấp niệm không cam lòng bám vào tại thi thể biến thành yêu ma. Chấp niệm sâu nặng, nó đối với khuôn mặt này tất nhiên có thường nhân không thể nào hiểu được chấp nhất. Thông qua cái này, có lẽ có thể đi làm ôm cây đợi thỏ sự tình. Tuyên thị 7 triệu người, không biết có mấy cái cùng bị nữ tử này tướng mạo tương tự. Quỷ nước tập hợp qua đầu đến, thấy chật chật lên tiếng, nói, đại nhân, cái này đại muội tử là ngươi nhân tình. Lớn lên thật là tuấn A. Vệ uyên tại quỷ nước trên thân vỗ xuống, đem hắn đẩy ra, nói, nhân tình. Vị này nhân tình, sợ là xương cốt đều không thể còn lại, tâm can lá lách phổi thận đều cho hủy đi sạch sẽ, chỉ còn lại một trương da người, nếu không ngươi đi nhìn thử một chút. Có lẽ cùng là quỷ vật yêu quái, nàng không chê ngươi. Quỷ nước run một cái, chê cười vội vàng tối lui. Vệ uyên lấy ra điện thoại di động, mở ra giải tỏa, liền thấy một đầu video đẩy đường, hơi sững sờ, lúc đầu muốn trực tiếp mở ra, lại nhìn thấy phía trên là hôm nay gặp được hai lần họ Trương nam tử, nghĩ, mở ra video, thấy là phòng trực tiếp, cái kia khô gầy nam nhân đối mặt với một đống dầu mỡ món ăn mặn, hết sức chăm chú, ăn nhiều ăn liên tục. Hắn không nói gì thêm khoa Trương nam tử, chỉ là đang ăn, không ngừng mà ăn. Nhưng là cũng chỉ là cái này đơn thuần động tác, liền truyền lại ra một loại tin tức. Rất thơm, rất đói. Bên cạnh quỷ nước cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái này lai sở chệ ảm liền quỷ đều nhìn nói. Phòng trực tiếp nhiệt độ cùng nhân khí vậy đang không ngừng kéo lên. Xem ra, cuộc sống của hắn có chút chuyển cơ. Vệ uyên nhìn một chút phòng trực tiếp ảnh chân dung, là cái tiểu nữ hài nụ cười sáng lạ mặt, cười phía dưới, không để ý bên cạnh quỷ nước nốn từng ngụm lớn thần sắc cùng không bỏ, cắt ra phòng trực tiếp, sau đó, đã thông Chu Di số điện thoại. Uy, Chu cảnh quan sao? Ta nghĩ, ta có biện pháp tìm tới cái kia mặt nạ. Chương 25. Đường ban đêm chương 25, đường ban đêm phủ bút. Dây vàng, Chu Sa. Đến từ phủ Thiên sư thượng hạng tài liệu từng cái bày ra tại bàn. Vệ uyên đốt hương linh thần, phù bút chấm Chu Sa, trong lòng mặc niệm pháp chú, bút đi long xà. Thường nhân thấy hoa mắt phủ chú đảo mắt đã rơi vào trên giấy vàng. Vệ uyên thở ra một hơi, đem cái này một chương ngàn dặm truy tung phủ cất kỹ. Một buổi sáng công phu, cũng chỉ vẽ ra 5 tấm phù lục, liền có loại tinh bị lực tấn cảm giác, bởi vì ti đại giáo úy thần thông sở tu đến pháp lực cũng đã thấy đấy, hắn dạng này pháp lực đạo hạnh, tại đời thứ nhất thiên sư Trương đạo lăng niên đại, cũng liền chỉ là cái thiêu hỏa đồng tử. Có thể vẽ ra 5 tấm hữu hiệu lực phù lục, đã là Chu Di đưa tới tài liệu đầy đủ thượng thừa, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa pháp lực hao tổn, nếu không thì trong này có thể có một nửa có dùng, Vệ Uyên đều được muốn thắp nhang cầu nguyện. Hơi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, Vệ Uyên lấy một tấm bùa chú, dùng tay chấn động, pháp lực kích phát phía dưới, phù lục tự đốt mà lên, Vệ Uyên thì là cảm giác được ngũ giác chấn động, trung quanh thế giới một nháy mắt trở lên rõ ràng, màu sắc, hương vị, không khí lưu động đều nắm trong lòng bàn tay. Dưới loại trạng thái này, chỉ cần xuất hiện cùng thường thế bất tương dung hỗn tạp bộ phận, liền sẽ cực kỳ chói mắt. Đây cũng là ngàn dặm truy tung phù hiệu lực vị trí. Đạo hạnh của hắn, phù này chú tác dụng phạm vi là 10 dặm, tiếp tục thời gian một nén hương trái phải. Vệ uyên có chút hiếu kỳ trái phải dò xét, vẻ mặt cứng lại, tại tòa thành này phương nam phương hướng, loan thoáng có thể nhìn thấy một cỗ trùng thiên màu đen sắc khí, chính là cái kia sơn quân thoát khống chỗ, cách nơi này khẳng định xa xa không chỉ 10 dặm, nhưng là như cũ có thể nhìn thấy, có thể thấy được nó hung hãn. Vệ Uyên thần sắc ngưng lại, không biết cái kia sơn quân phải chăng còn tại đó ngọa hổ trên núi. Cùng thoát khốn mà ra về sau, đến tột cùng còn thừa lại mấy thành pháp lực. Thời gian một nén nhang đi qua, trong đó một đạo ngàn dặm truy tung phù hiệu lực hao hết, hóa thành cho bụi. Vệ Uyên đem còn lại phù chú cất kỹ, nhét vào một cái đặc chế hầu bao một bên. Trong túi eo điểm có rất nhiều loại nhỏ khu vực, trừ bỏ cái này ngọa hổ đích truyền ngàn dặm truy tung phù chú, còn có đến từ đặc biệt hành động tổ cơ sở dùng phù lục, để sát thương linh thể phá giết chu tà phù lục, có thể làm cho dân chúng bình thường tỉnh táo lại an tâm linh thần phù, cùng một chút hiện đại hóa thủ pháp rút ra hiệu quả đang lượng. Mỗi lần Vệ Uyên đều sẽ trong lòng cảm khái, có triều đình thực lực ở sau lưng chính là tốt, vốn liếng phong phú lợi hại. Những bùa chú này nếu như đều để chính hắn vẽ, như vậy điểm pháp lực, sợ là muốn bị rút thành người khô. Lại lấy ra chuôi này tám mặt hàn kiếm, vác tại trên lưng, đem sống nhờ binh hồn âm vật kiếm gây rắc ở sau thắt lưng. Yên tĩnh chờ đợi Chu Di thông chi. Hôm qua dạng sáng, Vệ Uyên đem tin tức nói cho Chu Di, tấm kia chân dung vậy chụp một trường truyền đi, mặc dù quỷ quái phần lớn quỷ bí khó dò, nhưng là hiện đại hóa thủ đoạn, đi tìm người còn là rất đơn giản. So sánh, sàng chọn, phân tích, những thứ này buồn kẻ lại lượng công việc chuyện cực lớn, máy tính hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, nhưng là muốn thế nào tại tướng mạo tương tự người bên trong chuẩn xác tìm tới bị điển thị nữ để mắt tới cái kia, cũng là vấn đề. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đi đến phía trước trong viện bảo tàng, bấm tay gõ gõ một cái hộp gỗ nhỏ. Kẹt kẹt. Hộp gỗ bị đẩy ra. Một đôi mạc vàng dày thêu đỏ yên tĩnh ở bên trong đặt vào, trong đó một cái đặt ngang ở trong hộp, một cái thì nhón đầu ngón chân lên, giống như là ngẩng đầu đang hỏi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, muốn nghe hát sao? Dày thêu đỏ tại trong hộp nhảy mấy lần điệu nhảy, giống như là đi đến sân khấu kịch hoa đán. Đâu ra đấy nghiêm túc vô cùng, Vệ Uyên thấy bật cười, nói, muốn, ngươi muốn giúp ta một chuyện. Số liệu lớn rất nhanh tại toàn bộ tuyển thị phạm vi bên trong, tìm được cùng hơn ngàn năm trước điển thị nữ tướng mạo tương tự nhân vật, hoặc là mặt mày giống như, hoặc là khuôn mặt, cái này 7 triệu người bên trong, cùng điển thị nữ có 3 năm phần giống nhau, có hơn 10 người. Vệ Uyên lại đem giày thêu đỏ ảnh chụp cho Chu Di gửi tới, yêu cầu mười mấy người này đều phải nhìn thấy cái này một tấm hình. Tại trước đó, bài trừ ngọa hổ lệnh bài đối với yêu quỷ lực hấp dẫn thật lớn, Vệ Uyên chỉ là nhìn thoáng qua sẽ bạ trong tấm ảnh giày thêu đỏ, ban đêm liền bị Uyển Thất Nương biến thành lệ quỷ nhập động, Uyển Thất Nương đã hồn về thiên địa, mà lưu lại linh dị tồn tại tại cái này một đôi giày thêu bên trong. Cùng cái này một đôi giày thêu tiếp xúc qua, hoặc là nhìn thấy giày thêu ảnh chụp người, tại trong phạm vi nhất định, liền sẽ có bị nhập động xâm nhiễm khả năng. Đây cũng là Vệ Uyên muốn đem giá hỏa này giữ ở bên người nguyên nhân. Mà khi phạm vi mở rộng, giày thêu đỏ cũng có thể cảm thấy được bị chính mình để mắt tới người, có hay không bị cái khác gác ý nhìn chăm chú đến. Đương nhiên, như thật muốn cùng mặt nạ đối đầu, cái này hai giày thêu đỏ cũng không có nửa phần sức phản kháng. Bất quá Vệ Uyên cũng chính là muốn nhờ nó cái này một loại đặc tính đến nhằm vào mặt nạ gài bẫy thôi. Huyền chuyển hí khúc âm thanh bên trong, giày thêu đỏ đột nhiên đá Vệ Uyên. Vệ Uyên mở to mắt, thần vấn lôi hợp lại laptop, vuốt vuốt mi tâm, cầm lấy cái chén lúc đầu muốn uống miệng cà phê, lại phát hiện cũng sớm đã uống xong. Trong văn phòng chỉ còn lại chính nàng một người. Tại hắc ám u lãnh đô thị bên trong, căn phòng làm việc này bên trong ánh đèn yếu ớt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Nàng là một tên phóng viên, truy tra 5 năm trước mất tích vụ án, nhưng là rất nhiều manh mối đều phá thành mảnh nhỏ, chung quanh đồng sự cũng đều khuyên nàng không muốn lại tra cái này, không có cái gì hy vọng sự tình, có thể nàng không thể quên được cái kia một đôi phụ mẫu thoáng cái giản mua mặt. Lương tâm bất an. Có người nói, phóng viên không cần lương tâm, vậy có người nói, phóng viên nhất định phải một mực giữ vững lương tâm của mình. Nàng nhìn thoáng qua trên máy vi tính văn kiện bên trong tấm kia rực rỡ nữ hài khuôn mặt tươi cười, thở dài một tiếng, đóng lại máy tính. Ngầm hạ đi trong màn hình phản chiếu ra mặt của nàng. Làn da trắng nõn, hai mắt khỏe mắt hơi bệnh, khỏe mắt còn có một khóa nốt rồi duyên. Thẩm Vấn Lôi thu thập xong đồ vật, rời khỏi văn phòng. Nàng chỗ ở tại tuyển thị hơi bên cạnh từ bên trên, bất quá cũng không tính được quá xa, chỉ là hôm nay hơi chậm một chút, người đi đường cùng cỗ xe có chút ít, làm lừa gạt đến một cái trong hẻm nhỏ thời điểm, càng là dạng này, phía trước đằng sau đều không có người, phá lệ yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng bước chân của nàng âm. Thẩm Vấn Lôi đắm chìm ở cái kia mất tích án bên trong, không có để ý những thứ này. Nhưng là nàng rất vui vẻ cảm giác đến không đúng. Đập, đập, đập. Phía sau truyền đến người thứ hai tiếng bước chân. Có lẽ là cùng đường. Thẩm Vấn Lôi trong lòng tỉnh táo nói với mình. Có thể nàng lại tỉnh táo, cũng vẫn là một cái hơn 20 tuổi nữ sinh, đi một mình tại đường ban đêm bên trên, vẫn còn có chút khẩn trương, nắm chặt ba lô, vô ý thức bước nhanh hơn. Đập, đập, đập. Phía sau tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại một mực cùng sau lưng nàng. Thời gian phảng phất trở nên càng ngày càng chậm, lúc đầu không dài con đường tổng vậy đi không hết. Chật chội hoàn cảnh bên trong, sợ hãi dần dần gia tăng. Thẩm Vấn Lôi trong đầu đột nhiên nhớ lại cái kia mất tích nữ sinh, nghĩ đến cái kia bản án từ đầu đến cuối, bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, bắt đầu cảm giác được sợ hãi, bước nhanh đi lên phía trước, có thể tiếng bước chân kia vậy đột nhiên gia tốc, Thẩm Vấn Lôi sắc mặt trắng bệch, bàn tay gắt gao nắm lấy ba lô, bắt đầu hướng mặt trước sáng tỏ chỗ bước nhanh chạy. Tiếng bước chân bỗng nhiên tăng tốc. Thẩm Vấn Lôi không gì sánh được may mắn chính mình mặc giày thể thao, mà đầu này hẻm nhỏ không lâu lắm. Nàng rốt cục chạy đến đường tắt miệng, đi đến sáng ngời địa phương, bên hai nghe được tiếng người trò chuyện, ồn ào loạn vào tai, lại là trước nay chưa từng có an tâm, nhẹ nhàng thở ra, sau đó không có làm sao suy nghĩ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trong đường tắt yên lặng, trống rỗng cái gì đều không có. Không có người. Thẩm Vấn Lôi thở ra một hơi, mang theo nghi hoặc cùng nhẹ nhõm quay đầu. Sau đó huyết dịch thoáng chốc ngưng kết. một gương mặt cơ hồ áp vào trên người nàng, nhếch miệng cười một tiếng. "Tiểu cô nương, hướng ngươi mượn thứ gì?" Thẩm Vấn Lôi huyết dịch đều lạnh xuống, sợ hãi trong lòng một nháy mắt cơ hồ thôn vệ nàng, nàng muốn thét lên kêu cứu, nhưng là ở thời điểm này, liền miệng đều không căng ra, ngón tay cũng không thể động một cái. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Ngay lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở phía sau truyền đến. Đột nhiên, Thẩm Vấn Lôi hoàn cảnh chung quanh phát sinh to lớn biến hóa, tựa như là bị kéo dài, vậy hoặc là từ trên xe híp mắt nhìn xem bên ngoài nhanh chóng lóe lên ánh đèn, mỗi một đạo ánh đèn đều bị lôi kéo thành tỏa ra ánh sáng lung linh rải lụa màu, sau đó nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản còn tại cái kia không có một hai trong hẻm nhỏ. Khoảng cách phía trước còn có hơn 100 mét đường, mà chính mình mới vừa quay đầu đi, phía trước 5 bước xa, một nữ nhân nắm trong tay lấy cái kéo nhìn xem chính mình. Cái kéo hướng xuống dỉ máu, nhưng là nữ nhân lại không tiếp tục nhìn về phía Thẩm Vấn Lôi con mồi này, mà là nhìn về phía một bên. Thế là Thẩm Vấn Lôi vậy vô ý thức nhìn sang. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một đôi giày thêu đỏ, dưới ánh trăng nhảy nhót, giống như là nhanh nhẹn nhảy múa thiếu nữ, mà thanh niên mặc áo đen rượi vào vách tường, phía sau một thanh trường kiếm, trong tay một cái an tâm linh thần phụ chậm rãi thiêu đốt thành tro tàn, tiếng nói yên tĩnh, quỷ đả tường, quỷ che mắt. Trên thân người có ba ngọn đèn, đi đường ban đêm lúc chớ trở về đầu. Về sau ghi nhớ. Tay cầm cái kéo khô gầy nữ nhân gắt gao nhìn chăm chú lên vệ bên phía sau kiếm, trên mặt hiện lên vẻ đề phòng. Chợt hướng phía một bên bởi vì sợ hãi mà tay chân như nhũn ra Thẩm Vấn Lôi đánh tới. Kiếm lại dài không quá ba thước, không kịp. Thanh thúy trầm thấp tiếng nổ, còn có đột nhiên nổ tung ánh lửa đồng thời xuất hiện tại cái này trong hẻm nhỏ. Hồ Nổ Nạ thân thể đột nhiên đình trệ tại không trung, mất đi chính mình lúc đầu phương hướng. Gương mặt kia trên da có ngạc nhiên thần sắc, sau đó xuất hiện từng cái vết đạn lỗ trống. Một phương hướng khác, mặc đồ tây, tóc ngắn lăng lệ Chu Di đem đánh hết hộp đạn ném đi, lưu loát thay đổi mới. Hoa quốc chế QSZ-11 thức loại sách tay xuống ống. Ngươi còn đang chờ cái gì? Vệ uyên ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười một tiếng. Đại nhân, thời đại biến. Thần sắc hắn nhất định, trở tay rút ra phía sau tám mặt hàn kiếm, vừa người nhào tới. Huyền Nguyên kiếm quyết, chẳng bị thức.